Chương 432, đột phá phía trước chuẩn bị. Chương 432, đột phá phía trước chuẩn bị. Nhìn thấy Hóa Anh Đan, Tĩnh Nguyên chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hóa Anh Đan loại vật này, đại đa số nguyên anh thế lực đều không thể đạt được, ngươi vậy mà có thể được đến 3 cái, còn có thể thuận tiện cầm tới một gốc tiên linh sâm. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, Quỷ Môn Hạp là Hoàng Tuyển Quỷ Quốc đối ngoại giao dịch môn hộ, thuần dương chi khí cùng Thảo Nguyên, ở bên kia có thể làm tiền dùng. Ta có Âm Dương Thần Mục cung cấp sung túc thuần dương chi khí, còn cần một viên quỷ hoại hạt giống, mới đổi được nhiều như vậy đồ tốt. Bây giờ ta đột phá nguyên anh chuẩn bị đã hoàn toàn làm tốt, duy nhất không yên lòng, liền là Tĩnh Nguyên Tông tình huống. Trước đây ít năm ta trong bóng tối bố cục, ngược lại là ổn định Kim Tam giáo cùng Tây Hải đám kia thế lực. Nhưng lần này trao đổi hội bên trên, Trường Sinh Thần Điện ngoại sự đường đường chủ cũng tham dự tiền đến, còn có ý lôi kéo Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, cái này nói rõ Trường Sinh Thần Điện muốn nhúng tay Lương Châu sự vụ. Lương Châu cái này một đầm nước đục thật vất vả ổn định lại, Trường Sinh Thần Điện như thế một quấy nhiễu, chỉ sợ lại muốn hỗn loạn lên. Ta đột phá nguyên anh cảnh giới, chí ít cần vài chục năm. Trong khoảng thời gian này, một khi Lương Châu xuất hiện dung chuyện, liền có thể bộc phát tông môn ở giữa đại chiến. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông nếu là không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ sẽ có lật út nguy hiểm. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân tập trung ý chí, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trường Sinh Thần Điện có thể để cho đại huyền đều cực kỳ trọng thị, ngay cả Trấn Hải Tông dạng này thế lực đều nguyện ý cho bọn hắn làm chó săn. Nếu là Trường Sinh Thần Điện quy mô tại Lương Châu bố cục, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông liền là cái đinh trong mắt của bọn họ. Không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chỉ sợ rất khó ổn định cục diện. Bất quá, hiện tại thủ tĩnh đứa bé kia đã đột phá cảnh giới kết đan. Tại trận pháp nhất đạo trên tạo nghệ, đã đạt đến tam phẩm cấp độ. Mấy năm qua này, hắn một mực tại tăng lên bên trong sơn môn các nơi trận pháp. Cho tới bây giờ, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông bên trong sơn môn tất cả trận pháp đều đã đạt đến tam phẩm cấp độ. Tại Minh Nguyệt Hồ cùng Ngũ Hành Phúc Địa hai cái này chỗ yếu hại, còn thành lập nên một bộ từ mấy chục đạo trận pháp tạo thành phòng ngự hệ thống. Lấy bản lĩnh của hắn, phối hợp bên trong sơn môn trận pháp, cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cứng đối cứng, thật đúng là không phải việc khó. Về phần kết đan tu sĩ, đó chính là đến nhiều ít chết bao nhiêu. Sở thủ tinh thế nhưng là đường đường chính chính trận tu, mà lại tại trận tu bên trong, đều xem như dị bẩm tiên phú loại kia. Có được trận pháp loại linh thể, tu luyện công pháp lại là diễn tiên thần điện chạy ra diễn tiên công bản mệnh trận pháp có thật nhiều cái. Đối phó đồng dạng trận tu những thủ loại kia, đối với hắn căn bản vô dụng. Trận tu tại bản mệnh trong trận pháp, phát huy ra thực lực có thể cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới. Chỉ cần trận pháp đáng tin, kết đan trận tu có thể cùng nguyên anh tu sĩ cứng đối cứng. Mà nguyên anh tu sĩ cùng phổ thông kết đan giữa các tu sĩ chênh lệch, đã không phải là dùng số lượng có thể bù đắp. Sở thủ tinh có thể phát huy ra nguyên anh tu sĩ chiến lực, tất nhiên có thể nghiền ép tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ. Có hắn trông coi Tĩnh Nguyên Tông, cũng là không cần lo lắng có người kiếm chuyện. Ta bế quan đột phá nguyên anh sự tình, vẫn là phải cùng thủ tinh còn có công giả minh nói một tiếng. Tại ta bế quan về sau, tông môn bên này liền khai thác ngoài lòng trong chặt sách lược. Mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng ở trong bóng tối tăng cường lực lượng phòng thủ. Dứt lời, hắn liền cho Sở thủ tinh cùng công giả minh đều truyền tin. Sau đó, lại đem Lương Tiêu cho chiêu trở về. Lương Tiêu tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong tu luyện không ít năm tháng, tu vi tăng lên rất nhanh. Bây giờ, hắn đã là kết đan hậu kỳ tu vi, khoảng cách kết đan đỉnh phong cũng không coi là xa xôi. Những năm này, hắn tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong chơi đến quên cả trời đất. "Sư Minh, ngươi đem ta sách ra làm gì?" Vương Huyền Lân đem mình muốn bế quan đột phá nguyên anh cảnh giới, cùng Trường Sinh Thần Điện có thể muốn nhúng tay Lương Châu sự tình, từng cái nói ra. Nghe vậy, Lương Tiêu khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, Trường Sinh Thần Điện kim đan cao thủ tiến vào Lương Châu, vậy nhưng rất có ý tứ. Trước đó Sư Minh ngài nói Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong khả năng có nguyên anh thế lực, không cho ta tiến đánh những thành trì khác. Ta cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể cầm quân trận làm buổi luyện. Trường Sinh Thần Điện cũng là nguyên anh thế lực lớn, bọn hắn bồi dưỡng ra được kim đan cao thủ, dù sao cũng so quân trận đánh nhau có ý tứ. Sư Minh cứ việc yên tâm, ngươi bế quan đột phá trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo vệ tốt sư tôn, bảo vệ tốt Tĩnh Nguyên Tông. Nghe xong lời này, Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này không vui. Vi sư mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng cũng là đường đường tu sĩ kim đan, còn không cần tiểu tử ngươi bảo hộ. Còn có, thật muốn có cường địch xâm phạm, ngươi cũng chính là cái cổ vũ, chân chính xuất lực một người khác hoàn toàn. Lương Tiêu không hiểu, ta tại chúng ta bên trong Tĩnh Nguyên Tông, tu vi gần với đại sư Minh. Bằng sức chiến đấu của ta, liền xem như đại sư Minh đem thôn Giang Long thả ra, ta cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Có cường địch xâm phạm lúc không cần ta xuất lực, còn có ai có thể gánh vào rông? Đúng vào lúc này, công cũng Giã Minh Hòa Sở thủ tĩnh hai người tới hầu phủ trong hậu hoa viên. Hai người hành lễ về sau, Tĩnh Nguyên chân nhân khắp khuôn mặt là vui mừng, ta hai cái này đồ tôn, có thể so sánh tên nghịch đồ nhà ngươi mạnh hơn nhiều. Tiểu tử ngươi ngoại trừ đánh nhau, chuyện gì đều chẳng muốn quản. Nào giống ta hai cái này đồ tôn, còn có thể một mình đảm đương một phía. Vương Huyền Lân cũng không có lẫn vào sư tôn cùng sư đệ đấu võ mồm, mà là đem mình bế quan đột phá, cùng Trường Sinh Thần Điện có khả năng tiến quân Lương Châu sự tình, cho hai người bọn hắn cái nói một lần. Ta lần bế quan này khả năng cần vài chục năm, thậm chí hơn 20 năm thời gian. Tại trong lúc này, công giả Minh ngươi phải quản lý tốt Tĩnh Nguyên Tông phụ cận tình báo. Một khi có nhân vật khả nghi, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Công giả Minh lúc này không mình hành lễ, sư tôn yên tâm, đệ tử nuôi dưỡng lượng lớn linh cầm. Trong phạm vi 2000 dặm có bất kỳ văn động, đều không thể gạt được thái mắt của ta. Lương Tiêu cũng làm tức biểu thị, tiểu hôi tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc ở nhiều năm như vậy, tu vi cũng đã đạt tới tử phụ linh phong. Hán tiểu thần thông cũng tăng lên không ít, có thể nhìn thấy mấy vạn dặm bên ngoài sự vật. Liền xem như tu sĩ kim đan, cũng đừng hòng trốn qua hắn dò xét. Vương Huyền Lân ngược lại là quên đi tiểu hôi, gia hỏa này thế nhưng là quỷ kiêu hậu duệ, dò xét năng lực cực mạnh. Có hắn liên thủ với công giả Minh, coi như Trường Sinh Điện phái cao thủ tới, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Sau đó, Vương Huyền Lân lại nhìn về phía Sở Thủ Tĩnh. "Thủ Tĩnh, bây giờ ngươi đã là kết đan tu sĩ, phối hợp trận pháp, có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ cùng nhau. Tại ta đột phá Nguyên Anh cảnh giới trước đó, một khi có cường địch xâm phạm, vẫn là phải dựa vào ngươi tới đối phó. Ngươi tranh đấu kinh nghiệm có ít, tao ngộ cường địch không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, có thể nghe nhiều nghe ngươi sư tổ cùng nhị sư thúc đề nghị." Tĩnh Nguyên chân nhân dựa vào mình lực lượng hồn thành kết đan tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm phi thường phong phú. Lương Tiêu thân có xây la bảo thể, lại có truyền thừa ký ức, đấu pháp phương diện tiên phú cũng là cực mạnh. Có bọn hắn chỉ điểm, hoàn toàn có thể đền bù Sở Thủ Tĩnh kinh nghiệm không đủ thiếu hụt. Sở Thủ Tĩnh chỉ là chắp tay nói, "Đúng, sư tôn." Về sau liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói gì nữa. Hắn cái bộ dáng này, Vương Huyền Lân cũng là quen thuộc. Nếu là không có người chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn có thể 10 ngày nửa tháng không nói một chữ. Chỉ khi nào có chuyện phân phó hắn đi làm, hắn nhất định sẽ đem sự tình xử lý đến đặc biệt chu đáo cẩn thận. Trận pháp sự tình giao cho hắn, hoàn toàn không cần lo lắng. Vương Huyền Lân nói lần nữa, "Sư tôn, nếu là địch nhân quá mạnh, Thủ Tĩnh cũng ngăn cản không nổi, ngài có thể đem Thanh Nham Sơn chuyện bên kia chấn động rất xuống ra. Như thế, liền có thể mời Đại Huyền ra tay, nhiều ít có thể kéo dài một chút thời gian." Chương 433, Âm Dương Quả Thần Hiệu chương 433, Âm Dương Quả Thần Hiệu Thanh Nham Sơn mỏ linh thạch trước sau sau đã đào móc hơn 100 năm, toàn bộ mỏ linh thạch số lượng dự trữ, quả thực vượt qua sư đồ hai người đón trước. Vẹn vẹn là cực phẩm linh thạch, đều đã đào được gần 500 khối. Trừ bỏ cực phẩm linh thạch, đào móc đến linh thạch tổng giá trị đã đạt đến hơn 20 tỷ tiền hương hỏa. Không quá gần vài chục năm nay, chủ trong mỏ quảng thành quy mô linh thạch đã không nhiều, nhưng có khai thác giá trị chi mạch rất nhiều. Tuy nói sản lượng đã kém xa trước kia, nhưng hàng năm y nguyên có thể đào được giá trị hơn ngàn vạn hương hỏa linh thạch. Liền ngay cả cực phẩm linh thạch, một năm cũng có thể đào được 2-30 khối. Cái này sản lượng chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/10 tả hữu. Nhưng dạng này mỏ linh thạch, vô luận để ở nơi đâu, đều có thể được xưng tụng bằng giàu. Hàng năm 2-30 khối cực phẩm linh thạch thu nhập, đã đầy đủ để các thế lực lớn động tâm. Trường Sinh Thần Điện tham dự tiến Lương Châu về sau, tương lai thế cục có thể sẽ phi thường hỗn loạn. Tĩnh Nguyên Tông lại lần cận quỷ môn hạ, là ra vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc yếu đạo. Trường Sinh Thần Điện muốn kiếm chuyện, cầm Tĩnh Nguyên Tông khai đao, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Đại Huyền không nguyện ý là Lương Châu hao phí nhân lực vật lực, nhưng có cực phẩm linh thạch loại này vật tư chiến lược, nỗ lực một số người lực vật lực cũng là đáng. Nghe được Vương Huyền Lân lời nói, Tĩnh Nguyên chân nhân nhẹ gật đầu, nếu như chúng ta thực sự thủ không được, chỉ là một cái mỏ linh thạch cũng không có gì lớn. Liền ngay cả cái này Minh Nguyệt Hồ cũng không phải là không thể từ bỏ. Chỉ cần kéo tới đột phá Nguyên Anh cảnh giới, ném bao nhiêu thứ đều có thể tìm trở về. Có Nguyên Anh tu sĩ thế lực, là có thể tiến quốc cũng tự hành phong quan thưởng tước, đối nhà mình đất phong lực khống chế sẽ cao hơn rất nhiều. Cho dù là Đại Huyền triều đình muốn tại Nguyên Anh thế lực đất phong bên trong kiếm chuyện, cũng muốn đạt được nên thế lực cho phép. Tại Vương Huyền Lân đột phá Nguyên Anh trước đó, Đại Huyền có quyền trực tiếp muốn đi Thanh Nham Sơn khoáng mạch. Nhưng hắn sau khi đột phá, Đại Huyền nhưng liền không có quyền lực này. Nộp lên Thanh Nham Sơn khoáng mạch, đổi lấy Đại Huyền ra tay. Đột phá Nguyên Anh về sau, lại cùng cầm qua khoáng mạch muốn trở về, cái này chính là vậy tay không bắt sói. Cho dù thành công, cũng sẽ đắc tội Đại Huyền, có thể không dùng hết lượng không cần. Giao phó tốt những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân liền ẩn tàng thân hình ly khai Minh Nguyệt Hồ, đi tới Ngũ Hành Phúc Địa bên trong. Bởi vì đột phá quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện thần du linh vực tình huống, hắn cũng chỉ có thể tại Tiên Nhạc Trúc bên cạnh đột phá. Bây giờ Tiên Nhạc Trúc đã mọc ra 3 cây bình thường cây gậy trúc. Cái này 3 cây cây gậy trúc chừng cánh tay trẻ con phẩm chất, độ cao cũng đạt tới 3-4 trượng. Phát ra tiên nhạc âm thanh, cũng so trước đó rõ ràng rất nhiều, có thể nghe ra một đoạn gần như hoàn chỉnh nhạc khúc. Lúc trước hắn liền thử qua dùng pháp khí đem cái này nhạc khúc ghi chép lại, nhưng đều thất bại. Về sau có cơ hội, ngược lại là có thể tại đệ tử đích truyền bên trong, chọn lựa một hai cái tinh thông âm luật, để bọn hắn nếm thử phục hồi như cũ cái này tiên nhạc trúc phát ra nhạc khúc. Tiên thiên linh căn liên quan đến thiên đạo, cái này nhạc khúc cũng tất nhiên hợp thiên đạo. Nếu là có thể đem nó ghi chép lại, nói không chừng có thể diễn sinh ra một đạo uy năng cường hãn thần thông. Thậm chí có thể coi đây là cơ sở, khai phát ra một bộ hoàn chỉnh âm tu công pháp truyền thừa. Sau đó, Vương Huyền Lân tại kia vài quặng tương đối cao lớn tiên nhạc trúc hạ ngồi xếp bằng. Đương nhiên, hắn là tăng thêm đệ. Đột phá Nguyên Anh cảnh giới chỉ ít cần hơn 10 năm thời gian, tại trong rừng trúc ngồi vài chục năm, rất có thể sẽ bị trúc mới mọc tử đánh lén đường lui. Sau đó, hắn lại lấy ra trước đó tại Hải Thị Thành đạt được trong Vắt Minh Bảo Ngọc, cùng trấn ma thạch. Những vật này phòng bị thần du linh vực tác dụng mặc dù kém xa tiên nhạc trúc, nhưng nhiều ít cũng có mấy phần tác dụng. Vương Huyền Lân cũng chê ít, chỉ cần là có thể cần dùng đến đồ vật, hết thảy bày ra đến. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, hắn lại đem lực chú ý đặt ở đạo trường Trường Sinh Tuyền bên trong. Thần thức dò vào Trường Sinh Tuyền dưới đáy trên tấm bia đá, một cỗ tin tức lúc này truyền vào ý thức của hắn bên trong. Trường Sinh Tuyền thủy ẩn ngậm sinh cơ, chỉ được chữa thương bệnh. 2 năm dưới có thể ngưng tụ ra 122 phẩm Trường Sinh chân thủy, kết đan cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá Nguyên Anh cảnh giới, hiệu dụng giảm xuống 7 thành. Đạo trường chi chủ đột phá Hóa Thần cảnh giới, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác tử phụ trở xuống tu sĩ phục dụng Trường Sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu tam phẩm Trường Sinh chân thủy 4 cân 226 tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 426 năm. Tiếp thu xong những tin tức này về sau, trong lòng Vương Huyền Lân một trận mừng rỡ. Từ đột phá kết đan đến bây giờ, đi qua hơn 140 năm thời gian. Những năm gần đây, ta một mực không có chú ý Trường Sinh chân thủy, không nghĩ tới góp nhặt nhiều như vậy. Thoáng một cái, liền tăng lên hơn 400 năm thọ nguyên. Tăng thêm trước đó đạt được gần 300 năm thọ nguyên, chung vào một chỗ liền là hơn 700 năm thọ nguyên. Đương nhiên, những này thọ nguyên cũng không phải đến không. Những năm gần đây, Nam Sơn Thương hội cửa hàng mở đến Lương Châu các nơi. Là những cửa hàng này vận chuyển hàng hóa thuyền, đều có hắn sắc phong tuần hà lực sĩ áp vận. Tại vận hàng quá trình bên trong, liền chậm rãi nắm trong tay rất nhiều thủy hệ. Bây giờ, tiên tiên thủy mạch đồ trên đã có non nửa đầu vô cương hà ấn ký. Lương Châu đông bộ 5 quận, tăng thêm trăm sông, Quảng Trạch 2 quận tất cả thủy hệ đều đã tại thủy mạch đồ trên lưu lại ấn ký. Liền ngay cả Kim Tam giáo chỗ Mãng Lâm quận cũng có bộ phận thủy hệ tại thủy mạch đồ trên lưu lại ấn ký. Cùng vừa kết đan lúc so sánh, trưởng không thủy hệ tăng lên rất nhiều. Sau đó, Vương Huyền Lân từ trường sinh tuyển chỗ sâu lấy ra 4 cân một lượng trường sinh chân thủy, một ngụm nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí càn quét toàn thân, thật lâu không tản đi hết. Cả người trạng thái cũng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Sau đó, hắn lại đem còn lại một lượng 6 tiền trường sinh tuyển nước lấy ra, chứa ở một cái bình ngọc bên trong. Đột phá nguyên anh một khi thất bại, nhục thân cùng kim đan đều sẽ bị thương. Đến lúc đó, liền cần những này trường sinh tuyển nước đến chữa thương. Làm xong đây hết thể về sau, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một viên tương tự thái cực cầu quả, chính là âm dương quả. Hồn vực bên trong kia một gốc âm dương thần mục, kết xuất nhóm đầu tiên quả đã thành thụ. Cái này âm dương quả bên trong ẩn chứa thuần âm thuần dương chi khí, trong đó thuần dương chi khí có thể tăng cường nhục thân và khí huyết, mà thuần âm chi khí có thể tẩm bổ thần hồn. Nhục thân cùng thần hồn cường đại, đối với Hóa Anh tự nhiên là có chỗ tốt. Trọng yếu nhất chính là, âm dương quả gồm cả âm dương, đối kim đan năng lượng cùng thần hồn dung hợp, cũng có một chút tác dụng. Mặc dù kết đan tu sĩ hồn phách đã tại kim đan bên trong, nhưng cả hai cũng không hề hoàn toàn hòa làm một thể. Thần hồn có thể thoát ly kim đan, cho dù kim đan nát, hồn phách dĩ nguyên có thể sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn để nguyên anh chân chính thành hình, liền muốn để hai loại năng lượng triệt để dung hợp. Vương Huyền Lân lúc này đem âm dương quả nuốt vào trong bụng, một đen một trắng hai cỗ lực lượng lập tức từ quả bên trong chảy ra. Nóng bỏng năng lượng màu trắng dung nhập huyết mạch bên trong, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào. Âm hàn năng lượng màu đen thì trực tiếp tiến vào kim đan nội bộ, dung nhập trong thần hồn. Hắn rõ ràng cảm giác được, thần trí của mình lực lượng tăng cường một mảng lớn. Đồng thời, hồn phách cùng nhục thân cùng kim đan ở giữa, có một loại không hiểu lực kéo lượng, tựa hồ muốn ba cái hỏa làm một thể. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, chúng ta trồng ra đến âm dương quả, hiệu quả tốt giống so trong truyền thuyết mạnh rất nhiều. Có cỗ này lực kéo lượng tại, thần hồn hóa anh độ khó sẽ giảm xuống không ít. Chương 434, Nguyên Anh Thành, Thiên Hà Huyễn Cảnh. Chương 434, Nguyên Anh Thành, Thiên Hà Huyễn Cảnh. Tại âm dương quả hiệu dụng phía dưới, Vương Huyền Lân khí huyết cùng lực lượng thần hồn đều ở bộ phát trạng thái. Lúc này chính là hóa anh cơ hội tốt, nếu là không bắt được, nhưng chính là phung phí của trời. Hắn lúc này lấy ra một viên màu ngọc bạch đan dược, một ngụm nuốt xuống. Đan dược này chính là hóa anh đan, đan dược vừa mới vào bụng, liền hóa thành một cỗ ngọc năng lượng màu trắng. Vương Huyền Lân lúc này vận chuyển hóa anh bí thuật, dẫn đạo những cái này năng lượng ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển. Môn này bí thuật chủ yếu là đến từ cổ vương giáo truyền thừa, lại thêm cái khác nguyên anh trong truyền thừa bí pháp, trải qua một phen tôi diễn, mới dày vò ra thích hợp tự thân hóa anh bí thuật. Tại bí thuật dẫn đạo hạ, đại khái hai thành hóa anh đan năng lượng dung nhập lục thân bên trong, cái khác năng lượng thì là tiến vào tử phủ, dung nhập kim đan. Đương nhiên, tiến vào trong kim đan những cái này năng lượng, chủ yếu vẫn là bị thần hồn hấp thu. Sau đó, Vương Huyền Lân thần hồn cấp tốc trở nên ngưng thực bắt đầu, cũng cảm giác cực kỳ đói, muốn đem hết thể năng lượng nuốt vào trong bụng. Lúc trước hắn toàn bộ hành trình quan sát ngân dược chân nhân hóa anh trải qua, biết đây là cực kỳ trạng thái bình thường, cũng không có tận lực áp chế. Thần hồn của hắn hé miệng, không ngừng từ kim đan nội bộ hấp thụ năng lượng, dung nhập hồn thể bên trong. Rất nhanh, hắn hồn thể phía trên bắt đầu mọc ra cùng loại huyết nục đồ vật. Thời gian 2 năm qua khứ, toàn bộ thần hồn đã bị một tầng huyết nục bao vây lại. Chỉ là lúc này huyết nục tựa như là một cái cầu, cũng không có diễn sinh ra hình người. Mà kim đan bị rút đi lượng lớn năng lượng về sau, lúc này chỉ còn lại có một cái sắc không, gánh chịu lấy rất nhiều nền tảng thần thông. Bất quá, trong cơ thể hắn tinh khí thần cùng thiên địa chi tiểu dẫn tới linh vực lực lượng, còn đang không ngừng tràn vào trong kim đan, bổ sung kim đan năng lượng tiêu hao. Sau đó, hóa thành viên thị thần hồn bắt đầu hướng anh hải bộ dáng chuyển biến. Lại là thời gian 2 năm qua khứ, hắn kim đan đã hầu như không còn, chỉ còn lại một cái bóng mờ, nền tảng thần thông tiên đạo lục văn đều lơ lửng tại hư ảnh phía trên. Mà thần hồn của hắn, lúc này đã hóa thành anh hải bộ dáng. Lúc này, thần hồn chưa cùng kim đan lực lượng hoàn thành sau cùng dung hợp, cái này anh hải không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng cái này không chậm trễ anh hải không ngừng hấp thu tinh khí thần lực lượng cùng linh vực bên trong lực lượng. Lúc này, thiên địa chi tiểu cũng đã từ một đạo cầu vồng hóa thành lối đi. Linh vực bên trong năng lượng như là thác nước, không ngừng rót vào bên trong tử phủ. Những cái này năng lượng đều bị anh hải hút vào trong cơ thể. Đúng vào lúc này, anh hải trên trán đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cỗ năng lượng. Cái này hai cỗ năng lượng cùng lúc trước âm dương quả bên trong năng lượng không có sai biệt. Hai cỗ năng lượng giao hội cùng một chỗ, hình thành một đạo thái cực đồ, không ngừng vận chuyển. Cái này thái cực đồ không ngừng phát sinh biến hóa, tựa hồ thành nguyên anh cùng nhục thân ở giữa một cái đầu mối then chốt. Tại đây cái đầu mối then chốt tác dụng dưới, nhục thân cùng chưa thành hình nguyên anh ở giữa, tạo thành một cái năng lượng tuần hoàn. Mà nguyên anh nội bộ có một cỗ sinh cơ đang không ngừng thai nghén, thật giống một cái sinh mạng thể đồng dạng. Thời gian 1 năm qua khứ, nguyên anh trong cơ thể sinh mệnh lực đã cực kỳ cứng hãn. Những cái kia nền tảng thần thông thiên đạo lục văn cũng không ngừng dung nhập anh hải trong cơ thể. Dung hợp hoàn tất về sau, anh hải mở hai mắt ra, hai đạo ngũ sắc tiên quang bay ra, toàn bộ ngũ hành phúc địa đều tại có chút rung động. Vương Huyền Lân cũng không có sử dụng một tơ một hào năng lượng, nhưng ngũ hành phúc địa bên trong nháy mắt mây đen dày đặc. cuồng phong gào thét, lôi đỉnh cuộn cuộn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Vẹn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ ngũ hành phúc địa cơ hồ biến thành hồ nước. Những này trong nước mưa mang theo nồng đậm sinh cơ, tại đây một ít nước mưa đổ vào sau khi, rất nhiều cỏ cây càng thêm sinh cơ rạt rào. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, nguyên anh thành hình, thần thông lực lượng ảnh hưởng một phương thiên địa, ta cũng là nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần không xuất hiện thần du linh cảnh sự tình, còn lại cũng chỉ có lĩnh hội thần thông chuyện này. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, nguyên anh chỗ mi tâm thiên hà ấn ký, đột nhiên thả ra ánh sáng chói mắt, giống như sống lại. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó khôi phục bình thường. Nhưng mà, hắn lúc này nhìn thấy cảnh tượng, không còn là ngũ hành sơn mạch thủy phong, mà là một mảnh tàn tạ sơn hà. Từng tòa ngọn núi bị chặn ngang cắt đứt, đá vụn vẩy xuống đến khắp nơi đều là. Trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được từng đạo vết nứt màu đen. Vô số lộn xộn mà giữ dằn năng lượng, từ bên trong vết rách những này thổi vào. Tại dưới chân hắn, là một con sông lớn, trên không thấy đầu mượn, hạ không thấy nơi hội tụ. Dòng sông phía trên, có một viên viên tàn tạ ngôi sao lơ lửng. Nước sông bên trong, mang theo nhàn nhạt tử sắc quang choáng, đó chính là tinh thần chi lực. Trong lòng Vương Huyền Lân kinh ngạc, lại là cảnh tượng này, trước đó ta đột phá kết đan đỉnh phong lúc, trước mắt liền xuất hiện loại cảnh tượng này. Nơi này có tàn tạ ngôi sao lơ lửng, còn có từng đạo vết nứt không gian, không ngừng tuôn ra cực kỳ hỗn loạn năng lượng. Nơi này cảnh tượng, cùng trong điện tịch ghi lại linh vực giống nhau như lúc. Hẳn là, ta thật thần du linh vực. Tiên nhạc trúc cùng trong vắt minh bảo ngọc che chở, đều không thể bảo trụ ta nguyên anh. Không đúng, thần du linh vực phát sinh lúc, tu sĩ ý thức tất nhiên là không tỉnh táo, bình thường là trầm mê tại trong ảo cảnh, ngay cả mình là ai đều quên. Trước đó ngân dực chân nhân tiến vào thần du linh vực trạng thái lúc, liền xuất hiện loại tình huống này. Nhưng ta hiện tại ý thức phi thường thanh tỉnh, thông qua hư hồn xác định, ta nguyên anh còn lơ lửng tại tử phủ bên trong trung tâm, không có chút nào động tác. Đây coi là tình huống như thế nào? Thần du nhưng lại không có hoàn toàn thần du. Đúng vào lúc này, hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô số tản mát tại các nơi đá vụn đằng không mà lên, một lần nữa trở lại đứt gãy trên ngọn núi. Tàn tạ ngôi sao chậm rãi khôi phục hoàn chỉnh, lơ lửng tại trên bầu trời. Trên bầu trời từng đạo màu đen khẽ hở, cũng trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Cả phiến tiên địa bên trong năng lượng đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Phiến tiên địa này bây giờ bộ dáng, ngược lại cùng cổ tịch bên trong ghi lại linh vực không sai biệt lắm. Đầu kia vô biên vô tận sông lớn, hẳn là trong truyền thuyết thiên hạ. Chỉ là, ta ý thức tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Phiến thiên địa này biến hóa cũng không có kết thúc, khôi phục hoàn chỉnh ngôi sao, phát ra chói mắt hào quang màu tím. Từng toa ngọn núi khí thế, cùng phát ra năng lượng, cũng đang không ngừng tăng cường. Vô số năng lượng hướng sông lớn ở trung tâm hội tụ, năng lượng càng tụ càng nhiều, lại có sinh mệnh lực cùng thần thông khí tức. Vương Huyền Lân chấn động trong lòng, loại tình huống này, làm sao cùng ta ban đầu ở đạo trường Thủy Thần Bảo Điện trông được đến cảnh tượng có chút cùng loại. Thủy Trạch chi chủ tại sinh ra trước đó, tinh tú hải ở trung tâm tình huống, cùng trước mắt sông lớn dưới đáy tình huống, quả thực không có sai biệt. Hẳn là, hôm nay sông bên trong cũng muốn dựng dục ra một vị tiên thiên thần linh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Vương Huyền Lân trong lúc rảnh rỗi, liền dùng thần thức dò xét sông lớn dưới đáy tình huống, cũng mượn cơ hội lĩnh hội trong đó thần thông khí tức. Không biết bao nhiêu thời gian qua khứ, sông lớn ở trung tâm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy ở trung tâm, có một đầu tử kim sắc tiểu long ngay tại ngủ say. Tỉ mị xem xét, liền có thể phát hiện tiểu long trên người mỗi một phiến long lân bên trong đều ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Đầu này tử kim sắc tiểu long, cùng ta đạo kia cơ dị tượng ngược lại là có chút tương tự. Về sau, cái này đạo cơ dị tượng hóa thành thiên hà hư ảnh hiển nhiên, tử kim chân long cùng trời sông có liên hệ lớn lao. Vậy cái này đồ chơi tại sao lại trở thành đạo cơ của ta dị tượng, còn nhiều lần mang ta tiến vào cái này huyễn cảnh. Chương 435, tử phụ dị biến chương 435, tử phụ dị biến ngay tại Vương Huyền Lân suy nghĩ thời điểm, hắn thị giác không ngừng đề cao, càng phạm vi lớn không gian xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy chủ yếu cảnh tượng là một đầu không nhìn thấy đầu nguồn sông lớn. Dòng sông uốn lượn khúc chiết, cơ hồ đem toàn bộ linh vực đều hoàn toàn bao trùm. Cuối cùng, cái này sông lớn chảy vào trong một cái hố, hình thành to lớn thác nước. Mà thác nước rơi xuống đất vị trí chính là cổ thần nguyên trên tinh tú hải. Gặp tình hình này, trong lòng Vương Huyền Lân hiểu rõ, nước sông rơi xuống tại tinh tú hải, ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai, con sông lớn này đúng là linh vực bên trong thiên hạ. Đúng vào lúc này, hắn cảnh tượng trước mắt lần nữa trở nên bắt đầu vặn mèo. Mấy chục giây sau mới khôi phục bình thường, bất quá cảnh tượng trước mắt không còn là nhìn xuống thiên hạ, mà là về tới ngũ hành phúc địa bên trong. Hắn thở dài nhẹ nhõm, rốt cục trở về, ta một cửa này cũng coi là đi qua. Chỉ cần đem nền tảng thần thông đều tăng lên tới đại thần thông cấp độ, ta liền có thể trở thành chân chính nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ thực lực so kết đan tu sĩ mạnh hơn một cái lớn cấp độ, chủ yếu dựa vào liền là đại thần thông đối với thần thông nghiền ép. Kết đan đỉnh phong cùng hoàn toàn thể nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhìn chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ở giữa chênh lệch, đã đến số lượng không cách nào bù đắp tình trạng. Đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ, chỉ dựa vào kết đan đỉnh phong tu sĩ mình lực lượng, mà không có trận pháp cùng linh bảo ngoại hạng vật tương trợ, căn bản không có khả năng thủ thắng. Bây giờ hắn mặc dù đã ngưng tụ thành nguyên anh, nhưng còn không có đại thần thông, cùng kết đan đỉnh phong giữa các tu sĩ chênh lệch còn không tính quá lớn. Hơn 10 kết đan đỉnh phong tu sĩ cùng nhau ra tay, liền có thể đánh bại hắn. Bất quá, kết đan tu sĩ muốn bắt sống hoặc là chém giết hắn, là không thể nào. Bình phục tâm tình về sau, Vương Huyền Lân lần nữa đem lực chú ý đặt ở trung đan điền bên trong. Cảm ứng một chút nguyên anh trạng thái, ngược lại là đem hắn mình giật nảy mình. 11 đạo nền tảng thần thông bên trong, thủy thần nhất hệ 6 đạo thần thông, đã toàn bộ biến thành đại thần thông. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân có chút không nghĩ ra. Ta chỉ là lâm vào thiên hà trong ảo cảnh, thuận tiện tìm hiểu một chút kia tử kim tiểu long phát ra lực lượng, làm sao lập tức để 6 đạo thần thông tấn thăng đại thần thông. Hắn thông qua hư hồn ký ức, xác định một chút mình tại huyễn cảnh bên trong ở lại bao lâu thời gian. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tại huyễn cảnh bên trong không cảm thấy quá khứ bao lâu thời gian, trên thực tế lại đi qua thời gian 2 năm. Mượn nhờ huyễn cảnh lĩnh hội thần thông, có điểm giống là đốn ngộ, hiệu quả vượt xa dưới tình huống bình thường lĩnh hội. Thời gian 2 năm đem 6 đạo thần thông lĩnh hội đến đại thần thông cấp độ, cũng là chẳng có gì lạ. Ta phải mau chóng đem còn lại 5 đạo thần thông cũng đều lĩnh hội đến đại thần thông cấp độ, đến lúc đó thử một chút, có thể hay không thôi động tiên tiên thủy mạch đồ. Bây giờ tiên tiên thủy mạch đồ đã nắm trong tay gần phân nửa vô cương hà lưu vực, lại thêm cấp độ cực cao. Dù chỉ là có thể điều động một chút lực lượng, ta cũng có thể cùng những cái kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ va bảo. Nghĩ đến đây, hắn lúc này đem lực chú ý đặt ở còn lại 5 đạo thần thông phía trên. Nguyên anh thả ra thần thức chi lực, do xét thiên địa chi tiểu liên thông linh vực phía kia ấn ký. Thiên địa chi tiểu hai đầu đều có nền tảng thần thông tạo dựng ra tới ấn ký, nhưng hắn vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, thiên địa chi tiểu hai đầu ấn ký là khác biệt. Kết nối tử phủ một phía này ấn ký chưa hoàn toàn phát sinh thủy biến, còn có bộ phận là thần thông ấn ký. Mà kết nối linh vực phía kia ấn ký, tại hắn đột phá hoàn thành một mấy mắt, liền đã hoàn toàn lộ sắc thành đại thần thông ấn ký. Nói cách khác, hắn mặc dù vẫn là nửa cái siêu nguyên anh, thế giới này tiên đạo ý chí đã đem hắn xem như hoàn chỉnh nguyên anh tu sĩ. Có tiên đạo ý chí tán thành, hắn liền có thể điều động một phương thiên địa lực lượng, cũng cải biến một phương thiên địa hoàn cảnh. Tựa như hiện tại, lúc đầu không nên có tự nhiên mưa xuống ngũ hành phúc địa bên trong, lại tại tiếp tục không ngừng mà trời mưa. Hắn muốn lĩnh hội đại thần thông, tự nhiên cũng là lợi dụng linh vực trên đại thần thông ấn ký. Hắn đem ý thức của mình hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội đại thần thông bên trong, mi tâm thiên hà ấn ký lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hôm nay sông ấn ký chính là lúc trước đạo cơ siêu việt nhất phẩm lúc hình thành dị tượng. Đầu tiên là biến thành tử kim chân long, đằng sau lại biến hóa ra thiên hà hư ảnh. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới lúc, gia hỏa này liền muốn ra chỉnh cái hoạt, bình thường ngược lại là không có phát huy qua lực ảnh hưởng gì. Lần này để hắn lâm vào huyễn cảnh, tăng tốc độ đạo đã là lớn nhất ảnh hưởng tới. Mà lúc này, hôm nay sông ấn ký lần nữa không yên tĩnh, trực tiếp thoát ly nguyên anh mi tâm, không ngừng mở rộng, một bộ phận thiên hà hư ảnh thậm chí cùng thiên địa chi tiểu dung hợp, nhìn tựa như là một đầu thác nước treo ở linh vực cùng tử phủ ở giữa. Một bộ phận khác thiên hà hư ảnh đang không ngừng diễn hóa, bộ dáng rất như là Vương Huyền Lân trước đó tại huyễn cảnh trông được đến cảnh tượng. Đồng thời, thiên hà hư ảnh còn thả ra một cỗ lực kéo, tác dụng tại trong thức hải của hắn hồn vực bên trên. Tại cỗ lực lượng này dẫn dắt hạ, hồn vực tại thức hải bên trong không ngừng đi khắp, cuối cùng thuận kinh mạch đi tới trung đan điển, cũng xuyên qua tử phủ bình chướng, tiến vào tử phủ nội bộ. Mà Vương Huyền Lân lúc này đắm chìm trong lĩnh hội đại thần thông trạng thái bên trong, cũng không có chú ý tới những biến hóa này. Thời gian 6 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 323 tuổi. Hắn mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vui mừng, ta rốt cục đem 11 đạo nền tảng thần thông đều chuyển hóa làm đại thần thông. Bây giờ, ta cũng là đường đường chính chính nguyên anh tu sĩ. Sau đó, hắn dò xét một chút tử phủ cùng nguyên anh biến hóa, sau đó cả người đều bối rối. Không phải, ta đây là dò xét đến người khác tử phủ. Cũng không đúng, cái này bao gồm gần phân nửa vô cương hà lưu vực đạo cơ, những người khác đạo cơ không thể nào là dạng này. Ta cái này tử phủ lúc nào chia ba bộ phận? Vẫn là tại ta lĩnh hội đại thần thông thời điểm, mình chuyển biến ra. Ta không ít dò xét ngân dực chân nhân tình huống, tên kia đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, cũng chính là tử phủ bình chướng tăng dậy, phát sinh chất biến. Trừ cái đó ra, cũng không có hắn dị thường của hắn tình huống xuất hiện. Ta cái này tử phủ chia làm 3 tầng, xem như cái tình huống như thế nào. Lúc này, hắn bên trong tử phủ không gian xác thực chia làm 3 bộ phận. Nguyên bản tử phủ không gian cũng có thể chia 2 bộ phận, tầng dưới là đạo cơ phía trên liền là một vùng không gian. Hiện tại biến hóa cực lớn, tại đạo cơ phía trên diễn sinh ra được một cái mới không gian. Bên trong không gian này tình huống, liền là Vương Huyền lần trước đó thấy qua thiên hà huyễn cảnh, bên trong có dãy núi, dòng sông, cùng ngôi sao. Hắn chỉ là dò xét một chút, liền biết thứ này là thiên hà hư ảnh diễn hóa mà đến. Đạo cơ mặt ngoài cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng, vẫn là gần phân nửa vô cương hà lưu vực cảnh tượng. Mà tại đạo cơ dưới mặt đất bộ phận, thì là diễn sinh ra được một cái tràn ngập âm khí cùng quỷ vương lực lượng không gian. Bên trong có lượng lớn hồn mục, còn có quỷ hoại cùng âm dương thần mục. Vương Huyền Lân dò xét một chút thứ hải, phát hiện hồn mục không thấy. Lúc này mới xác định, đạo cơ phía dưới xuất hiện không gian, chính là mình hồn mục. Thiên hà hư ảnh tại tử phủ không gian nửa bộ phận trên hình thành một cái không gian, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc thiên hà hư ảnh cũng là đạo cơ diễn sinh ra, một mực ở tại tử phủ nội bộ. Nhưng cái này hồn mực là cái gì ý tứ? Ta mặc dù tu luyện quỷ vương chuyên nhận, nhưng chỉ là làm một môn thần thức công pháp tu luyện, từ đầu đến cuối không có dung nhập đạo cơ cùng tử phủ cái này chủ yếu hệ thống bên trong. Hiện tại hồn mực vậy mà chui vào tử phủ bên trong, giống như cùng ta tử phủ dung hợp đến cũng không tệ lắm. Chương 436, đột phá nguyên anh tin tức tiết lộ. Chương 436, đột phá nguyên anh tin tức tiết lộ. Vương Huyền Lân tra xét rõ ràng thiên hà không gian cùng hồn mực không gian, chỉ thấy hai cái không gian biên giới bình chướng phía trên mang theo cùng loại thần thông lục văn ấn ký. Loại này ấn ký cũng không phải là một loại nào đó thần thông lục văn, mà càng giống là thiên địa chi tiểu hai đầu loại kia nhiều cái thần thông lục văn dung hợp hình thành ấn ký. Hắn dò xét một phen về sau, phát hiện cái này ấn ký trước mắt là hào nhoáng bên ngoài, hoàn toàn không có uy năng. Nhìn xem chia ba bộ phận tử phủ, Vương Huyền Lân không khỏi nghĩ tới kiếp trước một chút truyền thuyết thần thoại. Ta cái này tử phủ bị chia làm ba bộ phận, thật đúng là giống như là truyền thuyết thần thoại bên trong tam giới. Thiên hà hư ảnh diễn sinh ra không gian, mang theo rất nhiều ngôi sao, có thể nhìn thành thiên giới. Mà đạo cơ là vô cương hà thượng du thủy hệ, có thể nhìn thành nhân giới. Mà hồn bực kia một bộ phận, cùng minh giới cực kỳ tương tự. Nếu như có thể đem ba cái lẫn nhau liên hệ tới, tại một bộ nguyên anh công pháp bên trong đồng bộ tu luyện, tiềm lực sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đến nguyên anh cảnh giới, tự phủ nội bộ đồ vật hóa hư làm thật, đã có thể xưng là nội cảnh. Cho dù tu sĩ tọa hóa, nội cảnh bên trong hết thảy đồ vật cũng đều có thể hóa thành phúc địa một bộ phận. Vương Huyền Lân nội cảnh hóa thành phúc địa, vậy thì có điểm giò người. Thiên hà không gian như là linh vực, hồn vực không gian như là minh giới, đây đều là hoàn chỉnh thế giới mới có thể có phối trí, động thiên cũng không thể có được. Nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra một bộ công pháp, đem bên trong tử phủ tam giới thống nhất tu luyện, nói không chừng có thể diễn sinh ra một cái hoàn chỉnh thế giới ra. Tử phủ biến hóa sát thực tăng lên thật nhiều tiềm lực, nhưng muốn chân chính đem nó tiềm lực khai quật ra, cũng không phải chuyện đơn giản. Cái này cần một môn công pháp, đồng thời tu luyện cái này ba cái không gian. Hồn vực không gian còn dễ nói, có Quỷ Vương Bi Điện có thể tham khảo. Muốn tu luyện hôm nay sông không gian, trong tay của ta một điểm tham chiếu công pháp đều không có. Thậm chí không nứt sông không gian vì sao hình thành, ta hiện tại cũng là một đầu đột não. Không gian này nếu là tại nơi khác tạo ra, ngược lại cũng không cần yếu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại bên trong tử phủ tạo ra, tránh đều tránh không khỏi. Tử phủ là tu sĩ tu luyện hạch tâm, bên trong xuất hiện đồ vật, nhất định phải cùng công pháp đối ứng bên trên. Nếu không, tại trong quá trình tu luyện, rất có thể sẽ xuất hiện trò ngu ngốc, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Một khi tình huống tương đối nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến tử phủ sụp đổ. Thôi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu thập một chút cùng trời sông có liên quan điện tịch cùng công pháp, sẽ chậm chậm cải tiến công pháp. Nghĩ đến đây, hắn lúc này đứng dậy. Hắn vừa mới đứng dậy, tòa hạ bồ đoàn lúc này bắn lên, chỉ thấy phía dưới đè ép một chỗ ngoặc khúc cây trúc. Trong lòng Vương Huyền Lân một trận hoảng sợ, nguy hiểm thật, kém chút bị trúc mới mọc cần dò xét đường lui. May mắn ta có dự kiến trước, tại trước khi bế quan, dưới mông mặt đệm một cái bồ đoàn. Cái này bồ đoàn không hổ là pháp khí, quả nhiên đủ kiên cố. Dứt lời, hắn thu liễm tự thân lực lượng, ngũ hành phúc địa bên trong mưa to chậm rãi ngừng. Bây giờ ngũ hành phúc địa bên trong cơ hồ biến thành một vùng biển mênh mông. Trước kia mở linh điền đều bị dìm ngập, chỉ có thể dùng để trồng thực lúa nước cùng một chút sống dưới nước linh thực. Bất quá, Vương Huyền Lân không tâm tình tại ngũ hành phúc địa bên trong ở lâu. Trước đó đột phá quá trình bên trong, hư hồn vẫn đang ngó chừng Tĩnh Nguyên Tông sự tình. Có ít người không an phận, tại cho Tĩnh Nguyên Tông ngột ngạt. Thậm chí có kết đan tu sĩ tại Tĩnh Nguyên Tông trung quanh lén lén lút lút. Nhà mình sư đệ Lương Tiêu nhiều lần ra tay, đuổi đi không ít trong bóng tối rình mò kết đan tu sĩ. Đáng tiếc, những người kia cũng chưa chết chiến ý tứ, Lương Tiêu cũng không có gì thu hoạch. Xem xét những tin tức này về sau, trong lòng Vương Huyền Lân cười thầm, đã có người muốn chết, ta ngược lại thật ra có thể thuận tay bắt mấy cái kết đan tu sĩ chơi bừa. Hắn ẩn tàng thân hình ly khai ngũ hành phúc địa, rất nhanh liền về tới Tĩnh Nguyên Tông trong hầu phủ. Lúc này, hầu phủ chính điện bên trong ngồi bốn vị kết đan tu sĩ, theo thứ tự là Tĩnh Nguyên Chân Nhân, Lương Tiêu, Công Giả Minh cùng Sở Thủ Tĩnh. Sở Thủ Tĩnh y nguyên giống thường ngày như thế, trên mặt không hề bận tâm. Ba người khác thì là mặt ủ mày chau, tựa hồ khó khăn vô cùng. Đột nhiên, Vương Huyền Lân thân hình xuất hiện trong điện, cả cá nhân trên người một tia khí tức ba động đều không có. Sư tôn, các ngươi làm sao đều mày ủ mà đê? Nghe vậy, Tĩnh Nguyên Chân Nhân hai mắt trợn lên, ngươi đây là đột phá thành công. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, trước đó chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, đột phá quá trình bên trong không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, cũng liền nước chảy thành sông. Ta nhìn các ngươi đều mặt ủ mày chau, Tĩnh Nguyên Tông gặp cái gì phiền phải lớn? Công Giả Minh làm tình báo đường đường chủ, đối nội ngoại tình huống hiểu rõ khá nhiều. Hắn lúc này mở miệng nói ra, từ 8 năm trước bắt đầu, Bạch Giao Hà bỗng dâng nước. Rõ ràng không có đặc biệt lớn nước mưa, mực nước lại so phát sinh hồng thái lúc cũng cao hơn được nhiều. Việc này đưa tới một chút thế lực chú ý, từ đó về sau, liền có người không ngừng đến quấy rối sơn môn. Vì để tránh cho bại lộ sở sư đệ tình huống, chúng ta liền vẫn không dùng tới trận tu thủ đoạn giết người. Mỗi lần có người quá phận, đều là Lương sư thúc ra tay. Vương Huyền Lân trước đó đối việc này liền có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hắn chủ tu thủy hệ, đột phá nguyên anh thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới phạm vi lớn mưa xuống. Vũ Hành Phúc Địa mặc dù là dị không gian, nhưng thủy mạch cùng Bạch Giao Hà liên thông. Phúc Địa bên trong phát hồng thủy, tự nhiên sẽ xếp tới Bạch Giao Hà bên trong, dẫn tới hạ du Long Hà mực nước đều tương đối cao. Việc này tất nhiên sẽ dẫn tới người hữu tâm rình mò, thậm chí đại viện đều muốn phái người dò xét một phen. Sở Thủ Tĩnh cái này trận tu tình huống, bên trong Tĩnh Nguyên Tông chỉ có số ít cao tầng biết. Rốt cuộc trận tu lực uy hiếp thực sự quá mạnh, một khi bị thế lực đối địch biết được, rất có thể sẽ trong bóng tối mưu hại. Có thể không bại lộ, tận lực không muốn bộc lộ ra đi. Lương Tiêu cũng là tức giận bất bình, đáng hôn đảng kia tựa như con rùa đồng dạng, bản sự qua quýt bình bình, lại đều mang theo chạy trối chết bảo vật. Ta mỗi lần ra tay, sắp đem người cầm xuống thời điểm, bọn hắn liền vận dụng chạy trối chết bảo vật ly khai. Tĩnh Nguyên Chân Nhân lấy ra một viên thẻ ngọc, đây là thần đỉnh phái người đưa tới, bọn hắn tại Du Long Hà nước sông bên trong phát hiện nguyên anh tu sĩ thiên địa chi lực. Mệnh chúng ta Tĩnh Nguyên Tông phái người tuần tra, tìm ra chuyện nguyên do. Trả lại chúng ta dự định thời gian, nếu là đến thời gian còn không thể điều tra rõ nguyên do, liền muốn tức đoạt chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đất phong. Vương Huyền Lân đem trong ngọc giản nội dung nhìn một lần, lập tức cười nói, thần đỉnh mệnh lệnh bất cận nhân tình như thế, xem ra là đoán được ta đột phá nguyên anh cảnh giới sự tình. Ta vốn định tại sau khi đột phá tiếp tục giấu giốt, hiện tại xem ra là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng không cần che giấu. Liên Quang Minh chính đại nói cho thần đỉnh, ta đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Bây giờ chúng ta Tĩnh Nguyên Tông có một tên nguyên anh cùng bốn tên kết đan tu sĩ. Tương lai trong vòng mấy chục năm, còn có thể lại nhiều ra mấy cái tu sĩ kim đan. Lại thêm các nơi sản nghiệp, phần này thực lực tại nguyên anh thế lực bên trong cũng không tính kém. Cũng nên hướng đại huyền đòi hỏi đất đai một quận, xây dựng Nam Sơn của nước. đại huyền dưới chướng nguyên anh thế lực đều sẽ được phong làm một nước chi chủ. Nhưng phong quốc cũng có hai cái tiêu chuẩn, yếu kém nguyên anh thế lực chỉ có thể thu hoạch được một cái quận đất phong, xây dựng quận nước. Mà giống như trước Chấn Hải Tông đất phong Đông Hải quốc có được một cái châu đất phong, dạng này quốc gia được xưng là đại quốc. Đại quốc chí ít có được ba cái quận đất phong, trên không giới hạn. Thái Huyền dòng chính ở bên ngoài xây dựng phong quốc, có được hơn 10 quận đều chẳng có gì lạ. Tĩnh Nguyên Tông khai tông lập phái bất quá hơn 200 năm, chỉ có một cái nguyên anh tu sĩ, tự nhiên là chỉ có thể xây dựng quận nước. Chương 437, trước tiên đem tình báo bán cho Thính Phong các vớt chút chỗ tốt. Chương 437, trước tiên đem tình báo bán cho Thính Phong các vớt chút chỗ tốt. Gặp Vương Huyền Lân đã quyết tâm, Tĩnh Nguyên chân nhân cũng không có phản đối. Hắn trầm tư một lát, mới lên tiếng, muốn đem ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới sự tình báo cho đại huyền, cũng phải chọn một tốt đường tắt. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông là đô thành hoàng đại nhân một tay nâng đỡ lên, bây giờ bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ, cũng coi là đứng vững góc chân. Lúc này, chúng ta nếu là biểu hiện được cùng đô thành hoàng không còn thân cận, nhiều ít có mấy phần vong ân phụ nghĩa ý tứ. Đại huyền trải qua Chấn Hải Tông phản loạn sự tình, đối vong ân phụ nghĩa thế lực cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Nếu là trước hồi báo cho đô thành hoàng, lại để cho đô thành hoàng đem việc này báo cho thần đình, liền biểu thị chúng ta Tĩnh Nguyên Tông không quên cũ ân. Như thế, về sau chúng ta mới có thể có đến càng nhiều ủng hộ. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho dù trước đó đại huyền đối nhà mình ủng hộ, đều là mình lập xuống công lao đổi. Nhưng Tĩnh Nguyên Tông có thể có hôm nay, cũng không thiếu được đô thành hoàng ngoài định mức chiếu cố. Phần ân tình này, tự nhiên là không thể quên. Huống chi, bây giờ Tĩnh Nguyên Tông, y nguyên cần đại huyền ủng hộ, đến uy hiếp thế lực khắp nơi. Chỉ dựa vào mình một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối mặt Tây Hải, yêu tộc, Trường Sinh thần điện, cùng Hoàng Tuyển Quỷ quốc uy hiếp, thật đúng là không nắm chắc bảo trụ Tĩnh Nguyên Tông. Sư tôn yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Chỉ bất quá hướng đô thành hoàng thông báo sự tình, cũng không vội tại một ngày hai ngày. Trước đem tình báo bán cho Thính Phong các, vớt điểm chỗ tốt. Tại đại huyền phong thưởng đến trước đó, các ngươi còn dựa theo trước đó thủ đoạn, cùng những cái kia trong bóng tối rình mò thế lực của nhau, không muốn lộ ra sơ hở. Chờ một chút ta cùng đại huyền bên kia chào hỏi, để bọn hắn đem người rút đi. Sau đó ta lại ra tay, đem những này kết đan tu sĩ toàn bộ cầm xuống. Dứt lời, hắn liền một mình đi vào hầu phủ hậu viện một gian trong mật thất. Tiện tay lấy ra Thính Phong các đi lại quan sát làm pho tượng lên ba trụ mùi thơm ngát. Không bao lâu, một đạo người áo đen thân ảnh xuất hiện tại pho tượng phía trên. Người áo đen kia nhìn thấy Vương Huyền Lân, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ta chính là muốn tìm ngươi mua tình báo đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa. Vương Huyền Lân tự nhiên biết hắn muốn tình báo là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ như không biết. Tiền bối muốn biết cái gì tình báo? Người áo đen cười nói, Du Long Hà lưu vực động tĩnh lớn, thế nhưng là kinh động đến không ít người. Gần 8 năm qua, toàn bộ Du Long quận cũng chưa từng xuất hiện nhiều mưa xuống, nhưng toàn bộ Du Long Hà mực nước lại là rõ ràng hơi cao. Mà lại, mấy cái thế lực lớn lấy Du Long Hà nước tiến hành phân tích, phát hiện bên trong có nguyên anh tu sĩ thiên địa chi lực. Loại tình huống này, chỉ có tại nguyên anh tu sĩ vừa mới đột phá, còn không cách nào đối tự thân lực lượng thu phát tự nhiên thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế lực này cũng đều phái ra cao thủ tại Du Long Hà lưu vực tìm kiếm. Cuối cùng xác định, Du Long Hà mực nước tăng vọt đầu nguồn là tại Bạch Giao Hà Tảo Lâm Sơn một vùng, nơi đó đúng lúc là các ngươi Tĩnh Nguyên Tông ngũ hành phúc địa vị trí. Cho nên, chúng ta phỏng đoán ngũ hành phúc địa bên trong có người đột phá nguyên anh cảnh giới. Ngũ hành phúc địa có thể nói là đạo hữu một tay bồi dưỡng bắt đầu, có thể tại ngũ hành phúc địa bên trong đột phá nguyên anh cảnh giới người, tất nhiên cùng đạo hữu quan hệ không ít. Ta muốn mua tình báo này, đến cùng là ai tại ngũ hành phúc địa bên trong đột phá nguyên anh cảnh giới? Du Long Hà dâng nước sự tình, tự nhiên không gạt được làm tình báo Thính Phong Các. Vương Huyền Lân vẫn là dựa theo lệ cũ, cùng người áo đen nói tới điều kiện. Tình báo này ta xác thực biết, bất quá giá cả cũng không thấp a. Người áo đen cùng hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đối với hắn tính tình đã hết sức quen thuộc. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, ngươi liền trực tiếp nói nghĩ muốn cái gì đi. Vương Huyền Lân cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, ta muốn một môn cùng trời sông có liên quan nguyên anh công pháp, cùng thái cổ bí văn. Người áo đen hơi nghi hoặc một chút, đại huyền có quy củ, nguyên anh công pháp giao dịch cần đạt được triều đình cùng thần đình đồng ý lại nói, cùng trời sông có liên quan truyền thừa cùng ghi chép vốn là cực kỳ thưa thớt. Em đẹp, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn loại này công pháp và điện tịch? Vương Huyền Lân lắc đầu, đây cũng là vấn đề thứ hai. Ngươi nếu là muốn biết, liền phải ngoài định mức nỗ lực giá phải trả. Nghĩ biết là ai tại ngũ hành phúc địa đột phá nguyên anh cảnh giới, liền chuẩn bị tốt cùng trời sông có liên quan công pháp cùng điện tịch, càng nhiều càng tốt. Nếu là số lượng không đủ, coi như đừng trách ta đem tình báo tách ra bán. Nghe xong Vương Huyền Lân muốn đem tình báo tách ra bán, người áo đen trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, cùng trời sông có liên quan điện tịch dễ nói, loại này điện tịch mặc dù ít, nhưng ta Thính Phong các vẫn có một ít tích lũy. Chỉ là nguyên anh công pháp sự tình, vẫn là cần đại huyền cho phép. Bất quá, ta có thể hướng đại huyền xin. Nếu ngươi là có thể trả lời ta kia vấn đề thứ hai, ta có thể cam đoan vận dụng tay người phía dưới mạch, để đại huyền đồng ý cho ngươi nguyên anh công pháp sự tình. Thính Phong các tín dự vẫn là có bảo hộ, người áo đen đã làm ra cam đoan, Vương Huyền Lân cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng. Vậy ta trước hết trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, tại ngũ hành phúc địa bên trong đột phá nguyên anh cảnh giới người chính là ta. Vương Huyền Lân ngữ khí phi thường bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng người áo đen lại bị chấn động đến nói không ra lời. Mấy trăm hơi thở về sau, hắn mới hỏi lần nữa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi mới hơn 320 tuổi à? 400 tuổi trước đó đột phá nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng đã là phượng mao lần giác. 350 tuổi trước đó đột phá nguyên anh cảnh giới tu sĩ, chỉ ở các loại trên điện tịch có linh tinh ghi chép. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, ta mặc dù đã đột phá nguyên anh tu sĩ, nhưng cùng Thính Phong các giao dịch thời điểm, còn không dám loạn nói bừa. Người áo đen hít sâu một hơi, đại huyền lệnh cấm chỉ nhằm vào không có nguyên anh tu sĩ thế lực. Đã ngươi đã đột phá nguyên anh cảnh giới, nhưng đại huyền lệnh cấm liền vô hiệu. Ngươi muốn công pháp và điển tịch, ta đều có thể cho ngươi, nguyên anh công pháp ta có thể cho ngươi hai bộ. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta vấn đề thứ hai đáp án a? Vương Huyền Lân muốn cùng trời sông có liên quan công pháp cùng điển tịch, tự nhiên là muốn giải quyết bên trong tử phủ thiên hà không gian tu luyện vấn đề. Đương nhiên, loại chuyện này việc quan hệ con đường, khẳng định là không thể ra bên ngoài nói, cũng chỉ có thể kể một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ta nguyên anh thành hình về sau, ý thức tiến vào một cái trong ảo cảnh. Kia trong ảo cảnh có một đầu không thấy đầu nguồn sông lớn, còn có rất nhiều tàn tạ ngôi sao cùng dãy núi. Ta tại kia huyễn cảnh bên trong nội đạo, được không ít chỗ tốt. Ta muốn tìm một môn cùng trời sông có liên quan công pháp, đến linh hội một phen, nhìn xem ta được đến những cái kia chỗ tốt, có thể hay không có thay đổi gì. Thần du linh cảnh cùng nguyên anh tu sĩ nhục thân bị hủy, nguyên anh mượn nhờ linh vực chạy trốn người, tiến vào linh vực sau đều có thể nhìn thấy thiên hạ. Hắn nói như vậy, cũng sẽ không tiết lộ cái gì tình báo. Nghe vậy, người áo đen phi thường tò mò, trạng thái này của ngươi, rất như là thần du linh cảnh. Chỉ khi nào xuất hiện thần du linh cảnh cơ hội là thập tử vô sinh. Cực thiểu số còn sống sót tu sĩ, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng. Ngươi không những không có việc gì, có thể được chỗ tốt, ta không tin đây là trùng hợp. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi dùng cái gì phương pháp đặc thù? Vương Huyền Lân lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, đạo hữu, ta thế nhưng là trả lời ngươi hai vấn đề. Muốn hỏi vấn đề thứ ba, trước cho ta tính tiền. Mà lại, cái này vấn đề thứ ba, cần ngươi ngoài định mức nỗ lực một chút chỗ tốt. Chương 438, Đô Thành Hoàng Thái Độ chương 438, Đô Thành Hoàng Thái Độ nghe Vương Huyền Lân nói như vậy, người áo đen cũng không tiện hỏi tới nữa. Hắn lúc này nói, ta nhưng sách trước nói xong, cùng trời sông có liên quan hai bộ nguyên anh công pháp, đều là có chút không trò bẹn. Mà lại, đều thiếu quan tưởng đồ. Đạo hữu bây giờ cũng là nguyên anh tu sĩ, nếu chỉ là tham khảo những công pháp này, vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, ngươi thần du linh cảnh lúc đã gặp thiên hà bộ dáng, còn chiếm được chỗ tốt. Quan tưởng đồ nhỏ như vậy khoa nhi đồ vật, ngươi dựa theo mình lý giải chỉnh ra đến một mức là được. Quan tưởng đồ đối cấp thấp tu sĩ mà nói, tầm quan trọng cực cao. Nhưng đến tử phụ cảnh giới, liền có thể tự mình vẽ ra đến quan tưởng đồ. Đến kết đan cảnh giới, liền có thể dựa theo mình lý giải sáng tạo quan tưởng đồ. Mà tới được nguyên anh cảnh giới, đã có thể trưởng khống một phương thiên địa. Tự thân đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể hóa thành quan tưởng đồ. Hiện tại Vương Huyền Lân có thể dựa theo trí nhớ của mình, trực tiếp chống rông ngưng tụ ra thiên hà quan tưởng đồ đến. Luyện khí tu sĩ mượn nhờ cái này quan tưởng đồ tu luyện, vẫn thật là có thể ngưng tụ ra thiên hà chân ý. Cái này hai bộ công pháp có hay không quan tưởng đồ, kỳ thật cũng không trọng yếu. Cho dù là công pháp không trọn vẹn nghiêm trọng, chỉ có nguyên anh cảnh giới nội dung, cũng có thể nhẹ nhõm đẩy ngược ra từ luyện khí đến kết đan nội dung. Hắn lúc này lấy ra một chồng gia thu sách, thiếu thốn quan tưởng đồ không tính là gì, đạo hữu đem công pháp và trong điện tịch cho, đều khắc lục tại đây một ít gia thú trên sách liền có thể. Sau đó, Vương Huyền Lân không ngừng hướng trong pho tượng rót vào hương hỏa chi lực. Người áo đen hư ảnh liền mượn nhờ hương hỏa chi lực, đem hắn biết nội dung, khắc lục tại đây một ít trống không gia thú trên sách. Bởi vì không có quan tưởng đồ các thứ tồn tại, chỉ cần khắc lục văn tự, toàn bộ quá trình phi thường nhẹ nhõm. Vẹn vẹn quá khứ nửa khắc đồng hồ, người áo đen liền đem 50-60 bản gia thú sách khắc lục hoàn tất. Ta bên trong thính phong cát, có quan hệ thiên hà điện tịch đều ở nơi này. Đạo hữu nghiệm một nghiệm công pháp này truyền thừa, nếu là không có vấn đề, chúng ta cũng liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Vương Huyền Lân lúc này lật ra hai quyển nguyên anh công pháp, tỉ mỉ xem xét. Cái này hai quyển công pháp theo thứ tự là Thiên Hà Bảo Lục cùng Tinh Hà Bí Điển, hai quyển nội dung trong sách có rất sâu liên hệ. Cái sau hẳn là tại cái trước cơ sở trên tôi diễn tới, cái trước chủ tu thủy thuộc tính, mà cái sau chủ tu tinh thần chi lực. Lấy Vương Huyền Lân kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra cái này hai bộ công pháp chất lượng. Công pháp không có vấn đề, trước hai vấn đề chúng ta xem như giao dịch hoàn thành. Về phần vấn đề thứ ba, ta muốn một bộ nhất phẩm luyện đan truyền thừa, trong đó phải có Hóa Anh đan đan phương. Tĩnh Nguyên Tông trong tay có thần đỉnh ban thưởng nhị phẩm luyện đan truyền thừa, nhưng kia truyền thừa đều tương đối cơ sở, cấp độ kém xa thần đan tông truyền thừa. Mà lại, nhị phẩm truyền thừa cùng nhất phẩm so sánh, trên lệch vẫn còn lớn vô cùng. Tuy nói hắn có thể thông qua ngân dược chân nhân, thu hoạch được cổ vương giáo bộ phận luyện đan truyền thừa. Nhưng là, cổ vương giáo dù sao cũng là cổ tu tông môn, luyện đan truyền thừa thuộc về kiếm tẩu thiên phong, cũng không thích hợp Tĩnh Nguyên Tông. Luyện đan thuật là tu tiên bách nghệ bên trong kiếm lợi nhiều nhất, Tĩnh Nguyên Tông sản xuất nhiều như vậy linh dược, tự nhiên muốn nhiều bồi dưỡng luyện đan sư, luyện đan thuật truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, người áo đen có chút không vui, đạo hữu có biết nhất phẩm luyện đan truyền thừa giá trị cao bao nhiêu? Vương Huyền Lân cười nói, ta mượn nhờ thiên hà huyễn cảnh ngộ đạo sự tình, nếu là có thể nghiên cứu minh bạch, giá trị cũng không phải một bộ luyện đan truyền thừa có thể so. Người áo đen trầm tư thật lâu, ngươi lại nói nghe một chút, nếu là thật sự có giá trị, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu là không có giá trị gì, vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi Hóa Anh đan đan phương. Vương Huyền Lân lúc này mở miệng, không có vấn đề. Ta nguyên anh vừa mới thành hình lúc, ý thức đột nhiên tiến vào thiên hà huyễn cảnh. Nhưng cả trong cả quá trình, ta nguyên anh từ đầu đến cuối ở tại tử phủ bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Liền ngay cả ta ý thức cũng là hoàn toàn thanh tịnh, không giống trong điện tịch ghi lại như thế, thần hồn bị thiên đạo mê hoặc. Người áo đen có chút không dám tin tưởng, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì? Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, ta chuẩn bị một chút chống cự huyết tượng, minh tâm tiến tính bảo vật, có một phẩm trong bát minh bảo ngọc, trấn ma thạch. Tiên nhạc chút sự tình, hắn tự nhiên là không muốn lộ ra, miễn cho bại lộ thân phận. Cùng thính phong các làm ăn, tình báo có thể không được đầy đủ, nhưng không thể có giả. Hắn dâu diếm tiên nhạc chút, có thể nói là tình báo không được đầy đủ, nhưng xác thực không có hư giả nội dung. Người áo đen trầm ngâm thật lâu, có chút ý tứ, hai thứ đồ này xác thực có thể thủ hộ thần hồn, nhưng lại không cách nào triệt để ngăn cản thần du linh cảnh. Việc này có chút giá trị, ta có thể cho ngươi nhất phẩm luyện đan thuật truyền thừa. Cùng Thính Phong các giao dịch kết thúc về sau, Vương Huyền Lân thu hồi người áo đen pho tượng, lại lấy ra hộ pháp thần tướng pho tượng, đốt ba trụ mùi thơm ngát. Thuộc hạ Vương Huyền Lân, có chuyện quan trọng cầu kiến hộ pháp thần tướng. Lời còn chưa dứt, hộ pháp thần tướng hư ảnh liền xuất hiện tại pho tượng bên trên. Vương Huyền Lân, ngươi cầu kiến bản tọa có chuyện gì quan trọng? Vương Huyền Lân lần nữa hành lễ, khởi bẩm thần tướng, thuộc hạ trước đây ít năm tại Tĩnh Nguyên Tông bên trong sơn môn ngũ hành phúc địa bên trong đột phá nguyên anh cảnh giới. Bởi vì đối tự thân lực lượng lực khống chế không đủ, dẫn tới Du Long Hà dâng nước, kinh động thần đỉnh. Hôm nay xuất quan, chuyên tới để bẩm báo đô thành hoàng. Nghe vậy, hộ pháp thần tướng khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tuy nói đại huyền bên kia đoán được bên trong Tĩnh Nguyên Tông có người đột phá nguyên anh cảnh giới, nhưng đại đa số người đều cho rằng là thôn Giang Long. Thậm chí có người cho rằng là Tĩnh Nguyên chân nhân đột phá, rốt cuộc hắn là có tiếng có tài nhưng thành đạt mượn. Trúc cơ, tử phủ, kết đan cái này ba cái cảnh giới đều là qua thời đỉnh cao về sau mới đột phá thành công. Bây giờ hắn đã có hơn 600 tuổi, lại đột phá nguyên anh cảnh giới cũng không phải là không được. Thật sự là không nghĩ tới, Vương Huyền Lân vậy mà có thể tại hơn 320 tuổi lúc đột phá nguyên anh cảnh giới. Hắn bình phục một chút tâm tình, mới lên tiếng, "Ngươi lại chờ chút, ta trước đem việc này bẩm báo đô thành hoàng." Vương Huyền Lân vội vàng nói, "Thuộc hạ còn có một chuyện, bây giờ ta Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn phụ cận có không ít người kết đan tu sĩ trong bóng tối rình mò, thậm chí khiêu khích. Thuộc hạ muốn đem những người này cầm xuống, lại khảo vấn một phen. Chỉ là lo lắng bên trong có triều đình hoặc là thần đình người, tùy tiện ra tay sẽ ngộ thương bọn hắn." Hộ pháp thần tướng khẽ gật đầu, "Việc này ta cũng sẽ bẩm báo đô thành hoàng." Vương Huyền Lân làm như vậy, đã là vì xuất ngũ ác khí, cũng là vì tỏ thái độ, mình nguyện ý là đại viện chinh chiến. Hộ pháp thần tướng hư ảnh biến mất. Đô thành hoàng âm đi. Hộ pháp thần tướng lúc này đi vào một tòa đại điện bên trong, nhìn thấy đô thành hoàng ngay tại phê duyệt công văn, hắn chắp tay sau khi hành lễ, liền đem Vương Huyền Lân đột phá nguyên anh cảnh giới sự tình đều nói một lần. Nghe vậy, đô thành hoàng nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vương Huyền Lân, thật đúng là sẽ giấu rất ta. Ta vốn cho là hắn thiên phú cũng liền cùng bá xương kia hôn tiểu tử không sai biệt lắm, không nghĩ tới hắn lại là bất thế gia thiên tài. Nay cũng là chuyện tốt, Tĩnh Nguyên Tông của thời, lại thêm chúng ta đại viện ủng hộ, Lương Châu liền có chủ tâm cốt. Thế lực khác muốn tại Lương Châu làm loạn, cũng phải cân nhắc Tĩnh Nguyên Tông lực lượng. Đã chúng ta một mực tại nâng đỡ Tĩnh Nguyên Tông, bây giờ cũng không cần thiết làm kẻ ác. Vương Huyền Lân chủ động biểu trung tâm, ta cũng không thể không có biểu thị. Để hắn đem những cái kia rình mò Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ đều bắt sống, ngươi lại phái người đem bọn hắn áp giải đến Lạc Đô đến. Có những tu sĩ này tại, liền có thể cho Tĩnh Nguyên Tông luận công hành thưởng. Liền đem Bách Xuyên quận thưởng cho Tĩnh Nguyên Tông, lấy Tĩnh Nguyên Tông kiếm tiền năng lực, có hai cái quận địa bàn, hẳn là có thể nhanh chóng trưởng thành. Chương 439, đây chính là Kim Đan cùng Nguyên Anh trên lệ sao? Chương 439, đây chính là Kim Đan cùng Nguyên Anh trên lệ sao? Nghe vậy, hộ pháp thần tướng nhíu mày, "Tôn thần, trước đó chúng ta phải đến tình báo, đại trưởng lão bên kia phái người tại Tĩnh Nguyên Tông phụ cận dò xét tình huống. Ngài để Vương Huyền Lân trực tiếp ra tay bắt người, chỉ sợ không quá phù hợp a. Vạn nhất xảy ra nhân mạng, Tĩnh Nguyên Tông bên kia chỉ sợ không tốt kết thúc." Hắn nói tới đại trưởng lão, là năm đó Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lão, bây giờ thần đỉnh phong thần điện chủ, địa vị cực cao. Đô thành hoàng mặt mỉm cười, giống như hoàn toàn không xem ra gì. Đại trưởng lão cái này đồ ngu, vì cùng ta đấu khí, vẫn muốn cho Tĩnh Nguyên Tông tìm phiền toái. Lúc trước thôn Giang Long sự tình, có hắn ở sau lưng trợ giúp. Lần này thần đỉnh chất vấn Du Long sông dâng nước sự tình, cũng là hắn khuyến khích. Chỉ là Tĩnh Nguyên Tông một mực tương đối nghe lời, hắn cũng tìm không thấy lý do nổi lên. Bây giờ Vương Huyền Lân đột phá nguyên anh cảnh giới, về sau hắn cũng không tốt lại tìm Tĩnh Nguyên Tông phiền phức. Thừa dịp cơ hội lần này, để hắn ngã chồng bó, thu liễm một chút khí diễm. Không phải, cái này đồ ngu sớm muộn muốn dẫn xuất phiền phải lớn. Về phần chết người vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng, Vương Huyền Lân làm việc luôn luôn có chừng mực. Thu thập chỉ là mấy cái tu sĩ kim đan, còn không đến mức chết người. Nâng đỡ Tĩnh Nguyên Tông, bảo trụ Lương Châu đông bộ, là triều đình cùng thần đình chung nhận thức. Đại trưởng lao đi Tĩnh Nguyên Tông địa bàn gây sự, đây chính là tại vi phạm thần đình cùng triều đình chiến lược. Coi như Vương Huyền Lân đánh chết dưới tay hắn mấy cái kết đan tu sĩ, hắn cũng không thể nói cái gì. Chờ hắn người bị cầm xuống, cần từ trong tay của ta cứu người thời điểm. Hắn trong bóng tối nhằm vào Tĩnh Nguyên Tông sự tình, tự nhiên sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, ta nhìn hắn gương mặt giàn mua kia để nơi nào. Bên trong Tĩnh Nguyên Tông, Vương Huyền Lân đang chờ hộ pháp thần tướng đáp lời. Không bao lâu, hộ pháp thần tướng hư ảnh lần nữa từ pho tượng trên nổi lên. Vương Huyền Lân lần nữa không mình hành lễ, cung nên hộ pháp thần tướng. Hộ pháp thần tướng khẽ gật đầu, đô thành hoàng nói, ngươi đã đột phá nguyên anh cảnh giới, Tĩnh Nguyên Tông nên có phong bàn kiến quốc. Dựa theo lệ cũ, Tĩnh Nguyên Tông đất phong hẳn là toàn bộ Du Long quận. Nhưng đô thành hoàng niệm Tĩnh Nguyên Tông chỗ Lương Châu, ba mặt đối địch, nên mau chóng phát triển. Đô thành hoàng muốn đem Bách Xuyên quận cũng giao cho Tĩnh Nguyên Tông, chỉ là cần phải có một cái lý do nói cho qua. Tại Tĩnh Nguyên Tông phụ cận rình mò không ít người, lai lịch cũng cực kỳ tạp. Ngươi không cần quản là đâu một đường cao thủ, cứ việc đem bọn hắn cầm xuống, nhưng tận lực không muốn thương tới tính mạng của bọn hắn. Bắt được người về sau, ta sẽ phái người đem bọn hắn mang về thần đỉnh thẩm vấn. Ngươi có cái này có công lao, đô thành hoàng lại nhiều cho Tĩnh Nguyên Tông một cái quận đất phong, cũng coi là hợp tình hợp lý. Dứt lời, hộ pháp thần tướng hư ảnh liền tiêu tán. Vương Huyền Lân tiện tay đem pho tượng thu vào, trong lòng âm thầm tính toán. Trước đó thần đỉnh chất vấn Du Long Hà dâng nước sự tình, từ cái này có thể xác định, tới cửa phụ cận rình mò những cao thủ kia bên trong, nhất định có thần đỉnh người. Bây giờ đô thành hoàng đại nhân để cho ta tùy ý ra tay, đem tất cả trong bóng tối rình mò người cầm xuống, còn tận lực không muốn thương tới tính mệnh. Hiển nhiên, hắn biết bên trong có thần đình người, nhưng vẫn là để cho mình đem bọn hắn cầm xuống. Nhìn đến, vấn đề này dính đến thần đình nội bộ phân tranh. Ta Tĩnh Nguyên Tông là đô thành hoàng một tay nâng đỡ lên, thần đình nội bộ phân tranh cũng chỉ có thể đứng tại đô thành hoàng một bên. Đã đô thành hoàng phân phó xuống tới, ta cũng chỉ có thể tuân theo. Đợi lát nữa hạ thủ thời điểm chừa chút lực, chớ gây ra án mạng cũng là phải. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lần nữa trở lại hầu phủ chính điện bên trong. Nay lại công phu bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống mới, mấy người đều không hề rời đi. Gặp hắn tới, Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này hỏi, tình huống như thế nào? Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, thu hoạch không nhỏ, bán tình báo lại đổi lấy hai bộ nguyên anh công pháp, cùng một bộ nhất phẩm luyện đan thuật truyền thừa. Đô thành hoàng bên kia cũng chào hỏi, đại viện bên kia có thể sẽ đem Du Long quận cùng Bách Xuyên quận đều phong cho chúng ta, chỉ là cần ta lập xuống một chút công lao. Tại sơn môn chung quanh rình mò kết đan tu sĩ, đến từ từng cái thế lực khác nhau. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, giao đến đô thành hoàng người trong tay, liền là một cái công lớn. Thủ tĩnh, ngươi chuẩn bị kỹ càng vận dụng hộ sơn đại trận. Một khi có cá lọt lưới ý đồ phá hư chúng ta sản nghiệp, hoặc là tập sát phàm nhân, ngươi liền vận dụng đại trận đem bọn hắn chế trụ. Nếu là bọn họ không có cho cùng rất dậu, ngươi cũng không cần động. Trận tu thân phận, vẫn là không nên tùy tiện bại lộ. Sở thủ tĩnh chắp tay nói, đúng, sư tôn. Hắn lời còn chưa dứt, Vương Huyền Lân liền không còn khống chế tự thân lực lượng. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tĩnh Nguyên chân nhân, Sở thủ tĩnh cùng Công Giả Minh đều bị cố lực lượng này trấn nhiếp, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có trên thân Lương Tiêu huyết quang lấp lóe, cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Cố lực lượng này trong thời gian cực ngắn lan tràn ra, lấy Nam Sơn hầu phủ làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm phạm vi trong nháy mắt đen lại. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, bị trống rông xuất hiện mây đen hoàn toàn bao trùm. Cuồn phong gào thét, mây đen quay cuồng. Xoạt xoạt một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang lên, vô số hạt mưa từ tầng mây bên trong rơi xuống. Lúc này, dấu ở Nam Vân Sơn trên một tên lão niên tu sĩ kim đang khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đây là thiên địa chi uy. Quả nhiên có người đột phá nguyên anh cảnh giới, lần này ngay cả dấu đều không ẩn dấu. Hắn lời còn chưa dứt, một giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, chính rơi đập tại trên bả vai hắn. Ba màu thủy lam điện mang tại giọt mưa bên trong chợt lóe lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lão giả ứng thanh ngã gục, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, lại là mấy giọt nước mưa nhỏ xuống ở trên người hắn, lão giả thẳng tắp nằm trên mặt đất, như là một con cá chết đồng dạng. Thủ đoạn này là Tĩnh Nguyên chân nhân sáng tạo pháp thuật âm thủy lôi, vốn chỉ là một cái cực kỳ phổ thông thất phẩm pháp thuật, nhưng ở thiên địa chi uy cùng khu lôi chớp giật đại thần thông gia trì hạ, đã có trọng thương tu sĩ kim đan uy năng. Lúc này, dấu ở lão giả cách đó không xa một tên tu sĩ kim đan không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây chính là kim đan cùng nguyên anh trên lại sao? Hắn lúc này cũng không đoán hoài tới ẩn tàng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nguyên anh tu sĩ thiên địa chi uy ảnh hưởng phạm vi bên trong, năng lực nhận biết cực mạnh. Không có lần tránh dò xét bảo vật, cùng thần thông bí thuật, căn bản tránh không khỏi nguyên anh tu sĩ cảm ứng. Hắn lúc này tế ra một viên thổ bảo châu màu vàng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Sau đó liền hóa thành một đạo đột quang, một đường hướng tây mà đi. Lạch cạch một giọt nước mưa rơi vào kia đột quang phía trên. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn qua đi, màu vàng đất tinh thạch mảnh vỡ rơi xuống, chính là kia bảo trụ mảnh vỡ. Sau đó, lại là mấy giọt nước mưa nhỏ xuống, kia đột quang như là sao băng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất còn trượt ra hơn trăm trượng, mới rốt cục cũng ngừng lại. Thứ hai tu sĩ kim đan cũng thành một con cá chết, yên tĩnh nằm tại khe danh bên trong không nhúc nhích. Lúc này, Vương Huyền Lân cũng là cực kỳ kinh ngạc, đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, thực lực tăng lên thật sự là quá lớn. Kia thổ bảo châu màu vàng dù sao cũng là tam phẩm pháp khí, một giọt nước liền có thể đem nó triệt để đánh nát. Kết đan đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ chi ở giữa chênh lệch, quả nhiên là một đạo lệch trời. May mà ta đột phá trước đó, không có ỷ vào tiên tiên linh bảo uy năng, đi cùng nguyên anh tu sĩ khoa tay. Ta lúc ấy điều động sơn thần bảo ấn lực lượng có hạn, cho dù là toàn lực hành động, cũng chỉ có thể cùng nguyên anh tu sĩ tiện tay một kích địa vị ngang nhau. Nguyên anh tu sĩ chỉ cần thi triển uy năng hơi lớn thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Chương 440, Thiên Hà Long Quân truyền thuyết chương 440, Thiên Hà Long Quân truyền thuyết sau đó, Vương Huyền Lân tiếp tục tại phạm vi ngàn dặm bên trong tìm kiếm. Nguyên anh tu sĩ có thể điều động thiên địa chi lực, tại trong phạm vi nhất định ảnh hưởng thiên địa. Cái phạm vi này được xưng là nguyên anh thần vực. Nguyên anh thần vực bên trong có cái gì rõ ràng động tĩnh, hắn đều có thể cấp tốc cảm ứng được, mà lại có thể cự ly xa thi triển các loại tính sát thương pháp thuật, uy lực còn sẽ không suy giảm. Tựa như hắn thu thập mấy cái kia trong bóng tối theo dõi tu sĩ kim đan, tại vài trăm dặm ra ngoài tay, đều có thể một kích đánh cho trọng thương. Nguyên anh thần vực đủ mạnh mẽ, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, ta nguyên anh thần vực liền có thể ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm thiên địa, cái này đã vượt qua đại bộ phận nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bình thường mà nói, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần vực phạm vi tại phương viên 100 dặm đến 500 dặm ở giữa. Nguyên anh trung kỳ tại 500 dặm đến ngàn dặm, nguyên anh hậu kỳ 1000 dặm đến 5000 dặm, nguyên anh đỉnh phong vượt qua 5000 dặm. Thần vực đại nguyên anh tu sĩ có thể cự ly xa treo lên đánh thần vực tiểu nhân tu sĩ. Vương Huyền Lân bây giờ nguyên anh thần vực phạm vi đã đạt đến ngàn dặm, cái này đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cánh cửa. Đương nhiên, chỉ là nguyên anh thần vực đủ lớn, còn không thể quyết định tu vi cao thấp. Tu vi tăng lên là toàn bộ sinh mệnh cấp độ tăng lên, chỉ là một cái phương diện tương đối mạnh, cũng không đại biểu tu vi tăng lên. Tại nguyên anh thần vực phạm vi bên trong, những cái kia trong bóng tối rình mò kết đan tu sĩ hoàn toàn tránh không khỏi hắn dò xét. Rất nhanh, hắn vừa tìm được 5 tên tu sĩ kim đan, toàn bộ dùng âm thủy lôi đánh ngã. Sau đó, hắn còn cần hư hồn thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét Tĩnh Nguyên Tông sơn môn tình huống xung quanh. đem phạm vi ngàn dặm nội tình huống đều tìm tòi một lần, cũng không thể phát hiện cái khác kết đan tu sĩ. Hắn lúc này thu liễm khí tức, cô kia kinh khủng thiên địa chi uy trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này, Lương Tiêu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. "Sư minh, ta mượn nhờ tiểu hôi lực lượng, nhìn thấy ba tên kết đan tu sĩ chỉ là bị một giọt nước mưa nện trúng, liền trong nháy mắt năng lực phản kháng. Mưa kia giọt uy năng như thế cường hãn, là ngài vừa mới lĩnh ngộ được thần thông sao?" Vương Huyền Lân lắc đầu, giọt mưa là thiên địa chi uy diễn sinh ra nước mưa, bản thân cũng không có cái gì uy năng. Chỉ bất quá ta tại giọt mưa bên trong thi triển âm thủy lôi pháp thuật, có thể phát huy khu lôi chớp giật đại thần thông lực lượng. Mới ta đánh ngã 7 tên tu sĩ kim đan, cái này nhưng đều là chúng ta thẻ đánh bạc, vạn không thể sai sót. Ta tự mình đi một chuyến, đem bọn hắn sách trở về. Dứt lời, hắn liền rời đi hầu phủ. Tĩnh Nguyên chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên anh tu sĩ thực lực quả thật kinh khủng. Ngắn ngủi số 10 hơi thời gian, liền cầm xuống 7 tên tu sĩ kim đan. Công Giả Minh lắc đầu, không chỉ như vậy, cái này mấy chục giây bên trong, còn bao gồm sư tôn tìm kiếm địch nhân thời gian. Lương Tiêu cũng thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng, bằng vào tự thân thủ đoạn, đối mặt nguyên anh tu sĩ chí ít có thể quần nhau một hai. Cũng thấy sư minh ra tay về sau, ta mới biết được nguyên anh cùng kim đan có bao nhiêu chênh lệch. Tĩnh Nguyên chân nhân cười nói cho cùng, nguyên anh tu sĩ mới là thế giới này chủ thể. Mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều là chiến lược uy hiếp lực lượng, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Cho dù là kết đan đỉnh phong tu sĩ, tại bộc phát đại chiến lúc, cũng muốn ra liều mạng, bất quá chỉ là chân chạy. Tại chúng ta đại huyền nội bộ, nguyên anh thế lực xem như đại huyền đối tác, mà kết đan thế lực chỉ là thuộc hạ, không thể so sánh nổi. Ngươi cũng không cần hâm mộ, lấy thiên phú của ngươi, đột phá nguyên anh cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Huyền Lân liền một lần nữa về tới hầu phủ chủ điện bên trong. Kia 7 tên kết đan tu sĩ đã bị ta phong tu vi, nhốt tại trong lao ngục. Trước đó ta ra tay động tĩnh quá lớn, đột phá nguyên anh sự tình, đã không gạt được người. Sau đó, sẽ không có cái nào không có mắt đến tìm cái chết. Tương lai mấy năm, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông liền muốn tiếp nhận triều đình sắp phong, xây dựng một nước. Về sau còn sẽ có thế lực khắp nơi đến đây thương lượng, hoặc là nói chuyện hợp tác, hoặc là phân chia phạm vi thế lực. Ta đoán chừng Tây Hải cùng Trường Sinh Thần Điện đều sẽ phái người đến, ý đồ lôi kéo chúng ta. Những chuyện này, còn cần sư tôn ngài đến trưởng tổng. Đệ tử vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, công pháp còn không có tin tức. Vừa vặn thừa dịp hiện tại đại huyền bên kia bổ nhiệm còn không có xuống tới, bớt thời gian thôi diễn một chút nguyên anh cảnh giới công pháp. Tĩnh Nguyên chân nhân tự nhiên biết nặng nhẹ, tuy nói Vương Huyền Lân đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng vẫn là vừa mới đột phá trạng thái. Nguyên anh từng cái tiểu cảnh giới chi ở giữa chênh lệch cũng phi thường lớn, một cái vừa mới đột phá nguyên anh, lực uy hiếp cùng địa vị tự nhiên là kém xa nguyên anh trung kỳ. Xây là quan trọng nhất, ngươi cứ việc đi thôi diễn công pháp, trừ phi có nguyên anh tu sĩ đến nhà, nếu không sự viện trong tông phái tạm thời không cần đến ngươi phí sức. Đơn giản giao phó vài câu về sau, Vương Huyền Lân liền rời đi hầu phủ, đi vào Nam Sơn trong thủy phủ tu luyện. Từ khi Tĩnh Nguyên Tông chính thức khai tông lập phái về sau, Nam Sơn trong thủy phủ nhân hòa cơ cấu liền chậm rãi chuyển đến Ngọc Bích đảo bên trên. Cho tới bây giờ, Nam Sơn trong thủy phủ đã có rất ít người. Vương Huyền Lân vì thanh tĩnh, liền thường xuyên đến nơi này bế quan. Hắn thu nhiếp tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ đọc qua từ Thính Phong các nơi đó có được điện tịch. Trước đó hắn chỉ là tỉ mỉ tra xét hai bộ công pháp, cái khác điện tịch cũng không có xem xét tỉ mỉ. Những này điện tịch có lẽ không ảnh hưởng tu luyện, nhưng ứng nên có rất nhiều thái cổ nghe đồn. Thông qua những tin đồn này, có hy vọng biết rõ ràng trong cơ thể hắn xuất hiện thiên hà không gian nguyên nhân. Mặc dù có mấy chục quyển sách ghi chép nội dung rất nhiều, nhưng lấy thần trí của hắn, vẫn là trong thời gian cực ngắn, liền đem tất cả mọi thứ đều cắt tỉa ra. Những này trong điện tịch, đại đa số nội dung đều là hoàn toàn vô dụng. Tỷ như một vị nào đó nguyên anh tu sĩ nhục thân bị xử lý, nguyên anh thông qua linh vực chạy trốn, xa xa trông thấy thiên hà. Đương nhiên, Thính Phong các chân tàng điện tịch cũng không hoàn toàn là phế vật. Tỷ như bên trong cổ thần điện một chút thế lực bị diệt, có bộ phận điện tịch tản mạn khắp nơi ra. Những này trong điện tịch có không ít là thái cổ thời đại lưu truyền xuống truyền thuyết, giá trị cực cao. Không bao lâu, hắn liền từ giữa tìm ra tin tức hữu dụng. Nguyên lai ta đạo kia cơ dị tượng diễn sinh ra từ kim chân long, tên là Thiên Hà Long Quân, chính là linh vực bên trong dựng dục ra tới duy nhất tiên thiên thần linh. Hắn mặc dù không phải sơn hải giới thứ nhất sinh linh, nhưng thu nạp thiên hà tinh hoa, lại lấy được toàn bộ linh vực khí vận. Đơn thuần tiềm lực, chỉ sợ còn mạnh hơn thủy trạch chi chủ không ít. Đáng tiếc, dạng này một vị thái cổ thần linh, vậy mà tại chưa lúc xuất thế, liền chết yểu. Dựa theo trong điện tịch ghi chép, thủy trạch chi chủ cùng tổ long tại tinh tú hải phía trên quyết chiến, hai vị đỉnh tiêm thái cổ thần linh thực lực tương đương, đánh đến khó phân thắng bại. Cuối cùng vậy mà thuận thiên hà, đánh tới linh vực bên trong. Hai người tại linh vực bên trong tranh đấu thời điểm, vừa lúc đi tới thiên hà long quân thai nghén chi địa. Bọn hắn vừa thấy được thiên hà long quân, liền biết hắn tiềm lực hơn xa chính mình. Nếu như chờ hắn chính thức xuất thế, chỉ sợ toàn bộ sơn hải giới cũng không ai có thể chế trụ hắn. Thủy trạch chi chủ cùng tổ long đều không hy vọng có người có thể áp chế mình, liền quyết định liên thủ chém giết chưa xuất thế thiên hà long quân. Thiên Hà Long Quân mặc dù chưa xuất thế, nhưng đã có thực lực không yếu, chỉ là chưa viên mãn. Nếu là bình thường thái cổ thần linh, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long đều là thân kinh bách chiến, tại hai người bọn họ vây công hạ, Thiên Hà Long Quân cuối cùng nuốt hận mà chết. Chương 441, thần đình đấu tranh nội bộ chương 441, thần đình đấu tranh nội bộ liên quan tới Thiên Hà Long Quân tiểu chết, cùng Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long chia của vấn đề, trong điện tịch xuất hiện mấy loại khác biệt thuyết pháp. Thiên Hà Long Quân chết rồi, Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long riêng phần mình trở lại bên trong địa bàn của mình bế quan, hồi lâu sau mới xuất quan. Từ sau lúc đó, Tổ Long liền tuyên dương Thủy Trạch chi chủ đánh lén chém giết chưa xuất thế Thiên Hà Long Quân, cướp đi Thiên Hà Long Quân sen lẫn linh bảo, thực lực tăng nhiều. Nếu là không thể đem hắn diệt trừ, ngày sau toàn bộ Sơn Hải giới đều sẽ thần phục tại dưới chân hắn. Thủy Trạch chi chủ bên kia cũng tại Tuyên Dương, Tổ Long lo lắng Thiên Hà Long Quân cướp đoạt hắn Long tộc chi chủ địa vị, đem nó ám sát, còn đoạt hắn bản nguyên. Nếu là không thể diệt trừ Tổ Long, về sau các lộ thần linh đều phải chết tại Tổ Long chi thủ. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau công kích. Từ sau lúc đó không lâu, Thủy Thần Nhất Hệ cùng Long tộc càng là bạo phát nhiều trận đại chiến. Long tộc nhân số chiếm ưu, còn có rất nhiều không phục Thủy Trạch chi chủ Thủy Thần trợ giúp, lại như cũng bị Thủy Trạch chi chủ đánh bại. Về sau, các lộ thần linh liền tin tưởng Tổ Long lý do thoái thác, cho rằng Thủy Trạch chi chủ được Thiên Hà Long Quân di trạch, lúc này mới thực lực tăng nhiều. Tại Tổ Long khuyến khích hạ, rất nhiều thần linh liên thủ thảo phạt Thủy Trạch chi chủ. Song phương bộc phát nhiều trận đại chiến, cuối cùng Thủy Trạch chi chủ chiến tử, hắn bảo vật không biết tung tích. Nhìn những này ghi chép về sau, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, hôm nay Sông Long Quân thật đúng là chút xui xẻo. Còn không có xuất thế, liền bị Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long hai cái đỉnh tiêm thái cổ thần linh để mắt tới. Mà lại, hắn tồn tại còn đồng thời uy hiếp đến hai vị này. Hắn thân là Long tộc, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt Long tộc chi chủ vị trí. Lại là Thiên Hà dựng dục ra tới thần linh, có chấp trưởng thủy thần nhất hệ tiềm lực. Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long đều là nhân vật hung ác, há có thể chữa cho hắn đường sống. Đáng tiếc, trong điện tịch nâng lên tin tức vẫn là quá ít. Đạo cơ của ta dị tượng hóa thành Thiên Hà Long Quân bộ dáng, hiện tại y nguyên không cách nào xác định nguyên nhân. Bất quá, từ những này ghi chép bên trong có thể xác định, chém giết Thiên Hà Long Quân về sau, Thủy Trạch chi chủ tất nhiên cần phải đến không ít chỗ tốt. Nói không chừng, Thiên Hà Long Quân một chút di vật, liền bị đặt ở trong đạo trường. Đạo cơ của ta dị tượng hóa thành Thiên Hà Long Quân bộ dáng, tám thành là nhận lấy đạo trường ảnh hưởng. Nghĩ đến đây về sau, Vương Huyền Lân lập tức liên tưởng đến trong đạo trường Thủy Thần Bảo Điện. Đúng, Thủy Thần Bảo Điện tranh vẽ trên tường bên trong, có Thủy Trạch chi chủ sự tích. Ta nếu là có thể đem kia tranh vẽ trên tường nội dung toàn bộ xem hết, nhất định có thể biết càng nhiều ngày hơn Sông Long Quân sự tình. Đáng tiếc, ta trước đó nhiều lần nhìn trộm tranh vẽ trên tường nội dung, đều là không thấy bao lâu thời gian, thần thức liền hao hết. Bây giờ ta đột phá nguyên anh cảnh giới, thần thức lại có bay vọt về chất, ngược lại là có thể thử một chút. Hắn cũng nghĩ dòm ngó thái cổ đại chiến quá trình, nhưng nghĩ đến thần thức tiêu hao quá mức lợi hại, cùng tiếp xuống có rất nhiều chuyện phải xử lý, lúc này liền bỏ đi ý nghĩ này. Thôi, vẫn là trước đem công pháp thôi diễn ra lại nói, rốt cuộc tu vi là trọng yếu nhất. Chờ thôi diễn xong công pháp, lại xử lý tốt phong bang kiến quốc, cùng các thế lực lớn đảm tốt lợi ích phân chia cái vấn đề về sau, lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu việc này cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn lúc này thôi động diễn thiên la bàn tiểu thần thông, một cái to bằng cái thất la bàn hư ảnh lúc này hiện ra. Sau đó, hắn căn cứ chính mình tình huống, tại la bàn phía trên ngưng tụ ra chính mình thân thể hư ảnh, lại đem cảnh giới kết đan tu luyện công pháp, ủy vương bí điện thiên hà bảo lục cùng từ di sơn chân nhân trong trí nhớ đạt được dưỡng sơn công bộ phận nội dung dung nhập trong la bàn. Làm xong những này công tác chuẩn bị về sau, diễn thiên la bàn liền bắt đầu thôi diễn công pháp. Có lẽ là bởi vì Vương Huyền Lân tam giới tử phủ hơi đặc biệt, lại thêm thôi diễn sử dụng tài liệu được bao nhiêu cùng thái cổ thần linh có quan hệ, thôi diễn công pháp quá trình cũng không thông thuận. Bình quân mỗi qua mấy mười hơi thời gian, nhục thân mô hình liền sẽ sụp đổ một lần, dày vò mấy ngày, cũng từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển. Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến muốn thôi diễn mới công pháp, thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Bây giờ diễn thiên la bản tiểu thần thông khẳng định là không đủ dùng, còn phải trước tìm chút thời giờ, đem tiểu thần thông lĩnh hội đến thần thông cấp độ. Thần đình bên kia động tác cực nhanh, vẹn vẹn đi qua hơn 10 ngày thời gian, hộ pháp thần tướng phái tới người, liền đem Vương Huyền Lân bắt lấy kia bảy tên tu sĩ kim đan sách đi. Dựa theo quy củ, Vương Huyền Lân bắt lấy thế lực đối địch kết đan tu sĩ, nộp lên thần đình. Cần chờ thần đình thật tốt bảo chế bọn hắn một phen, tra hỏi ra tình báo hữu dụng về sau, lại luận công hành thưởng. Toàn bộ quy trình xuống tới, nói ít cũng phải hao phí mấy năm thời gian. Vương Huyền Lân cũng không sốt ruột, có nguyên anh tu vi về sau, cũng coi là có đứng vững góp chân tư bản. Công lao sự tình, sớm mấy năm muộn mấy năm, vấn đề cũng không lớn. Bảy tên tu sĩ kim đan bị mang về đô thành Hoàng Âm Ti về sau, liền bị giải vào tử lao. Sau đó, đô thành Hoàng ngay tại thần đình nội bộ tiên dương, Vương Huyền Lân đột phá nguyên anh, còn bắt lấy bảy tên hư hư thực thực trưởng sinh thần điện tặc tử tu sĩ kim đan. Hắn còn chuyên môn thỉnh thần trong đình am hiểu nhìn trộm ký ức sinh linh ra tay, chậm rãi bảo chế bọn hắn. Bất quá, tu sĩ kim đan thần hồn bao khỏa tại kim đan bên trong, còn có thần thông cùng thần hồn cấm chế cản trở. Muốn tại không tổn thương hồn phách tình huống dưới nhìn trộm ký ức, thật là khó khăn vô cùng. Hắn cũng không sốt ruột, mạnh hơn thần hồn cấm chế, luôn có biện pháp phá giải, bất quá là tiêu hao thêm phí thời gian mấy năm thôi. Bất quá, có người lại là không giữ được bình tĩnh. Bảy tên tu sĩ kim đan bị giải vào tử lao ngày thứ hai, một tên lão giả tóc trắng đi tới đô thành Hoàng Âm Ti. Đến Âm Ti chính điện về sau, đô thành Hoàng cũng từ chủ vị xuống tới, hướng hắn chắp tay thi lễ, chỉnh sư minh một ngày trăm công ngàn việc. Hôm nay làm sao không tại Phong Thần Điện xử lý sự vụ, ngược lại chạy đến ta cái này đô thành Hoàng Âm Ti bên trong tới. Lão giả này chính là lúc trước Đại Huyền vừa mới xây dựng lúc Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lão, bây giờ tại thần đỉnh nội bộ, cũng là xếp hạng trước ba nhân vật thực quyền. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, "Kỳ sư đệ, nơi này không có người bên ngoài, chúng ta sư minh đệ nói chuyện, cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Người tử Tĩnh Nguyên Tông mang về bảy tên tu sĩ kim đan bên trong, có một cái là chúng ta. Hắn phụ mệnh lệnh của ta đi Tĩnh Nguyên Tông dò xét tình huống, lại bị Vương Huyền Lân vô cớ đả thương. Người đem người giao cho ta, việc này như vậy coi như thôi. Nếu không, ta nhất định phải trị Vương Huyền Lân một cái phạm thượng chi tội." Nghe vậy, đô thành hoàng khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, lại có việc này. Nếu là Vương Huyền Lân thật đả thương Trình sư huynh hậu bối, kia tất nhiên muốn trách phạt hắn. nếu là cô tức dưỡng gian, chỉ sợ lại phải nuôi ra một cái trấn hải tông. Xin hỏi sư minh, ngươi hậu bối tại Tĩnh Nguyên Tông là như thế nào điều tra? Chẳng lẽ lại hắn đánh lấy thần đỉnh cờ hiệu quá khứ, Vương Huyền Lân còn dám cùng hắn động thủ? Những lời này đem lão giả tóc trắng nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Dưới tay hắn người là muốn đi qua trong bóng tối kiếm chuyện, thuận tiện cho Tĩnh Nguyên Tông tìm một chút phiền toái. Nhưng loại chuyện này là tuyệt đối không thể cầm tới trên mặt bàn nói ra được. Gặp hắn không nói lời nào, Đô Thành Hoàng cười rặng rỡ, Vương Huyền Lân bên kia thế nhưng là nói, hắn bắt lấy 7 tên tu sĩ kim đan, rất có thể là trưởng sinh thần điện thám tử. Người hậu nhân kia nếu là không có cho thấy thân phận, liền có cấu kết trưởng sinh thần điện tặc tử hiểm nghi. Việc này lớn, ta cũng không có quyền đem nó thả đi. Còn cần đi qua thẩm vấn, xác định hắn vô tội về sau, mới có thể đem hắn phóng thích. Việc này tiểu đệ cũng là lực bất tòng tâm, mong rằng sư minh rộng lòng tha thứ. Chương 442, thổi phong đến chết. Chương 442, thổi phong đến chết. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ tức giận đến hàm răng ngứa. Tại Tĩnh Nguyên Tông người giám thị, nhưng là lòng của mình bụng, giúp mình làm qua không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cái này nếu như bị nhìn trộm ký ức, chính mình cái này Phong Thần Điện chủ cũng làm chấm dứt. Kỳ sư đệ, ta kia hậu bối cũng coi là Thái Huyền dòng chính. Nếu là nhìn trộm ký ức thời điểm thương tổn tới hồn phách, làm trễ nải con đường, chỉ sợ sư đệ muốn trên lưng một cái gà nhà bôi mặt đá nhau đều danh. Đô Thành Hoàng mặt mỉm cười, đã như vậy, Trình sư huynh không bằng đem cởi ra thần hồn cấm chế biện pháp nói cho ta. Trước thời ra ngươi kia hậu bối thần hồn cấm chế, lại nhìn trộm ký ức, liền không dễ dàng tổn thương thần hồn. Cùng ngươi cái kia hậu bối cùng nhau bị bắt người bên trong, có trưởng sinh thần điện người. Hắn nhưng là có cấu kết trưởng sinh thần điện hiểm nghi, ta muốn nhìn trộm hắn ký ức, cũng là vì trả lại hắn một cái trong sạch. Kỳ thật, việc này hoàn toàn không cần ta quan tâm. Mấy người này trực tiếp đưa đến hình phạt điện, tự có thần đỉnh tra tấn cao thủ cùng triều đình cẩm y vệ cộng đồng ra tay. Chỉ là đến một bước kia, rất nhiều chuyện liền không có đường sống mệnh toàn. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ không khỏi dùng mình một cái. Tại đối phó trưởng sinh thần điện sự tình bên trên, đại nguyên ít nhiều có chút cử chỉ điên rồ. Chỉ cần là cùng trưởng sinh thần điện có cấu kết người, nhất định là sẽ nghiêm trị từ sự phạt nặng. Thuộc hạ của mình cùng trưởng sinh thần điện người cùng nhau bị bắt, dù chỉ là có cấu kết hiểm nghi, cũng muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như có người muốn lấy chuyện này làm văn chương, tất nhiên sẽ liên lụy đến trên người mình. Lại thêm cái này thuộc hạ làm rất nhiều bận sự tình, toàn dốc rơi ra đến nhưng liền phiền toái. Bất quá, Kỳ Lao thất phu không có đem người đưa đến hình phạt đường đi, hiển nhiên là không muốn đem sự tình chơi cứng. Chỉ cần mình đánh đổi một số thứ, sự tình vẫn có cứu vãn chỗ trống. Nghĩ đến đây, hắn lúc này mở miệng nói ra, nơi đây chỉ có chúng ta sư minh đệ hai người, cũng liền đừng vòng vo. Tên tiểu bối này ta là nhất định phải mang đi, ngươi có điều kiện gì, liền cứ việc nói ra. Nếu là đàm phán thành công còn thì thôi, nếu là không thể đồng ý, chúng ta liền thật tốt đấu một trận. Hắn lời này mặc dù là chịu thua, nhưng trong lời nói còn mang theo uy hiếp. Nếu là lần này đàm không tốt, vậy hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là triệu tập tất cả lực lượng, đấu cái cá chết lưới rách. Bây giờ tình thế mặc dù không có lúc trước Trấn Hải Tông tạo phản thời điểm như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng còn lâu mới có thể xem như an ổn. Nếu thật là xếp hạng 5 vị trí đầu hai người đấu, toàn bộ đại huyền thế cục đều có thể cấp tốc sụp đổ. Nghe vậy, Đô Thành Hoàng tức giận đến xanh mặt. Làm đại huyền triều đình cùng thần đình người sáng lập một trong, vậy mà vì bản thân tư lợi, vứt bỏ đại huyền an nguy tại không để ý Trình sư minh nói lời này, quả nhiên là không để ý đại cục. Hai người chúng ta nếu là đấu, chỉ sợ toàn bộ đại huyền đều muốn sụp đổ. Thấy hắn như thế, Phong Thần Điện chủ lại có mấy phần đắc ý thần sắc. Đã sư đệ không muốn tổn thương đại huyền lực lượng, vậy liền không muốn hùng hổ dọa người. Đô Thành Hoàng hừ lạnh một tiếng, thôi, ngươi có thể mang đi cái kia hậu bối. Bất quá, về sau Lương Châu sự tình, ngươi cũng không cần lại cắm tay. Tĩnh Nguyên Tông mặc dù không phải chúng ta đại huyền dòng chính, nhưng dầu gì cũng có thể vì chúng ta đại huyền giữ vững Lương Châu đông bộ. Còn có Linh Xuyên Tông bên kia người của ngươi tay toàn bộ rút đi. Về sau, Linh Xuyên Tông tất cả sự vụ đều từ chúng ta trưởng quản. Tĩnh Nguyên Tông phong bang kiến quốc, ta định cho hai cái quận đất phong người của ngươi không được ngăn cản. Hắn sau khi nói xong hồi lâu, Phong Thần Điện chủ mới hơi kinh ngạc dò hỏi, cứ như vậy nhiều? Đô Thành Hoàng nhẹ gật đầu, cứ như vậy nhiều. Ta mặc dù một mực trướng mắt ngươi người này, nhưng rốt cuộc đều là đại huyền chiếc thuyền lớn này ép quang thuyền thạch. Hiện tại chính là gió to sóng lớn thời điểm, ép quang thuyền thạch cũng không thể hoạt động. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ có chút ý động. Từ chúng ta sư huynh đệ mới quen thời điểm, tất cả mọi người nói ngươi lấy đại cục làm trọng, ta một mực không phục. Hiện tại xem ra, lực của ta và áo sát thực so ngươi kém rất nhiều. Cái này ba đầu ta đều đồng ý, bất quá, ngươi liền không sợ ta lật lọng? Đô Thành Hoàng khép cười một tiếng, chúng ta sư huynh đệ cũng minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi là tư tâm nặng, còn tâm cao khí ngạo, thậm chí có chút cuồng vọng, nhưng ngươi không phải một cái người thua không trả tiền. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ cũng thoải mái cười to, quả nhiên, trên đời hiểu rõ ta nhất người vẫn là kỵ sư đệ. Đây bất quá là ăn trộm một trận, về sau có rất nhiều cơ hội tìm trở về, mặt của ta còn không có như thế không đáng tiền. Lương Châu bên kia, ta ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Làm đại huyền cửa lớn phía tây, nhất định phải có một đầu mãnh hổ trấn thủ, không có mãnh hổ cũng phải có một đầu liệt chó canh cổng. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông đầu này chó giữ nhà giang lợi đủ sắc bén, ta lại nâng đỡ nhân thủ cũng vô dụng, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là Tĩnh Nguyên Tông cuối cùng không phải chúng ta Thái Huyền dòng chính. Vương Huyền Lân không đến 350 tuổi liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới, mà lại vừa mới đột phá nguyên anh thần vực liền đạt tới phạm vi ngàn dặm. Loại này thiên phú về sau có lẽ có thời cơ đột phá hóa thần cảnh giới. Ngươi nuôi con chó này quá lợi hại, liền không sợ về sau cắn ngược lại chủ nhân sao? Đô Thành Hoàng lắc đầu, ta tự nhiên biết Vương Huyền Lân tiềm lực không tầm thường, nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Hắn hiện tại cánh chim đã thành, lại ở tại Lương Châu loại kia địa phương. Nếu như chúng ta bức bách hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện. Đến lúc đó, chúng ta chiếm không được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ dẫn đến Lương Châu mất đi, Tây Bắc môn hộ mở rộng. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho ăn no đầu này lượt chó, để hắn thay Đại Huyền thủ vệ. Tĩnh Nguyên Tông căn cơ đông cạn, ngay cả Tây Hải đám kia nhân tộc phản đồ cũng không bằng. Cùng Trường Sinh Thần Điện so sánh, Vương Huyền Lân uy hiếp không đáng giá nhắc tới. Coi như hắn đột phá hóa thần cảnh giới, Trường Sinh Thần Điện hẳn là so chúng ta càng hoảng. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ không khỏi bật cười, đúng vậy à, dựa theo chúng ta thu tập được quá cổ điện tịch đến xem, hóa thần tu sĩ thông thiên thần thông có thể ảnh hưởng thiên đạo. Tu vi đến một bước này, đã có thể uy hiếp được cái kia Trường Sinh chân thần tính mệnh. Đến lúc đó, Trường Sinh Thần Điện người chỉ sợ cũng ngồi không yên. Đã Vương Huyền Lân quật khởi, nhức đầu nhất là Trường Sinh Thần Điện, vậy chúng ta liền dứt khoát liền nhiều hạ điểm tiền vốn, đem hắn bưng lấy cao hơn một chút. Đem Linh Xuyên Tông chỗ Quảng Trạch quận cũng giao cho hắn, để Linh Xuyên Tông trở thành Tĩnh Nguyên Tông thuộc hạ thế lực. Linh Xuyên Tông đệ tử, phần lớn là chúng ta Thái Huyền dòng chính bên trong không nên thân hậu bối. Có bọn hắn ở tại Tĩnh Nguyên Tông trong địa bàn, nhiều ít cũng có thể đưa đến một chút giám thị tác dụng. Mặt khác, còn có thể tuyên dương một chút truyền ngôn, liền nói Vương Huyền Lân sinh ra có dị tượng, chính là tiên mệnh sở quy người. Cái kia cầu thí Trường Sinh chân thần không phải đã nói, Thủy Trạch chi chủ truyền nhân đã xuất hiện sao? Chúng ta liền đem cái này mũ chụp đến trên thân Vương Huyền Lân, để Trường Sinh Thần Điện người nhìn chăm chăm hắn. Như thế, chúng ta Đại Huyền tại Bắc Cảnh áp lực có thể tiểu không ít. Thủy Trạch chi chủ thực lực, cổ thần điện bên kia so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước Thủy Trạch chi chủ sở dĩ vẫn lạc, chính là rất nhiều thái cổ thần linh liên thủ chém giết. Hiện tại hắn truyền nhân ra, tất nhiên muốn tìm cổ thần điện trả thù. Đô Thành Hoàng trầm tư thật lâu, mới rốt cục gật đầu, như thế cái biện pháp tốt, đã chúng ta muốn nâng đỡ Tĩnh Nguyên Tông, lại sợ Tĩnh Nguyên Tông quá mức cường đại. Chẳng bằng đem người tốt làm đến cùng, quá độ nâng lên Tĩnh Nguyên Tông thanh thế, để Trường Sinh Thần Điện càng thêm kiêng kỵ. Như thế, Vương Huyền Lân cũng chỉ có thể càng thêm bị lại chúng ta Đại Huyền. Chương 443, lời đồn chương 443, lời đồn thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 320 năm tuổi. Lúc này, hắn ngay tại Nam Sơn trong thủy phủ ngồi xuống tu luyện. Thoáng vận chuyển công pháp, vô số linh khí liền chen chúc mà đến. Rất nhiều linh khí tràn vào tử phủ bên trong, trải qua một phen luyện hóa, đầu tiên dung nhập đạo cơ bên trong. Mà tử phủ phía trên thiên hà không gian bên trong, cũng xuất hiện một chút dị tượng. Linh vực bên trong năng lượng thông qua thiên địa chi tiểu, tràn vào hắn tử phủ bên trong. Những cái này năng lượng đầu tiên là tiến vào thiên hà không gian, trải qua một phen luyện hóa về sau, dung nhập thiên hà hư ảnh cùng rất nhiều ngôi sao hư ảnh bên trong. Mà tử phủ phía dưới hồn vực bên trong, không ngừng diễn sinh ra lực lượng thần thức. Cái này ba loại lực lượng tăng thêm khí huyết chi lực, tại bên trong tử phủ không đoạn giao hợp thành, cuối cùng dung nhập trong Nguyên Anh. Hấp thu những cái này năng lượng về sau, Nguyên Anh lực lượng không ngừng lớn mạnh. Nguyên Anh tu sĩ nhục thân cùng Nguyên Anh ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nguyên Anh hấp thu đến lực lượng sẽ trả lại cho nhục thân một bộ phận. Như thế, Vương Huyền Lân các phương diện lực lượng đều tại vững bước tăng lên. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vui mừng. Mới thôi diễn ra Nguyên Anh công pháp vẫn là rất đáng tin, tiểu thần thông cấp độ diễn tiên la bản quả nhiên không quá đủ, còn phải là thần thông cấp độ. Bất quá ta cái này tự phụ biến hóa cũng sắp thực đủ phiền phức, dùng thần thông cho dù diễn tiên la bản thôi diễn công pháp, đều cứ thế mà hao phí thời gian một năm. Nếu là không có diễn tiên la bản tại, muốn thôi diễn ra cái môn này công pháp, nói ít cũng phải tiêu hao mấy trăm năm công phu. Bây giờ có môn công pháp này, tốt xấu ta cái này tam giới tự phụ có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Ta ngược lại muốn xem, về sau cái này tử phủ có thể diễn sinh đến cái gì cấp độ. Bế quan thời gian 2 năm, ta đột phá Nguyên Anh cảnh giới tin tức, hẳn là cũng truyền ra. Không biết thế lực chung quanh có phản ứng gì, ta cũng nên đi ra xem một chút tình huống. Nghĩ đến đây, hắn lúc này ly khai Nam Sơn thủy phủ, đi tới Nam Sơn hầu phủ chủ điện bên trong. Lúc này, Thế Nguyên chân nhân cùng Công Giả Minh chính đang làm việc công. Vương Huyền Lân mặc dù dùng một bộ khôi lỗi xử lý sự vụ ngày thường, nhưng không có chủ hồn trường khống, hư hồn chỉ có thể xử lý chuyện đơn giản vụ. Đúng phải không có tiền lệ mà theo sự vụ, liền lại không biết xử lý như thế nào. Phải quản lý tốt toàn bộ tông môn, vẫn là đến có người chuyên xử lý sự vụ. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, Tĩnh Nguyên chân nhân thở dài, "Huyền Lân, lần này ngươi có phiền toái." Nghe vậy, Vương Huyền Lân sững sờ, "Thế nào? Trường Sinh Thần Điện đánh tới?" Tĩnh Nguyên chân nhân lắc đầu, "Cái kia ngược lại là không có, bất quá có người nhìn ngươi thiên phú quá tốt, muốn thu thập ngươi." "Đồ Tôn, đưa ngươi thu thập được tình báo cho ngươi sư tôn nhìn một chút." Công Giả Minh lúc này mang tới một bản gia thú sách, giao cho Vương Huyền Lân. "Sư tôn, đây là gần nhất Lương Châu có quan hệ ngài truyền ngôn." Vương Huyền Lân lật ra gia thú sách tờ thứ nhất, thần thức dò vào trang sách bên trong, lập tức đã cảm thấy dở khóc dở cười. Cái này lời đồn là ai biên, vậy mà như thế không đáng tin cậy. Chả ta lúc sinh ra đời có màu đen kỳ lân xuất hiện, bởi vậy gọi tên Vương Huyền Lân. Nói ta sinh ra có kỳ lân làm bạn, là thiên mệnh sở quy dấu hiệu, về sau nhất định có thể đột phá hóa thần cảnh giới, trở thành sơn hải giới chúa tể. Ta từ bé bị sư tôn tu dưỡng, phụ mẫu là ai ta đều không biết rõ ràng, bọn hắn cũng thật có thể kéo. Tĩnh Nguyên chân nhân lắc đầu, thuyết pháp này cũng là không hoàn toàn là sai, ngươi danh tự này xác thực cùng màu đen kỳ lân có quan hệ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, thật đúng là có chuyện này. Sư tôn ngài làm sao không nói với ta? Tĩnh Nguyên chân nhân cười nói, ngươi đúng là ta nhận được, khi đó Đông Hải yêu tộc náo động, liên tiếp lên bờ ăn người. Lúc ấy ta phụ mệnh tuần sát bờ biển, đánh giết lên bờ hải yêu. Nhặt được ngươi lần kia, truyền ngôn nói Định Hải quận duyên hải có một đầu màu đen kỳ lân ẩn hiện. Ta tiếp vào Trấn Hải tông mệnh lệnh, tiến đến dò xét tình huống. Kỳ lân ta chỉ chưa thấy đến, nhưng ở một cái bị yêu tộc phá hủy bờ biển làng trại bên trong, tìm được còn tại trong tã lót ngươi. Ta là bởi vì điều tra màu đen kỳ lân sự tình mới gặp được ngươi, liền cho ngươi lấy cái tên này. Tung tin đồn nhảm người dùng cái này sự tình làm cơ sở tạo ra lời đồn, hẳn là điều tra qua việc này. Kỳ lân mặc dù cũng là sơn hải giới bên trong thần thú, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ tại một chút trong điện tịch đề cập tới kỳ lân, thật đúng là không ai bắt được sống sờ sờ kỳ lân, liền ngay cả có được kỳ lân huyết mạch yêu thú cũng cực ít xuất hiện. Ngay vậy, Vương Huyền Lân trong lòng có suy đoán, có thể người biết chuyện này cũng không nhiều. Nhìn đến, tạo ra cái này lời đồn người có chút địa vị. Có thể là Trấn Hải Tông Dương Nghiệt, cũng có thể là Đại Huyền nội bộ nhìn ta không vừa mắt người. Sau đó, hắn lại tiếp tục đọc qua gia thu sách, nhìn nội dung phía sau, lập tức dở khóc dở cười. Chúng ta nhân tộc đang tưởng tượng lực phương diện, xác thực có bất phàm thiên phú. Ta thân thế cũng chỉ là cùng màu đen kỳ lân miễn cưỡng nhắc lên như vậy một chút xíu quan hệ, vậy mà có thể để cho bọn hắn chơi ra tiêu đến. Có cái lời đồn, nói ta bản không phải nhân tộc, mà là kỳ lân cùng nhân tộc sinh hạ bạn yêu. Bởi vì thân có dị thú huyết mạch, thiên phú mới như thế cường hãn. Lúc trước ta vì ngăn cản Kim Tam giáo tại Lương Châu Đông Bộ thu đồ, phái người ở trong tối bên trong tung tin đồn nhảm, bôi đen Kim Tam giáo. Không nghĩ tới, ta cũng có một ngày như vậy. Mọi việc như thế lời đồn rất nhiều, Vương Huyền Lân cũng đều là cười trò qua chuyện. Loại này lời đồn, căn bản là không có cách bác bỏ tin đồn. Nếu là chủ động nhảy ra bác bỏ tin đồn, ngược lại là ngồi vững lời đồn. Trừ phi là thả ra càng kỳ quái hơn lời đồn, đem những này lời đồn che hết. Sau đó, hắn tiếp tục lật xem ra thu sách, xem xét cái khác lời đồn. Vừa lật vài tờ, hắn lạnh cả tim. Đây là vị nào cao nhân? Vậy mà có thể khám phá ta là thủy trạch chi chủ truyền nhân. Không nên a, ta tu luyện công pháp cơ sở nhất bộ phận là đến từ Vân Hà thủy thần. Ta vận dụng thủy mạch đồ cùng thủy thần phụ chiếu, cũng đều là trong bóng tối tiến hành. Nếu là có người phát hiện được ta bí mật, sớm đã có cao thủ tới cướp ta truyền thừa. Cho nên, cũng không có người phát hiện đạo trường sự tình, đây cũng là có người tại tung tin đồn nhảm. Hắn lại sau này lật nhìn vài trang, quả nhiên đều là có quan hệ thủy trạch chi chủ. Thậm chí có lời đồn nói, hắn là thủy trạch chi chủ chuyển thế, đến báo kiếp trước thù hận. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân lập tức hiểu rõ ra. Nhìn đến, cái này lời đồn đồng ngẩn, hẳn là Đại Huyền nội bộ nhìn ta không vừa mắt người. Thính Nguyên chân nhân có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao nhìn ra được? Vương Huyền Lân cười nói, cái này lời đồn bên trong nói, ta cùng thủy trạch chi chủ có quan hệ. Mà thủy trạch chi chủ là thái cổ thứ nhất thần linh, cơ hồ thống nhất sơn hải giới thủy vực. Cuối cùng, hắn tại rất nhiều thái cổ thần linh vây công phía dưới vẫn lạc. Phía bắc cổ thần điện, tự xưng là thái cổ thần linh hậu duệ. Ta muốn là thủy trạch chi chủ truyền nhân hoặc là chuyển thế chi thân, muốn báo thủ cũng là tìm cổ thần điện người. Nhất là cái kia cái gọi là trường sinh chân thần, tất nhiên là mục tiêu thứ nhất. Tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, tất nhiên sẽ khiến hoài nghi. Hiện tại có như thế một cái lời đồn, trường sinh thần điện biết được tin tức này, tám thành hội linh có thể tin hắn có, phái ra cao thủ đến điều tra cẩn thận. Thậm chí là trực tiếp đối chúng ta Tĩnh Nguyên Tông ra tay, tiêu trừ ta cái này thái hoàng ẩm. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông cũng trường sinh thần điện đánh nhau, vừa vặn có thể thay Đại Huyền chia sẻ áp lực. Lợi cao người nghi, việc này Đại Huyền có thể được đến chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên hiểm nghi cũng là lớn nhất. Về sau, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thời gian cũng không tốt qua. Chương 444, Triều đình thánh chỉ chương 444, Triều đình thánh chỉ trước kia Tĩnh Nguyên Tông thực lực yếu kém, làm việc lại một mực tương đối là ít nổi danh. Sản nghiệp cơ bản đều đặt ở Du Long quận, tại Du Long quận bên ngoài cũng chỉ là mở một chút cửa hàng. Chính vì vậy, Tĩnh Nguyên Tông cực ít cùng thế lực khác phát sinh mâu thuẫn. Từ khai tông lập phái đến nay, cũng chỉ là cùng Kim Tam giáo động thủ một lần. Nhưng kia cũng là bởi vì Kim Tam giáo giáo chủ quá mức ngu xuẩn, một lòng muốn tìm phiền phức. Tĩnh Nguyên chân nhân thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rốt cuộc ngươi đã nguyên anh tu sĩ, vẫn là Lương Châu bên ngoài duy nhất nguyên anh tu sĩ. Không dùng đến thời gian mấy năm, Đại Huyền Phong thượng liền sẽ xuống tới. Chúng ta còn muốn chiếm cứ hai cái quận địa bàn, xây dựng Nam Sơn của nước. Như thế lớn một cái thế lực, căn bản không có khả năng ẩn giấu đi. Cho dù không có lần này lời đồn, Trường Sinh Thần Điện cũng vẫn là sẽ đối chúng ta Tĩnh Nguyên Tông ra tay, tránh là tránh không xong. Bây giờ ngươi có nguyên anh tu vi, thủ tĩnh cũng đã là kết đan trận tu, sức tự vệ không kém. Cho dù là Trường Sinh Thần Điện muốn cầm xuống chúng ta Tĩnh Nguyên Tông, cũng không phải chuyện đơn giản. Phái kết đan tu sĩ tới, hoàn toàn là chịu chết. Phái nguyên anh tu sĩ tới, bọn hắn còn lo lắng sẽ rơi vào đại huyền cái bẫy. Ta nghĩ Trường Sinh Thần Điện cao tầng cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không bởi vì một chút lời đồn liền đánh bạc vốn liếng cùng chúng ta liều mạng. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là có người đoán mò đoán được lá bài tẩy của mình, trong lòng ít nhiều có chút hoảng. Nỗi lòng bình tĩnh trở lại về sau, cũng xác thực không có bao nhiêu vấn đề. Tây Hải đám người kia, bây giờ thông qua Kim Tam giáo thu lại đệ tử, đã giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Bây giờ chính là tu dưỡng sinh tức thời điểm, cũng sẽ không khẽ mở chiến sự. Trường Sinh Thần Điện coi như muốn tìm nhà mình phiền phức, cũng phải đề phòng Đại Huyền ở sau lưng đâm đao. Chỉ cần không phải phái ra số lớn nguyên anh cao thủ đến đây vây công, Tĩnh Nguyên Tông liền có năng lực tự bảo vệ mình. Sư đồ hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh âm truyền đến, Đại Huyền Hoàng Đế bệ hạ thánh chỉ, Tĩnh Nguyên Tông tông chủ tiếp chỉ. Nghe được thanh âm này, Vương Huyền Lân cùng Tĩnh Nguyên chân nhân đều là sững sờ. Lần này thần đình cầm tới 7 tên tu sĩ kim đan, tất nhiên là muốn nhìn trộm kỹ, xác định giá trị về sau mới có thể luận công hành thưởng. Sắp phong sự tình, cũng muốn tại công lao đi ra về sau mới có thể đi vào đi. Thần đình mặc dù có thủ đoạn, có thể phá vỡ thần hồn cấm chế, nhìn trộm kỹ, nhưng từ dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, thi triển những thủ đoạn này cần hao phí không ít công phu. Lúc này mới thời gian 2 năm, kia 7 tên tu sĩ kim đan hẳn là còn không có thẩm vấn minh bạch mới là. Một bên Công Giá Minh cũng có chút lẩm bẩm, lần này đại huyền động tác nhanh đến mức có chút ra ngoài ý định. Chẳng lẽ lại triều đình tại không có thẩm vấn rõ ràng tình huống dưới liền đến sắp phòng Tĩnh Nguyên Tông? Tĩnh Nguyên chân nhân khẽ cười một tiếng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đại huyền triều đình khâm sai đã đến ngoài sơn môn, chúng ta cũng nên chờ đón. Huyền Lân, ngươi cho các đường đường chủ đều truyền bức thư, cùng nhau đến ngoài sơn môn nên đón khâm sai. Vương Huyền Lân lúc này cho Tĩnh Nguyên Tông đám người truyền âm, không bao lâu, Tĩnh Nguyên chân nhân liền dẫn dẫn Tĩnh Nguyên Tông một đám cao tầng đi tới ngoài sơn môn. Đương nhiên, Vương Huyền Lân bản nhân là không cần đến ngoài sơn môn nên tiếp. Tại đại huyền, nguyên anh tu sĩ địa vị cực cao, cho dù là gặp mặt đại huyền hoàng đế, cũng chỉ cần bình đẳng hành lễ. Triều đình phong tức bình thường tới nói là cần thụ phong người tự mình đến triều đình ý kiến, tại ngự tiền thụ phong. Mà nguyên anh tu sĩ thụ phong thì không cần đến triều đình ý kiến. Chính vì vậy, Khâm Sai tới tuyên đọc thánh chỉ, Vương Huyền Lân không cần ra ngoài chờ đón, chỉ cần chờ lấy Khâm Sai tới là được. Chỉ thấy sơn môn đền thờ bên ngoài có một bầy người đang đợi. Đi đầu một người người mặc màu tím quan bảo, người này Vương Huyền Lân cũng nhận biết, chính là đô thành hoàng nhất hệ người quen biết cũ, Lý Thanh Nguyên. Tại trung quanh hắn là trọn vẹn Khâm Sai bị vào. Ngoài ra, còn có mười mấy tên tu sĩ kim đan xung làm hộ vệ. Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này hướng Lý Thanh Nguyên không mình hành lễ, tham kiến Khâm Sai, còn xin Khâm Sai đến hầu phủ tạm nghỉ. Lý Thanh Nguyên cũng không dám lên mặt, cũng là không người hoàn lễ. Hàn huyên vài câu về sau, một đoàn người liền tiến nhập sân môn, một đường đi vào Nam Sơn hầu phủ chủ điện bên trong. Tiến vào chủ điện, Lý Thanh Nguyên lúc này hướng Vương Huyền Lân chắp tay nói, gặp qua chân quân. Vương Huyền Lân cũng là chắp tay hoàn lễ, Lý sư minh không cần đa lễ, nhanh tuyên đọc thánh chỉ đi. Lý Thanh Nguyên lúc này mới đi đến đại điện chủ vị, triển khai một quyển màu vàng quyển trục. Đại hoàng đế sắp mệnh. Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này không mình hành lễ, cung thỉnh đại hoàng đế thánh dụ. Vương Huyền Lân chỉ là chắp tay hành lễ thăm hỏi. Sau đó, Lý Thanh Nguyên bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Đại hoàng đế sắp nói, thánh chỉ nửa bộ phận trước đều là các loại lời nói khách sáo, tán dương Tĩnh Nguyên Tông những năm gần đây là đại huyền lập xuống công lao. Nội dung hơn phân nửa về sau mới tiến vào chính đề. Nay sát phong Tĩnh Nguyên Tông tông chủ là Nam Sơn của công, quản hạt Nam Sơn của nước, chuyển du long, chăm sông, quảng trạch ba quận xây dựng Nam Sơn của nước. Các ban thưởng tiết biệt, quản hạt Nam Sơn quận trong nước hết thảy văn võ quan viên. Trong thánh chỉ là đem Tĩnh Nguyên Tông tông chủ sắc phong làm Nam Sơn quận công, mà không phải sắc phong cụ thể một người nào đó, đây cũng là lệ cũ. Thụ phong tông môn có một cái quận công tước vị, ai làm thượng tông chủ, tước vị này chính là của người đó, triều đình hoàn toàn mặc kệ. Cái này ban thưởng tiết biệt, liền là ban thưởng quyền sinh sát trong tay quyền lực. Quốc quân có thể tại mình phong quốc bên trong tùy ý sắc phong hoặc bãi miễn văn võ quan viên. Có người phạm phải sai lầm, quốc quân cũng có thể tiến hành trừng phạt, thậm chí trực tiếp chém giết. Những vật này đều là phong bang kiến quốc tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là Vương Huyền Lân đối Nam Sơn quận nước phạm vi có chút ngoài ý muốn. Trước đó nói xong, chỉ là chuyển du long quận cùng bách xuyên quận xây dựng Nam Sơn quận nước. Không nghĩ tới, hiện tại ngay cả Quảng Trạch quận cũng tính vào Nam Sơn quận nước phạm vi bên trong. Dựa theo lệ cũ, quận nước chỉ có được 1 đến 2 cái quận. Có được 3 cái quận quốc gia, liền đã không phải là quận nước, mà là đại quốc. Dựa theo lệ cũ, phong bang sau khi dựng nước, trong nước thế lực tự động tính làm quốc quân phụ thuộc thế lực. Bên trong Linh Xuyên Tông cơ bản đều là Thái Huyền dòng chính, cái thế lực này nhà mình cũng không tốt quản lý. Lý Thanh Nguyên tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, cho phép Nam Sơn quận công thiết lập Nam Sơn đô chỉ huy sứ ty, quản hạt Nam Sơn quận trong nước rất nhiều vệ sở. Vệ sở lính, khí giới, từ Nam Sơn quận nước tự hành kiếm, số nhân viên biên chế không hạn. Các ban thưởng cực phẩm linh thạch 500 viên, quận công nghi trượng một bộ. Đồng dạng quận quốc chi bên trong đều sẽ thiết chi đô chỉ huy sứ ty, quản hạt nhiều cái vệ sở. Bất quá, phong quốc quản hạt vệ sở số lượng đều là có hạn chế. Cho dù là được phong vương tước, cũng chỉ có 5 cái vệ biên chế. Trong thánh chỉ trực tiếp không hạn vệ sở số lượng, quả nhiên là đầu một lần. Trong lòng Vương Huyền Lân cười thầm, đại huyền quả nhiên là bị Trường Sinh Thần Điện ép, hiện tại là mở rộng uy quyền. Chỉ cần có thể chiến thắng Trường Sinh Thần Điện, cái chiêu gì cũng dám dùng. Bất quá, triều đình ban thưởng 500 viên cực phẩm linh thạch, cũng làm thật sự là dốc hết vô liếng. Cái này 500 viên cực phẩm linh thạch đã đầy đủ chống lên Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn phòng ngự hệ thống. Nếu là lúc trước, nhà mình chỉ sợ muốn cảm động đến rơi nước mắt. Về phần hiện tại, từ mỏ linh thạch bên trong móc ra cực phẩm linh thạch đã đạt đến mấy vạn viên, thật đúng là không thiếu những vật này. Bất quá, 500 viên cực phẩm linh thạch rốt cuộc có giá trị không nhỏ, không cần tỉ phí. Chương 445, Tây Bắc Liên Hợp Thương Hội tới chơi. Chương 445, Tây Bắc Liên Hợp Thương Hội tới chơi. Tuyên đọc hoàn tất về sau, Lý Thanh Nguyên đem thánh chỉ giao cho Tĩnh Nguyên chân nhân, mà Tĩnh Nguyên chân nhân thì mang theo thánh chỉ cùng Tĩnh Nguyên Tông các vị đường chủ cùng nhau ly khai chính điện. Lúc này, Lý Thanh Nguyên lúc này mới hướng Vương Huyền Lân chắp tay nói, chúc mừng chân quân, không đến 350 tuổi liền đột phá nguyên anh cảnh giới, ngày sau tiền đồ vô lượng. Vương Huyền Lân khoát tay áo, chúng ta đều là quen biết cũ, Lý sư minh làm gì khách khí như thế? Lấy sư minh tiên phú, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Hắn lời này cũng không phải lấy lòng, Lý Thanh Nguyên thiên phú vốn cũng không sai, có đột phá nguyên anh cảnh giới tiềm lực. Bây giờ, tu vi của hắn đã là kết đan đỉnh phong, mà tuổi tác phương diện cũng liền 500 tuổi ra mặt. Tại người điều kiện phương diện, liền là tiêu chuẩn nguyên anh người kế tục. Chỉ là, đột phá nguyên anh cảnh giới cần hóa anh đan loại hình phụ trợ linh vật. Đại Nguyên mặc dù là tài đại khí thô, nhưng phụ trợ hóa anh linh vật trong tay ai cũng không nhiều. Lý Thanh Nguyên mặc dù là đô thành hoàng một mạch đệ tử, cũng có thể xem như Thái Huyền Tiên Tông một phần tử, miễn cưỡng xem như Thái Huyền dòng chính. Nhưng nguyên bản xuất thân không cao, cùng kỳ bá xương dạng này cao tầng hậu bối hoàn toàn không cách nào so với. Đại Huyền có nguyện ý hay không cho hắn một phần phụ trợ linh vật, hiện tại còn khó nói. Bất quá, Vương Huyền Lân những lời này ngược lại để Lý Thanh Nguyên có chút hưởng thụ. Chân quân quá khen, ta mặc dù là kết đan đỉnh phong tu sĩ, khoảng cách nguyên anh cảnh giới bất quá là cách xa một bước. Nhưng một bước này, thế nhưng là vô số tu sĩ hao hết cả đời, đều từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Ta tư chất ngu dốt, chỉ sợ cả đời này đều không thể bước qua đạo cảnh này. Nói, hắn lại có chút thương cảm. Thấy thế, Vương Huyền Lân cũng liền đổi chủ đề, "Kỳ bá Xương sư huynh tình hình gần đây như thế nào?" Lý Thanh Nguyên mang trên mặt nụ cười, hắn tình huống cũng không tệ lắm, đột phá cảnh giới kết đan về sau, phạm sai ít đi rất nhiều. Đô thành hoàng đại nhân quản được nghiêm, tu vi của hắn tiến triển cũng không chậm, bây giờ đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Đoán chừng không lâu sau đó, hắn liền có thể đột phá kết đan đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, chân quân đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, hắn bị đô thành hoàng đại nhân khiển trách một trâu, sau đó liền nuốt cầm đoán. Lúc nào đột phá nguyên anh cảnh giới, lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng không nhịn được cười ra tiếng. Kỷ sư huynh thường xuyên trên nhảy dưới tránh, lần này xem như còn thành thật hơn một hồi. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Vương Huyền Lân mới cắt vào chính đề. Lý sư huynh, Tĩnh Nguyên Tông bây giờ chỉ có ta một cái nguyên anh tu sĩ, lẽ ra muốn sắc phong quận nước, cũng hẳn là một hai cái quận. Chẳng biết tại sao, triều đình vậy mà cho Nam Sơn quận nước chuyển ba cái quận. Hẳn là Trường Sinh Thần Điện bên kia lại có cái gì động tác lớn. Bây giờ lời đồn bay lời trời, Trường Sinh Thần Điện bên kia lực chú ý tất nhiên sẽ đặt ở phía bên mình. Trường Sinh Thần Điện có bất kỳ động tĩnh gì, đều muốn đặc biệt chú ý. Lý Thanh Nguyên lắc đầu, hiện tại còn không xác định, chỉ là chúng ta thám tử phát hiện, Trường Sinh Thần Điện người gần nhất không quá bình tĩnh. Không chỉ có tiến về Tây Hải hoạt động, còn thông qua Tây Hải, tiến về Thiên Yêu Nguyên. Có thể là cùng yêu tộc tại mưu đồ bí mật cái gì, cũng có thể là cùng Quỷ Môn Hạc bên kia liên hệ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân ngược lại là thở dài nhẹ nhõm. Trường Sinh Thần Điện cùng Tây Hải có kết, đây là rất sớm đã có chuyện. Lúc trước đám kia nhân tộc phản đồ cùng yêu tộc quyết liệt, liền có Trường Sinh Thần Điện người ở bên trong khoé gió nổi mưa. Bất quá, đám kia nhân tộc phản đồ cũng là không khéo. Thoát ly yêu tộc về sau, cũng không có trực tiếp đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện, mà là tại Tây Hải tự lập môn hộ. Trường Sinh Thần Điện muốn để Tây Hải đám kia nhân tộc phản đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Về phần yêu tộc, bọn hắn hiện tại không dám trắng trợn vượt qua Luyện Hồn Sơn. Một khi qua núi, rất có thể bị gây mất đường lui. Về phần Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, hiện tại đã bị quỷ hoại hạt giống ổn định. Người ta ở sau lưng làm ăn thật tốt, ăn nhiều chết no mới ra đến liều mạng. Sau đó, Lý Thanh Nguyên lại lấy ra Nam Sơn quận công văn tín, cương bực đổ sách, thiết việt chờ phong bang kiến quốc nhất định đổ vận. Lại sai người đem đại huyền ban thưởng cực phẩm linh thạch cùng nghi trượng những vật này, từng cái rời tiền đến. Dày vò xong những chuyện này về sau, Lý Thanh Nguyên liền cáo từ rời đi. Sau đó, Vương Huyền Lân cần bận rộn sự tình liền có thêm. Triều đình phong thưởng xuống tới, bước kế tiếp chính là muốn chuẩn bị khai quốc. Trước đó có khá nhiều hợp tác thế lực, đều là muốn mời tới. Tại khai quốc trước đó, còn cần tuần sát cương vực, khảo sát các nơi quan viên. Nguyện ý tiếp tục lưu lại Nam Sơn quận nước làm quan, tự nhiên là muốn lưu nhiệm. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại Nam Sơn quận nước làm quan, còn cần sắp xếp người tiếp nhận bọn hắn chức quan. Còn có 3 cái quận các nơi quận mỏ, ngoại trừ Linh Xuyên Tông sở thuộc bên ngoài, về sau cũng liền trở thành Tĩnh Nguyên Tông tài sản riêng, cũng cần phải người đi tiếp thu. Những chuyện này đều an bài tốt về sau, mới có thể chính thức khai quốc. Thời gian 1 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 326 tuổi. 1 năm qua này, hắn nhưng là loay hoay hoa mắt vắng đầu. Tiếp thu địa bàn, sản nghiệp, tự nhiên không thể thiếu phiền phức, đầu tiên chính là muốn kiểm toán. Các loại cái cọ sự tình đều cần chậm rãi xử lý. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại quận công phủ chủ trong điện xử lý công vụ. Một tên đệ tử tại cửa điện bên ngoài không mình hành lễ về sau, cao giọng nói, khởi bẩm đại trưởng lão, Tây Bắc Liên hợp Thương hội Huyền Đan chân nhân, Bạch Diệu chân nhân, Trảm Vân kiếm chủ đến đây bái phỏng. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này nói, biết Tây Bắc Liên hợp Thương hội có thể tạo dựng lên, vẫn là mình một tay thúc đẩy. Bây giờ mình đột phá nguyên anh cảnh giới, sắp khai quốc, Liên hợp Thương hội tất nhiên sẽ đến lôi kéo làm quen. Kết đan tu sĩ tới chơi, hắn cái này nguyên anh tu sĩ tự nhiên không thể lên đội vàng đi nên đón. Hắn lúc này cho sư đệ Lương Tiêu cùng Thương Mậu Đường người truyền tin, để bọn hắn đến ngoại sơn môn nên đón 3 vị chân nhân. Không bao lâu, 3 người liền đi tới quận công phủ chủ trong điện. Bọn hắn vừa tiến vào trong điện, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến chân quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, ta cùng 3 vị đạo hữu đều là quen biết cũ, không cần khách khí như thế. Ta Tĩnh Nguyên Tông mặc dù thụ phong làm quận công, chấp trưởng 3 quận chi địa, chưa đem rất nhiều sự vụ trải vớt rõ ràng. Khai quốc sự tình chưa định ra thời gian, cho nên không có thông chi các vị đạo hữu, còn xin các vị đạo hữu xin đừng trách. Tư thái của hắn thả thấp như vậy, ngược lại để 3 người có chút không biết làm sao. Vẫn là Huyền Đan chân nhân trước tiên mở miệng, chân quân nói quá lời. Chúng ta vội vàng tới chơi, còn xin chân quân chớ trách. Lần này chúng ta đến đây, cũng là đại biểu Tây Bắc Liên hợp Thương hội dưới trướng hơn 100 cái thế lực, đến đây tiếp chân quân. Ta Liên hợp Thương hội cùng Nam Sơn quận nước cùng ở tại Tây Bắc cái này 4 trận chiến chi địa, đại huyền chiến lược trọng tâm lại đặt ở Bắc cảnh, không rảnh bận tâm Tây Bắc chi địa. Toàn bộ Tây Bắc an bình, còn cần nhiều hơn dựa vào chân quân. Vương Huyền Lân bây giờ là Lương Châu duy nhất nguyên anh tu sĩ, Tĩnh Nguyên Tông lại đè vào tuyến đầu. Mà Liên hợp Thương hội bên kia, nắm giữ lấy lượng lớn tư nguyên cùng tài phú, kết đan cùng tử phủ cao thủ cũng đều rất nhiều. Nhưng duy chỉ có không có một tên nguyên anh tu sĩ dẫn đầu, rắn mất đầu. Mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng các nhà nguyên anh thế lực cũng không có đem bọn hắn coi ra gì. Nếu là 2 nhà có thể liên thủ, tất nhiên có thể trở thành Tây Bắc hết sức quan trọng thế lực, để các thế lực lớn cũng không dám kinh thị. Chỉ là, Huyền Đan chân nhân nói lời đều là lời khách sáo, cũng không có tính thực chất nội dung. Nam Sơn bọn nước còn không có chính thức khai quốc, bọn hắn liền vội vàng chạy tới bái phỏng, không thể nào là vì thuyết khách lời nói khách sáo. Lời nói này, hiển nhiên cũng là đang thử thăm dò chính mình. Nam Sơn quận quốc sơ lập, ta tính Nguyên Tông cũng là căn cơ nông cạn, cũng cần cùng Quý Thương hội hợp tác, bù đắp nhau. Chương 446, hợp tác hình thức chương 446, hợp tác hình thức Tây Bắc Liên hợp Thương hội bên trong mặc dù không có nguyên anh thế lực, nhưng có rất nhiều uy tín lâu năm kết đan thế lực. Những thế lực này lập tông vài năm, căn cơ thâm hậu, nhân mạch cực lớn. Tĩnh Nguyên Tông cùng Liên hợp Thương hội hợp tác, liền có thể lợi dụng những thế lực này giao thiệp, cấp tốc mở rộng nhà mình sinh ý, không chỉ có thể đem nhà mình sản xuất tư nguyên bán cái giá tốt, còn có thể thông qua Liên hợp Thương hội giao thiệp, thu mua các loại chân quý tư nguyên. Đối Tĩnh Nguyên Tông tới nói, cái này hay là vô cùng có lợi. Chỉ là song phương hợp tác muốn đến bước nào, hiện tại còn khó nói. Không chỉ có muốn nhìn ý nguyện của hai nhà, còn phải xem tình thế. Gặp Vương Huyền Lân cũng có hợp tác ý nguyện, Huyền Đan chân nhân đám ba người trên mặt đều treo đầy vui mừng. Huyền Đan chân nhân thử dò xét nói, không biết chân quân cảm thấy ta liên hợp thương hội như thế nào. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút không hiểu, vấn đề này hỏi được có chút không đầu không đuôi. Liên hợp thương hội là từ hơn 100 cái thế lực xây dựng, liên quan đến phương diện nhưng nhiều lắm. Muốn toàn diện nói ra, chỉ sợ có thể dày vò mấy ngày thời gian. Bất quá, người ta là đi cầu hợp tác. Hợp tác đối nhà mình cũng có chỗ tốt, tự nhiên muốn tán dương vài câu. Liên hợp thương hội xây dựng về sau, Tây Bắc các châu dắt tay đối kháng ngoại địch xâm lấn. Bây giờ, liên hợp thương hội đã là Tây Bắc hết sức quan trọng một cỗ lực lượng. Đối giữ gìn Tây Bắc các châu ổn định, làm ra tác dụng to lớn. Ta Tĩnh Nguyên Tông nguyện ý cùng liên hợp thương hội hợp tác, cộng đồng vững chắc Tây Bắc. Huyền Đan chân nhân trên mặt lộ ra nét mừng, không dối gạt chân quân, liên hợp thương hội chư vị đồng nghiệp đề cử ba người chúng ta tới, cũng là vì cùng chân quân nói chuyện hợp tác. Nếu là có thể nói, chúng ta hy vọng Tĩnh Nguyên Tông có thể gia nhập Tây Bắc liên hợp thương hội. Nghe xong lời này, Vương Huyền Lân đều bối rối. Lúc đầu coi là liên hợp thương hội phái người tới, là muốn thúc đẩy hai nhà hợp tác. Việc này hợp tác cùng có lợi, làm cuộc làm ăn này cũng là phi thường thích hợp. Thật không nghĩ đến, liên hợp thương hội là hướng về phía nhà mình toàn bộ tông môn tới. Đương nhiên, Tĩnh Nguyên Tông là nguyên anh thế lực, gia nhập liên hợp thương hội về sau, tất nhiên là chiếm cứ vị trí chủ đạo, không có khả năng ăn nhờ ở đâu. Kỳ thật Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội, chỗ tốt hay là vô cùng lớn. Tĩnh Nguyên Tông không thiếu cao tầng chiến lực, sản xuất cũng rất nhiều, nhưng khuyết thiếu xuất hàng con đường cùng hy hữu tư nguyên. Liên hợp thương hội vừa vặn tương phản, bằng vào các tông môn mạng lưới quan hệ, xuất hàng rất đơn giản, làm đến các loại tư nguyên cũng không khó. Mà liên hợp thương hội thiếu thốn nhất, liền là một cái gánh đại kỳ nguyên anh tu sĩ. Không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, liên hợp thương hội vốn liếng hùng hậu đến đâu, cũng chỉ là một cái kết đan thế lực. Nếu như Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội, Tây Bắc sẽ xuất hiện một cái trung đẳng nguyên anh thế lực. Nguyên anh tu sĩ số lượng khả năng không đủ tư cách, nhưng tài lực cùng lực ảnh hưởng đều hơn xa trung đẳng nguyên anh thế lực. Nhưng thiếu hụt cũng không phải là không có, cho dù hai nhà liên hợp, cao tầng chiến lực y nguyên không đủ. Một khi Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội, về sau liên hợp thương hội có việc, Tĩnh Nguyên Tông cũng muốn ra tay giải quyết. Cái này liên hợp hình thức, rất như là Tĩnh Nguyên Tông tại cho liên hợp thương hội làm tay chân, dùng cái này đổi lấy tại bên trong liên hợp thương hội quyền chủ đạo. Nếu như Tĩnh Nguyên Tông có 2-3 cái nguyên anh tu sĩ, tự nhiên là phi thường có lợi. Nhưng Tĩnh Nguyên Tông hiện tại chỉ có một cái nguyên anh tu sĩ, còn muốn đối mặt Trường Sinh Thần Điện cùng Tây Hải, cùng yêu tộc uy hiếp. Muốn bảo vệ Nam Sơn quận nước hạ hạt 3 cái quận, liền đã có chút giật gấu và bay. Còn muốn cho liên hợp thương hội làm tay chân, vậy thì có điểm chịu không được. Huyền Đan đạo hữu đề nghị, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Nghe xong lời này, Huyền Đan chân nhân có chút gấp, chỉ cần Tĩnh Nguyên Tông có thể gia nhập liên hợp thương hội, liền từ chân quân tới đảm nhiệm liên hợp thương hội hội trưởng, chúng ta đều nghe theo chân quân phân phó của ngài. Hiển nhiên, hắn là hiểu lầm Vương Huyền Lân ý tứ. Coi là Vương Huyền Lân là lo lắng Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội về sau, không chiếm được đầy đủ cao đãi ngộ, ngược lại muốn vì liên hợp thương hội hối hả ngược xuôi. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Huyền Đan đạo hữu hiểu lầm, ta không phải lo lắng Tĩnh Nguyên Tông đãi ngộ, mà là lo lắng xung quanh mấy cái thế lực lớn. Lương Châu lưu truyền lời đồn, chắc hẳn quý thương hội cũng có hiểu biết ta. Nhưng phàm là làm ăn, đối các loại tin tức đều cực kỳ linh thông. Liên hợp thương hội sinh ý trải rộng Tây Bắc bốn châu, chuyến đi xôn xao lời đồn, bọn hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Vương Huyền Lân nói tiếp, ta bây giờ bất quá hơn 320 tuổi, liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới, rất nhiều thế lực đều không yên lòng. Chỉ là bởi vì Tĩnh Nguyên Tông căn cơ nông cạn, trong thời gian ngắn không đủ để uy hiếp được từng cái thế lực lớn. Bởi vậy, bọn hắn mới không có trực tiếp ra tay với Tĩnh Nguyên Tông. Nếu là Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội, ta lại đảm nhiệm hội trưởng, kiếm quyết nội tình rất nhanh liền có thể bổ túc. Tĩnh Nguyên Tông thực lực quá mạnh, những đại thế lực kia có thể sẽ không ngồi nhìn Tĩnh Nguyên Tông bật khởi. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ phái ra cao thủ, công kích Tĩnh Nguyên Tông các nơi sản nghiệp. Liên hợp thương hội sản nghiệp, khả năng cũng sẽ trở thành bọn hắn đả kích mục tiêu. Nghe vậy, Huyền Đan chân nhân đám ba người đều trầm mặc. Liên hợp thương hội mời Tĩnh Nguyên Tông gia nhập, cũng là vì tìm một cái chỗ dựa. Cái khác nguyên anh thế lực đều nắm chắc vạn năm nội tình, nếu để cho bọn hắn gia nhập vào, không khác dẫn sói vào nhà. Chỉ có Tĩnh Nguyên Tông căn cơ nông cạn, gia nhập liên hợp thương hội về sau, cũng không đủ hoàn toàn áp chế thế lực khác, như thế song phương có thể đôi bên cùng có lợi. Hiện tại Tĩnh Nguyên Tông cũng có một đống phiền phức, mời Tĩnh Nguyên Tông gia nhập cũng có chút được không bù mất. Nhưng mời Tĩnh Nguyên Tông nói hết ra, hiện tại thu hồi cũng không thích hợp. Lúc này, Trảm Vân kiếm chủ lúc này mở miệng, ta liên hợp thương hội nên như thế nào làm việc, còn xin chân quân chỉ điểm. Vương Huyền Lân không cần nghĩ ngợi, Tĩnh Nguyên Tông gia nhập liên hợp thương hội sự tình cũng là không phải không được, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới. Ta đề nghị hai chúng ta nhà trước làm sâu sắc thương mậu phương diện hợp tác, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt. Chờ thêm một ít năm, lời đồn phong ba quá khứ, Nam Sơn quận nước ổn định lại, ta Tĩnh Nguyên Tông lại bồi dưỡng được vị thứ hai nguyên anh tu sĩ. đến lúc đó cũng liền không sợ ngoại bộ thế lực bày âm mưu quỷ cái gì. Nghe đề nghị của hắn, liên hợp thương hội ba người lên nhau. Sau đó, Bạch Diệu chân nhân chắp tay nói, đã bây giờ tình thế không cho phép, vậy trước tiên dựa theo chân quân ý tứ đến xử lý. Chỉ là hai nhà hợp tác, là cái gì chương trình? Gặp bọn họ đồng ý, Vương Huyền Lân cười nói, việc này nhắc tới cũng đơn giản, về sau chúng ta cho phép liên hợp thương hội người, tại ta Nam Sơn quận nước phạm vi bên trong mở cửa hàng. Du Long, Trăm Sông, Quảng Trạch ba quận cộng lại, nhân khẩu cũng vượt qua 800 triệu. Nhiều như vậy phàm nhân, hàng năm có thể nuôi ra 1-2 vạn tên có linh căn tu tiên người kế tục. Những đệ tử này, ta Tĩnh Nguyên Tông một nhà là ăn không vào. Không bằng dạng này, về sau ta Tĩnh Nguyên Tông cùng liên hợp thương hội cùng nhau tại Nam Sơn quận trong nước chiêu thu đệ tử. Mà liên hợp thương hội từ các nơi vơ vét chân quý linh vật, dùng để trao đổi. Bất quá trước đó nói xong, những người này bên trong hạt giống tốt, ta Tĩnh Nguyên Tông sẽ ưu tiên chọn lấy. Thiên phú trung hạ tu tiên người kế tục, có thể giao cho liên hợp thương hội các thế lực lớn. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông lượng lớn sử dụng khối lỗi, lại thêm những cái kia thọ hết chết già đệ tử chết rồi có thể phong thần, tiếp tục là Tĩnh Nguyên Tông làm việc. Hiện tại nhân thủ là càng ngày càng nhiều, thiên phú độ trên lệnh đệ tử, thu lại cũng là vô dụng. Còn không bằng giao cho liên hợp thương hội, đổi lấy hữu dụng tư nguyên. Những đệ tử này đến trong tiên môn, nhiều ít cũng có thể có cái tiền đồ, đây cũng là 3 tháng cục diện. Chương 447, hợp tác điều kiện chương 447, hợp tác điều kiện nghe Vương Huyền Lân đề nghị, liên hợp thương hội ba người trên mặt cũng đều lộ ra nét mừng. Liên hợp thương hội thành lập mới bắt đầu mục đích, liền là nhiều tuyển nhận một chút đệ tử, các phe phái thế lực chia đều. Rốt cuộc liên hợp thương hội bên trong lớn nhỏ thế lực đều là đến từ Ung Ninh kiếm ba châu. Bên kia thế lực rất nhiều, nguyên anh thế lực đều có không ít. Trình độ không sai tu sĩ đều đã bị những cái kia nguyên anh thế lực lấy đi. Bọn hắn những này kết đan thế lực cùng tử phụ thế lực nghĩ mò được một chút tiên phú không tồi đệ tử, độ khó là phi thường lớn. Liên hợp thương hội thành lập về sau, có thể tại Lương Châu đông bộ 4 quận thu đồ, thương hội nội bộ các thế lực tu lại đệ tử, thiên phú đều viễn siêu di vãng. Cho dù là về sau cùng Kim Tam giáo đạt thành hiệp nghị, chỉ có thể ở hai cái rơi trong quận thu đệ tử, thu hoạch đi nguyên không sai. Nam Sơn quận nước hạ hạt ba cái quận, dù là hiện tại nhân số còn không nhiều, nhưng tiềm lực vẫn là có thể. Qua cái 1-200 năm, ba cái quận có hy vọng có được 30 ước phàm nhân. Hàng năm tuyển nhận đến đệ tử, có thể đạt tới 3-4 vạn người. Cho dù Tĩnh Nguyên Tông muốn bóc nhọn, còn lại đệ tử đối liên hợp thương hội rất nhiều thế lực mà nói, cũng là khó được nhân tài. Trảm Vân kiếm chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chân quân lời ấy thật chứ? Một lời của hắn thốt ra, Huyền Đan chân nhân lúc này hòa giải. Chân quân là loại nào thân phận, sao lại cùng chúng ta nói đùa? Dứt lời, lại hướng Vương Huyền Lân chắp tay, Trảm Vân kiếm chủ chính là kiếm tu, có ý tứ đi thẳng về thẳng, mong rằng chân quân chớ trách. Kiếm tu căn cứ sở tu kiếm đạo khác biệt, tính cách cũng đều có khác biệt. Nhưng thích đi thẳng về thẳng kiếm tu, chiếm so là phi thường lớn. Cũng chính vì vậy, kiếm tu phi thường dễ dàng đắc tội với người. Tỷ như miệng kiếm song tuyệt tiên cương kiếm tông, lúc trước cũng là bởi vì không che đậy miệng, đắc tội Trấn Hải tông, em chút bị giày vò đến Di tông. Huyền Đan chân nhân không mò ra Vương Huyền Lân tính nết, lo lắng Trảm Vân kiếm chủ sẽ chọc cho giận hắn. Vương Huyền Lân khoát tay áo, đạo hữu yên tâm, ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Ta Tĩnh Nguyên Tông cho phép Quý Tông tại Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong chiêu thu đệ tử, cũng không phải là không có điều kiện. Ta Tĩnh Nguyên Tông căn cơ nông cạn, khuyết thiếu luyện chế tam phẩm trở lên pháp khí cùng đan dược vật liệu. Lương Châu bên này khai phát quá muộn, các loại tư nguyên đều thiếu. Liên hợp thương hội bên trong truyền thừa vượt qua vạn năm uy tín lâu năm thế lực không ít, đường đi khá rộng, hẳn là có thể được đến không ít vật liệu a. Liên hợp thương hội ba người liếc mắt nhìn nhau, Trảm Vân kiếm chủ lúc này nói, ta thiết kiếm môn lấy luyện chế pháp khí làm chủ nghiệp, nắm giữ khoáng mạch không ít. 2-3 phẩm khoáng thạch đủ các loại, chỉ là nhất phẩm vật liệu luyện khí xác thực không có. Giống Ung Linh kiếm ba châu dạng này khai phát nhiều năm thuộc địa, nhất phẩm linh vật sớm đã bị nguyên anh thế lực chiếm đoạt. Thiết kiếm môn dạng này kết đan thế lực, có thể được đến 2-3 phẩm vật liệu luyện khí khoáng mạch, đã phi thường không dễ dàng. Huyền Đan chân nhân cũng đội vàng nói, ta Thần Đan tông lập tông đến nay đã vượt qua 10 vạn năm, các loại linh dược không ít. Vô luận Tĩnh Nguyên tông muốn nhất phẩm trở xuống linh dược vẫn là có sẵn đan dược, ta Thần Đan tông đều vui lòng cung cấp. Chờ Tĩnh Nguyên tông gia nhập liên hợp thương hội thời điểm, ta Thần Đan tông nguyện ý bán ra 2-3 phẩm linh dược hạt giống cùng mầm non. Nghe vậy, dù là Vương Huyền Lân giàu đến chảy mỡ, lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với luyện đan tông cửa nói, thứ trọng yếu nhất có hai loại, một là luyện đan thuật truyền thừa hệ thống, hai là các loại linh dược hạt giống. Bán ra linh dược hạt giống cùng mầm non, cơ hồ liền là đem nhà mình một nửa vốn liếng giao ra. Bạch Diệu chân nhân suy tư một lát sau nói, tại hạ nhìn Tĩnh Nguyên tông hộ sơn đại trận, nghĩ đến đối ta Tử Diệu tông trận pháp truyền thừa cũng không quá để ý bất quá, hai chúng ta nhà cũng có thể phái ra trận pháp sư, trao đổi một chút trận pháp. Tĩnh Nguyên tông có đại viện ban thưởng tới một bộ nhị phẩm trận pháp truyền thừa. Còn từ Nhật Nguyệt chân nhân trong động phủ đạt được năm đó diễn thiên thần điện bộ phận trận pháp truyền thừa. Nhưng trận pháp sư cũng không tính nhiều, cũng không có hình thành hoàn chỉnh thụ đồ hệ thống. Cùng Tử Diệu tông giao lưu cũng là có chỗ tốt. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, như thế thuận tiện, song phương liên hợp về sau, nếu như liên hợp thương hội gặp được thế lực khác chèn ép, ta Tĩnh Nguyên tông cũng sẽ tại thực lực cho phép tình huống dưới, là liên hợp thương hội chỗ dựa. Nghe vậy, ba người khắp khuôn mặt là vui mừng. Liên hợp thương hội muốn để Tĩnh Nguyên tông gia nhập, đồ liền là Vương Huyền Lân cái này nguyên anh tu sĩ lực uy hiếp. Tuy nói hiện tại không có để Tĩnh Nguyên tông trực tiếp gia nhập Tĩnh Nguyên tông, nhưng đạt được cái hứa hẹn này, liên hợp thương hội quyền lên tiếng cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Huyền Đan chân nhân chắp tay nói, đa tạ chân quân, có chân quân cái hứa hẹn này, về sau ta liên hợp thương hội lưng đều cứng rắn 3 phần. Trao đổi xong đại khái hạng mục công việc về sau, liền từ song phương riêng phần mình phái ra mấy tên tử phụ tu sĩ, chậm rãi thương nghị hợp tác cụ thể hạng mục công việc. Thời gian 10 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 330 năm tuổi. 10 năm này, toàn bộ Tĩnh Nguyên Tông tất cả đều bận rộn trải vớt Nam Sơn quận nước hạ hạt ba quận nhân sự cùng sản nghiệp. Thẳng đến 3 năm trước đây, mới rốt cục đem tất cả mọi chuyện trải vớt hoàn tất. Liên hướng Đại Huyền báo cáo, định ra Nam Sơn quận quốc chính thức khai quốc thời gian. Đây cũng là Đại Huyền pháp lệnh quy định, các nước chư hầu khai quốc thời gian, cần báo cáo triều đình. Đến lúc đó, triều đình lại phái đến đặc sứ xem lễ, cũng ban thưởng một chút bảo vật, lại phong thưởng mấy cái quan chức. Trừ cái đó ra, còn muốn hướng hữu hảo thế lực phát ra thư mời. Tĩnh Nguyên Tông làm Bách Thảo Cốc điểm tông dựa theo quy củ, còn hẳn là hướng tổ mạch phát ra mời. Thế nhưng là Bách Thảo Cốc trải qua Đông Hải quốc sau đại chiến, sơn môn đã triệt để phá toái. Còn lại một đám đệ tử, phần lớn đầu nhập vào cũng dung nhập Tĩnh Nguyên Tông. Chỉ có số ít đệ tử thật sự là không thức thời, một lòng muốn tại Tĩnh Nguyên Tông chơi tu hú chiếm tổ chim khách kia một bộ. Tại chính Tĩnh Nguyên Tông bồi dưỡng đệ tử trưởng thành về sau, bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách hy vọng triệt để phá diệt. Tuyệt đại đa số đệ tử đều cam tâm tình nguyện dung nhập Tĩnh Nguyên Tông, chỉ có cực thiểu số phần tử ngoan cố không muốn dung nhập. Tại Trấn Hải Tông bại vong về sau, lại trở về Đông Hải quốc, muốn đòi lại Bách Thảo Cốc địa bàn, mở lại sơn môn. Từ sau lúc đó, nhóm này đệ tử liền không còn có tin tức, Bách Thảo Cốc cũng không có tạo dựng lên. Bây giờ Bách Thảo Cốc đã triệt để diệt vong, Tĩnh Nguyên Tông cũng không có tổ mạch. Nam Sơn quận nước kiến quốc thời gian ổn định ở một năm này ngày 2 tháng 2. Nam Sơn quận quốc đô thành đặt ở Nam Sơn huyện thành, cũng là ban sơ Du Sơn huyện thành. Mà ban sơ Nam Sơn huyện thành hiện tại là Nam Sơn quận công phủ. Một ngày này đến về sau, rất nhiều tu sĩ nhao nhao đi vào Nam Sơn huyện thành bên trong. Sớm nhất tới tu sĩ đều là Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong lưu nhiệm quan viên. Từ khi Du Long, Trăm Sông, Quảng Trạch ba quận bị thuộc Nam Sơn quận quốc chi về sau, đại đa số quan viên đều lựa chọn ly khai. Rốt cuộc Lương Châu thế cục quá mức ác liệt, không chừng ngày nào liền sẽ bộc phát đại chiến. Những quan viên này đã sớm muốn đi, nhưng có Đại Huyền luật pháp để ép, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chịu đủ niên hạn mới có thể chân chính rời. Nam Sơn quận nước xây dựng, cho bọn hắn thời cơ, những quan viên này cũng liền thừa cơ điều đi. Chỉ có số ít tại bên trong Đại Huyền lẫn vào không tốt, nhà mình lại không có cái gì quyền thế quan viên, lựa chọn tiếp tục lưu nhiệm. Mà Tĩnh Nguyên Tông bên này cũng thuận thế đem nhà mình đệ tử an bài tại những cái kia trên chức vị. Quan viên nhận đuổi cũng là các nước chư hầu quyền lực của mình. Trải qua cái này một hệ liệt quan viên nhận đuổi, Tĩnh Nguyên Tông đã hoàn toàn nắm trong tay ba quận quyền lực. Chỉ có ba quận thần đạo vẫn là từ thần đỉnh trực tiếp quản hạt. Chương 448, quý khách cùng khách không mời mà đến. Chương 448, quý khách cùng khách không mời mà đến. Đại Huyền trưởng khống địa bàn hạch tâm thủ đoạn, liền là thần đạo hệ thống. Tại Dương Gian bên này quyền lực, Đại Huyền từ trước đến nay tương đối lớn mới, ban thưởng mấy cái quận huyện phong bang kiến quốc, trao tặng quyền sinh sát, kia là con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng ở thần đạo phương diện, liền lộ ra phi thường keo kiệt. Cho dù là bát phẩm thủy quân chức vị như vậy, đều cực ít sắc phong. Cho dù là từng cái các nước chư hầu thần đạo, cũng đều là thần đỉnh trực tiếp quản hạt. Các nước chư hầu cao tầng căn bản là không có cách trực tiếp dính vào. Cho dù là năm đó Trấn Hải Tông cũng chỉ có thể tại thần đạo hệ thống bên trong an bài chút ít nhân thủ, căn bản làm không được một tay che trời. Đại Huyền cùng Trấn Hải Tông gạch mặt về sau, rất dễ dàng liền đem đại quân tiến vào Đông Hải quốc thần đạo linh cảnh bên trong. Đến cuối cùng khai chiến lúc, Trấn Hải Tông vì phòng bị thần đạo, chỉ có thể hao phí giá cả to lớn, đem Đông Hải quốc cảnh nội tất cả thần đạo linh cảnh phá hủy. Thần đạo hệ thống là Đại Huyền danh giới cuối cùng, Tĩnh Nguyên Tông cũng không thể động thần đạo. Bất quá, tại trong các nước chư hầu thần linh cũng muốn đối các nước chư hầu chủ nhân lễ nhượng ba phần. Lúc này, các quận huyện thành hoàng cũng đều tự mình đến Nam Sơn thành. Bản địa quan viên cùng thần linh cũng đều xem như nửa cái chủ nhà, tự nhiên là phải sớm đến. Những người này đến đông đủ về sau, một tên tử phụ cảnh giới trung niên nhân tiến vào bên trong Nam Sơn thành mới xây Nam Sơn quận công chức phủ. Trong tay hắn mang theo một cái hộp quà, cao giọng hô: "Cự Ngao Tông tông chủ, chúc mừng Nam Sơn quận nước khai quốc." Cự Ngao Tông tại Vương Huyền Lân vừa tới Nam Sơn huyện nhậm chức lúc, liền có không ít liên hệ. Khi đó, Vương Huyền Lân bán ra không ít linh dược cùng Minh Mật Châu, còn ra ban Khải Linh Thảo, có thể giúp linh thú tăng lên linh trí. Những năm gần đây, Cự Ngao Tông cũng mượn nhờ Khải Linh Thảo lực lượng, tăng lên không ít thực lực. Mặc dù còn không có bồi dưỡng được kết đan tu sĩ, nhưng ở tử phủ thế lực bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm trình độ. Lúc này, một tên Tĩnh Nguyên Tông tử phủ tu sĩ lúc này lên trước tiếp đãi, cũng đem hắn mời vào Nam Sơn quận công phủ chủ trong điện. Tại Cự Ngao Tông về sau, lại là mấy cái tử phủ thế lực tân khách đến. Tỷ như năm đó cùng nhau mua sắm Minh Nguyệt Châu thế lực này, cùng Tĩnh Nguyên Tông cũng coi là quan hệ không ít, lúc này đều sớm đến đây chúc mừng. Về sau liền là liên hợp thương hội dưới trướng tử phủ thế lực, những năm gần đây Tĩnh Nguyên Tông cùng liên hợp thương hội sinh ý càng làm càng lớn. Những thế lực này cũng từ Nam Sơn quận nước hạ hạt ba cái trong quận, đạt được không ít chỗ tốt. Tu tiên giới có cái quy củ bất thành văn, vậy chính là có cỡ lớn khánh điện thời điểm, tân khách đến chính tự, là cùng thực lực móc nối. Thực lực càng thấp thế lực, tới liền càng sớm. Chân chính quý khách đều là đến cuối cùng mới đến. Đám này tử phủ tu sĩ, tự nhiên là tới trước. Tử phủ thế lực đến về sau, một tên thanh niên tu sĩ đi vào quận công phủ trước cổng chính. Hán cao giọng hô: "Ung Châu thiếu lương quốc hợp Dương hầu phủ Đỗ Viễn Hồng, đến đây chúc mừng Nam Sơn quận nước khai quốc." Đỗ Viễn Hồng cùng Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu, ban đầu là cùng nhau đi vào Nam Sơn huyện nhậm chức. Chỉ là Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu đều tại thần đạo làm việc, chỉ có Đỗ Viễn Hồng một mực tại quan phủ hệ thống nhậm chức. Tại Tĩnh Nguyên Tông xây dựng trước đó, hắn đã từng đảm nhiệm qua Nam Sơn huyện lệnh. Tĩnh Nguyên Tông chính thức khai tông lập phái về sau, Nam Sơn huyện trở thành Tĩnh Nguyên Tông đất phong. Từ sau lúc đó, hắn liền đến Du Long quận phủ nhậm chức. Không lâu về sau, hắn trở thành hợp Dương hầu phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng liền ly khai Lương Châu, trở lại Ung Châu nhậm chức. Hắn đã có hơn 100 năm chưa có tới Lương Châu. Nghe được Đỗ Viễn Hồng đi vào, Lương Tiêu lúc này ra ngoài nên đón. Nhìn thấy Đỗ Viễn Hồng về sau, Lương Tiêu vẫn là bộ kia cậu thả bộ dáng, ta nói Đỗ lao đệ, chúng ta thế nhưng là thật nhiều năm không gặp. Người trở lại Ung Châu, chỉ sợ là làm đại quan, không nguyện ý đến Lương Châu cái này thâm sơn cùng cốc đi. Nhìn thấy bạn cũ, Đỗ Viễn Hồng cũng là cao hứng phi thường. Đã nhiều năm như vậy, Lương Minh vẫn là một chút cũng không thay đổi. Không đúng, người cái này tu vi ngược lại là cao rất nhiều, đã tiếp cận kết đan đỉnh phong. Chân quân càng là bất phàm, lúc trước chúng ta ba người đi vào Nam Sơn huyện nhậm chức, tu vi của hắn thấp nhất. Bây giờ, hắn đã đột phá nguyên anh cảnh giới, Lương Minh cũng đã tiếp cận kết đan đỉnh phong. Chỉ có ta tu vi thấp, vừa mới tu thành kim đan. Ta trở về Ung Châu không lâu về sau, liền tiếp nhận Hợp Dương Hầu, còn đảm nhiệm thiếu lương quận nước quốc tướng. Từ sau lúc đó, lại tại Ung Châu châu phủ bên trong làm việc. Sự vụ bận rộn, ngay cả thời gian tu luyện đều không đủ, nơi nào dành được thời gian nhàn đến Lương Châu. Hợp Dương Hầu phủ chỉ là kết đan thế lực, vốn liếng xem như tương đối dày thật, nhưng một đời cũng liền một hai cái tu sĩ kim đan. Đỗ Viễn Hồng 5 tuổi còn trẻ, cũng đã là tu sĩ kim đan, là toàn bộ Hợp Dương Hầu phủ tiến thêm một bước hy vọng, tự nhiên vị không thấp. Hai người hàn huyên một phen về sau, liền tới đến quận công phủ chính điện. Ngay sau đó, chính là mấy chục nhà kết đan thế lực đại biểu đi vào bên trong Tĩnh Nguyên Tông. Trong đó còn có Mạnh Trương chỗ Phong Lôi Tông, cũng đều phái nhân thủ tới. Liền ngay cả Kim Tam giáo cũng phái người tới chúc mừng. Kết đan thế lực đến đông đủ về sau, một tên thanh niên mang theo mấy cái tùy tùng, đi tới Nam Sơn quận công bên ngoài phủ. Đi đầu thanh niên cao giọng hô, Thất Tinh Các Nghiêm Bá Thần, mang theo Thiên Cương Kiếm Tông Kim Phong, đến đây chúc mừng Nam Sơn quận nước khai quốc. Thất Tinh Các chính là nguyên anh thế lực, địa vị tự nhiên khác biệt. Tĩnh Nguyên chân nhân cái này trên danh nghĩa Nam Sơn quận công, tự mình đến bên ngoài phủ đem hắn nên tiến đến. Cùng Tĩnh Nguyên Tông có giao tình nguyên anh thế lực, cũng chỉ có Thất Tinh Các một nhà. Tại Thất Tinh Các tân khách đến về sau, đại huyền sứ giả đoàn đội theo sát lấy đi tới quận công trước cửa phủ. Đi đầu một người chính là một tên thanh niên, người mặc màu tím bốn trảo long bào. Tại bên cạnh hắn, còn có Vương Huyền Lân người quen biết cũ Kỷ Bá Sương, cùng một vị thần đỉnh du dịch linh quan, cái khác đều là hộ vệ tùy tùng. Kỷ Bá Sương lúc này cao giọng hô, đại huyền đặc sứ trấn Bắc Vương Thế Tử Khương Long Thành, mang theo Thanh Vân Hầu Kỷ Bá Sương, thần đỉnh sắc phong sứ giả, đến đây chúc mừng Nam Sơn quận nước khai quốc. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là cả kinh. Khương Long Thành liền là năm đó muốn thôn Giang Long người, về sau mình dùng một viên lần phiến trao đổi tới một viên ẩn long quả. Hắn làm trấn Bắc Vương Thế Tử, địa vị có thể so với vương tước, lại là hoàng tộc đích mạch, địa vị có thể so sánh quận công cao hơn. Dạng này quý khách, lại là đại huyền đặc sứ, Vương Huyền Lân cũng phá lệ tự mình đi nên đón. Hắn cùng Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Lương Kiêu, lúc này đi vào quận công trước cửa phủ. Hướng trấn Bắc Vương Thế Tử chắp tay thi lễ, Tĩnh Nguyên Tông Vương Huyền Lân, cung nên đặc sứ. Khương Long Thành thiên phú cũng là cực giai, nhưng bây giờ vẫn chỉ là kết đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không có đột phá nguyên anh cảnh giới, tự nhiên không dám ở Vương Huyền Lân trước mặt khinh thường. Hắn cũng chắp tay hoàn lễ, chân quân quá khách khí, ta cùng chân quân nhiều năm trước liền đã từng quen biết, cho tới bây giờ mới cuối cùng được thấy một lần. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền tiến vào quận công phủ cửa lớn bên trong. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng la vang lên, Trường Sinh Thần Điện đặc sứ Trường Thành chân nhân, đến đây chúc mừng Nam Sơn quận nước khai quốc. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trường Sinh Thần Điện là đại huyền số một tử địch, Nam Sơn quận nước khai quốc, bọn hắn đến chúc mừng. Còn đè ép thời gian, chờ đại huyền đặc sứ sau khi đến, mới theo sát lấy tới, cái này rõ ràng là đang đánh đại huyền mặt. Vương Huyền Lân cũng là cho mày, thật sự là khách không mời mà đến a. Nam Sơn quận nước làm đại huyền dưới trướng các nước chư hầu, địch nhân đến đây chúc mừng, Tĩnh Nguyên Tông ít nhiều có chút cấu kết Trường Sinh Thần Điện ý tứ. Chương 449, Thần Đình cùng Triều Đình ban thưởng. Chương 449, Thần Đình cùng Triều Đình ban thưởng. Trường Sinh Thần Điện đặc sứ đến đây chúc mừng, Vương Huyền Lân cũng là tình thế khó xử. Tu tiên giới bên trong cũng có quý củ, như loại này khánh điện, có người tặng lễ tới, chủ gia liền muốn tiếp đãi. Chỉ cần không phải công khai động thủ, hoặc là tại tặng lễ vật cùng hành vi phương diện nhục nhã chủ gia. Cho dù là kẻ thù sống còn đến chúc mừng, chủ gia cũng muốn hảo hảo tiếp đãi, mà không thể trực tiếp đem người đuổi đi, thậm chí động thủ. Khánh điện qua đi, còn muốn dựa theo quy củ đem người lễ đưa ra ngoài, sự tình mới tính xong. Dù là sau đó đầu người đánh ra chó đầu góc, khánh điện thời điểm chủ gia cũng không thể chủ động ra tay. Nếu là trái với cái quy củ này, vậy chính là không có dung người chi lượng, mất mặt coi như ném đi được rồi. Nhưng khi đại huyền đặc sứ mặt tiếp đai Trường Sinh Thần Điện đặc sứ, thật sự là có chút khó chịu. Gặp Vương Huyền Lân tình thế khó xử, Khương Long Thành khép cười một tiếng, đã Trường Sinh Thần Điện đặc sứ mang theo lễ vật đến chúc mừng, vậy liền dựa theo tu tiên giới quy củ xử lý liền tốt. Vậy hạ cùng đại đế quân đều biết Tĩnh Nguyên Tông đối đại huyền trung thành tuyệt đối, sẽ không bởi vì Trường Sinh Thần Điện kế ly gián, liền cùng Tĩnh Nguyên Tông sinh ra hiềm khích. Có hắn lên tiếng, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phân phó một tên tử phủ tu sĩ tiến đến chờ đón Trường Thành chân nhân. Kia tử phủ tu sĩ là đồ tôn của hắn bối phận, đi đến Trường Thành chân nhân trước mặt, chắp tay thi lễ, thỉnh khách nhân theo ta đi vào. Trường Thanh chân nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là vung lên ống tay áo, liền đi theo kia tử phủ tu sĩ tiến vào quận công trong phủ. Dựa theo quy củ, vô luận chúc mừng là ai, chủ gia đều muốn tiếp đãi, nhưng quy củ nhưng không có nói dựa theo cái gì quy cách tới tiếp đãi. Trường Sinh Thần Điện cùng đại huyền địa vị ngang nhau, kết quả đại huyền đặc sứ có nguyên anh tu sĩ tự mình nên đón, nhưng hắn cái này Trường Sinh Thần Điện đặc sứ chỉ có tử phủ tu sĩ tiếp đãi, đến cùng là ai mất mặt, cũng liền không nói cũng hiểu. Dù vậy, hắn cũng không dám lại kiếm chuyện. Nếu là hắn không tuân quy củ, Tĩnh Nguyên Tông tự nhiên cũng không cần thủ quy củ. Chỉ cần hắn dám kiếm chuyện, Vương Huyền Lân liền có thể tiện tay có thể bắt được, trực tiếp giao cho đại huyền đặc sứ xử trí. Trường Thanh chân nhân lựa chọn nén giận, cuộc phong ba này cũng liền bình tĩnh mà trôi qua. Vương Huyền Lân cũng mang theo Khương Long Thành bọn người, đi vào quận công phủ chủ điện bên trong. Tiến vào chủ điện về sau, Khương Long Thành lúc này đi đến chủ vị phía trên. Sau đó, hắn lấy ra một quyển màu vàng sáng quyển trục, cất cao giọng nói, "Đại hoàng đế thánh dụ." Đám người lúc này đứng dậy, hướng chủ vị phương hướng khom mình hành lễ, cung linh đại hoàng đế thánh dụ. Vương Huyền Lân cũng là chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính. Trường Sinh Thần Điện Trường Thanh chân nhân, đương nhiên sẽ không cho đại huyền hoàng đế mặt mũi. Tại chỗ ngồi trên bắt chéo hai chân, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm khiêu khích ngữ. Nếu như hắn huyên náo quá giới hạn, liền sẽ bị Vương Huyền Lân mời đi ra ngoài. Khương Long Thành lúc này mới triển khai quyển trục, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung đại bộ phận cũng đều là lời nói khách sáo, nội dung hơn phân nửa về sau mới bắt đầu xuất hiện hữu dụng nội dung. Nam Sơn quận nước khai quốc, đặc biệt ban thưởng nhất phẩm trận pháp ngũ hành khóa thiên trận một bộ, nhất phẩm pháp khí sơn hà đồ một bức. Các ban thưởng tiên linh xâm hạt giống hai cái, xanh ngọc thần thổ 5 cân. Về sau liền là một chút động viên lời nói, không có gì cái dám dùng. Tĩnh Nguyên Tông đám người lúc này không mình hành lễ, đa tạ bệ hạ trọng thưởng. Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này đi ra phía trước, đem thánh chỉ cùng ban thưởng bảo vật nhận lấy. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, đến đây chúc mừng rất nhiều tu sĩ, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ không khác, đại huyền ban thưởng bảo vật, thật sự là quá quý giá. Đại huyền hy vọng để Tĩnh Nguyên Tông trấn thủ Lương Châu Đông Bộ, ban thưởng nhất phẩm trận pháp cùng nhất phẩm pháp khí, tăng cường Tĩnh Nguyên Tông thực lực, ngược lại là nằm trong dự liệu. Ngược lại là tiên linh xâm hạt giống cùng xanh ngọc thần thổ, để người có chút khó hiểu. Tiên linh xâm liền là luyện chế hóa anh đan chủ dược, cho hai cái hạt giống, đó chính là để Tĩnh Nguyên Tông có tự hành luyện chế hóa anh đan năng lực. Sơn Hải giới nguyên anh thế lực, hơn phân nửa đều không có ổn định hóa anh linh vật sản xuất. Cái này ban thưởng, vô luận là đối kết đan thế lực vẫn là nguyên anh thế lực, đều có thể xưng trọng thưởng. Về phần xanh ngọc thần thổ, thứ này là tại rất nhiều thần thổ bên trong, có thể nói là thanh danh hiển hách. Vật này có một cái thần hiệu, đó chính là thu nạp chúng quanh tiêu tán sinh mệnh lực, chứa đựng tại thổ nhưỡng bên trong. Đồng thời, xanh ngọc thần thổ thu nạp linh khí, cũng có thể chuyển hóa ra bộ phận sinh mệnh lực. Những cái này sinh mệnh lực có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng, cũng có thể để những cái kia tương đối hư nhược linh thực mầm non trở nên càng thêm khỏe mạnh. Nhất là những cái kia trong di tích khám phá ra hạt giống, đều đã phủ bụi nhiều năm, sinh cơ đã cơ hồ đánh mất hầu như không còn, nảy mầm hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng chỉ cần hạt giống không có triệt để chết đi, xanh ngọc thần thổ đều có thể những này cổ trùng tử nảy mầm, thậm chí mọc ra khỏe mạnh mầm non. Cái này tác dụng, cùng Trường Sinh Tuyển Thủy Tướng giống như, ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Đương nhiên, xanh ngọc thần thổ hiệu dụng còn không chỉ chừng này. Dùng xanh ngọc thần thổ trồng trọt ra linh thực, nhiều ít đều mang theo một chút kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Thậm chí còn có truyền thuyết, cái này xanh ngọc thần thổ là thanh ngọc thần mộ sen lẫn thần thổ. Về phần truyền thuyết này là thật hay giả, vậy liền không được biết rồi. Đúng vào lúc này, cùng Khương Long Thành cùng nhau đến đây du dịch linh quan, đi tới chủ vị phía trên. Hắn cất cao giọng nói, "Thần đình đại đế quân thần dụ." Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, phong bang kiến quốc sự tình về đại huyền triều đi quản, thần đình bình thường là không nhúng tay vào việc này. Không nghĩ tới, lần này thần đình cũng ra tay rồi. Đám người lần nữa không mình hành lễ, cung linh đại đế quân thần dụ. Du dịch linh quan lúc này bắt đầu tuyên đọc thần dụ, trước mặt nội dung đều như thế, cũng là tán dương Tĩnh Nguyên Tông những năm gần đây công tích vĩ đại. Đến nửa đoạn sau, mới rốt cục tiến vào chính đề. Chính lục phẩm Nam Sơn Thủy Quân Vương Huyền Lân đuổi bắt 6 tên trưởng sinh thần điện kết đan mật thám, cư công chí vĩ. Tấn Phong là chính tứ phẩm Nam Sơn Thủy Quân, quản hạt Nam Sơn quận trong nước thủy trạch chi sự tình. Nam Sơn quận trong nước hết thảy đầm nước thần linh, cũng có quyền nhận đuổi. Khác ban thưởng nhất phẩm Nam Sơn Thủy phủ một tòa, tam phẩm luyện binh doanh một tòa, tam phẩm điểm tướng đài một tòa. Khâm thử. Vương Huyền Lân chắp tay thi lễ, đa tạ đại đế quân trọng thưởng. Sau đó, hắn tự du dịch linh quan trong tay tiếp nhận thần dụ, cùng thưởng xuống tới vật phẩm. Thần đình phong thưởng cũng cực kỳ đúng hắn khẩu vị. Tuy nói Nam Sơn Thủy Quân cái này phong hào vẫn không thay đổi, nhưng phẩm cấp tăng lên rất nhiều. Vốn là chính lục phẩm Nam Sơn Thủy Quân, hiện tại tăng lên tới chính tứ phẩm thăng liền 4 cấp. Phạm vi quản hạt cũng từ Du Long quận Nam Bộ 3 huyện, tăng lên tới Nam Sơn quận nước hạ hạt 3 cái quận. Thần đình bên trong thần vị, phẩm cấp càng cao càng khan hiếm. Nhất phẩm thần linh đều là thần đình người thành lập, nhị phẩm thần linh là thần đình mới thành lập lúc đầu nhập vào tới nguyên anh tu sĩ, cùng các đời chết đi hoàng đế. Bình thường nguyên anh tu sĩ chết rồi, cũng chỉ có tam phẩm thần vị. Hắn vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, liền có thể thu hoạch được chính tứ phẩm thần vị, đã phi thường cao. Huống chi, hắn cái này chính tứ phẩm thần vị chính là thủy quân. Du Long, Trăm Sông, Quảng Trạch ba quận thủy thần nhất hệ thần linh, hắn có quyền nhận đuổi. Phần này quyền lực đã vượt qua tuyệt đại đa số tam phẩm thần linh. Thần đình sắc phong thủy quân, sơn quân loại này cùng loại chư hầu thần linh cực ít, mà lại phẩm cấp phổ biến không cao, tối cao cũng chính là lục phẩm. Bây giờ sắc phong tứ phẩm thủy quân, cũng coi là lần đầu tiên. Về phần thủy phủ cùng luyện binh doanh, điểm tướng đài những ngày ban thưởng, giá trị cũng đều không thấp. Chương 450, Kim Giao Tông thỉnh cầu chương 450, Kim Giao Tông thỉnh cầu luyện binh doanh là dùng đến bồi dưỡng binh sĩ, vô luận là người sống binh sĩ, vẫn là yêu thú hoặc là âm hồn, đều có thể đang luyện binh doanh bên trong huấn luyện. Tam phẩm luyện binh doanh có thể bồi dưỡng được tinh nhuệ trấn quân. Một chi hoàn chỉnh trấn quân có thể vây giết tu sĩ kim đan. Mặc dù không cách nào uy hiếp được nguyên anh tu sĩ, nhưng nguyên anh tu sĩ đồng dạng cũng sẽ không ra tay. Hai cái thế lực lớn ở giữa bộc phát chiến đấu bình thường đều là kết đan lấy hạ tu sĩ ra tay. Rốt cuộc bồi dưỡng một tên kết đan tu sĩ, bình quân cần 3-400 năm, cái này còn phải là thiên phú không tồi tu sĩ. Mà bồi dưỡng binh sĩ lại khác biệt, chỉ cần bỏ được hạ bản, bồi dưỡng một chi tinh nhuệ trấn quân chỉ cần chừng 20 năm, phổ thông vệ sở chỉ cần 5-6 năm. Mà lại, trấn quân cùng vệ sở binh nguồn mộ lính, chỉ cần thân thể cường kiện người bình thường là đủ. Đơn giản tới nói, luyện binh doanh tác dụng chính là có thể tại so sánh trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể tham dự kết đan cấp chiến đấu phá hôi. Đối với bất kỳ một thế lực nào, đều là cực kỳ trọng yếu. Mà tam phẩm điểm tướng này là chuyên môn bồi dưỡng tướng quân. Lại ưu tú binh sĩ, không có tốt tướng quân thống soái, cũng là không tốt. Hai thứ đồ này cộng lại, liền có thể nhanh chóng tăng cường quân bị. Mà nhất phẩm thủy phủ giá trị cũng không thấp, thủy phủ cùng thành hoàng âm ti là cùng một loại đồ vật, xem như một tòa phòng ngự thành lũy, vẫn là có thể di động. Chỉ cần năng lượng đủ, nhất phẩm thủy phủ có thể chọi cứng nguyên anh tu sĩ toàn lực công kích. Thần đình cùng triều đình sắp phong hoàn tất về sau, cũng liền đến chính thức tuyên bố khai quốc thời điểm. Nam Sơn quận công trong phủ đã lập xuống một tòa tế đàn. Chính giữa tế đàn chỗ bày biện một tôn đại đỉnh, trong đỉnh đốt ba trụ cao hương. Tại đại đỉnh đằng sau còn có một cái bàn án, phía trên thờ phụng một bức vàng sáng của chủ. Tĩnh Nguyên chân nhân người mặc chín trương cổ lợi phục, đầu đội chín lưu mũ miệng, đi đến hình vuông trên tế đàn, cầm lên bàn trên vàng sáng của chủ, bắt đầu tuyên đọc bắt đầu. Quyển trục này liền là đại huyền sắc phong Nam Sơn quận công, cùng phân chia cương vực thánh chỉ. Lúc này tuyên đọc thánh chỉ cũng là cho thấy Nam Sơn quận nước xây dựng tính hợp pháp. Tuyên đọc hoàn tất về sau, lại có Tĩnh Nguyên tông đệ tử mang lên tam sinh ngũ gốc, bẩm báo thiên địa. Rốt cuộc chỉ là chư hầu kiến quốc, lễ nghi phương diện so thiên tử khai quốc giản hóa rất nhiều. Tế tự hoàn tất về sau, Tĩnh Nguyên tông đệ tử cùng Nam Sơn quận nước quan viên hướng Tĩnh Nguyên chân nhân hành lễ thăm viếng, khai quốc nghi thức cũng liền kết thúc. Nếu là bình thường thế lực, còn muốn đến tổ sư đường tế tự lịch đại tổ sư. Mà Tĩnh Nguyên tông không giống bình thường, Tĩnh Nguyên chân nhân chính mình là khai tông lập phái tổ sư ra. Bách Thảo cốc đã diệt vong, hắn cái kia tiện nghi sư tôn sự tình, cũng liền không ai nhắc lên. Khai quốc nghi thức đi đến về sau, tiếp xuống liền là xếp đặt tiến hội. Tĩnh Nguyên tông lập tông đã vượt qua 200 năm, nhiều ít vẫn là có mấy phần của cải. Nhà mình sản xuất linh dược linh quả liền không ít, chăn nuôi linh thú linh cẩm hoa văn cũng rất nhiều. Lại thêm cùng Tây Hải làm ăn, lấy được không ít hải sản. Còn có liền là Bách Hoa Cửu, vốn là Tĩnh Nguyên tông cùng Bách Thảo cốc tổng cộng có rượu ngon, hiện tại là Tĩnh Nguyên tông đặc hữu. Linh thiện đường đường chủ Doãn Thạch, bây giờ là lục phẩm linh chủ, tay nghề tại Lạc Đô bên ngoài, cũng là có thể phải tính đến. Một trận yến hội, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội qua đi, đại đa số thế lực đại biểu đều cáo từ rời đi. Số ít còn có chuyện tu sĩ, cũng đều tại quận công phủ khách phòng tạm nghỉ. Quận công phủ quy mô, thế nhưng là so với ban đầu hầu phủ lớn hơn. Vẹn vẹn là khách phòng, cũng có thể ở lại hơn trăm người. Tỷ như Cương Long Thành cùng Kỳ Bá Sương, liền là lưu tại khách phòng bên trong. Còn có Đô Viễn Hồng cùng Mạnh Trương cùng Trương Vũ hai người, cũng coi là nửa cái chủ nhà, cũng tạm thời lưu lại. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Trường Sinh Thần Điện trưởng Thanh Chân Nhân, cùng Kim Tam Giáo đại trưởng lão Triệu Mạnh Huyền, cũng không hề rời đi. Bọn hắn lưu lại nguyên nhân, Vương Huyền Lân cũng là rõ rõ ràng ràng. Ngược lại là Kim Giao Tông người lưu lại, để hắn không nghĩ ra. Kim Giao Tông tại Nam Sơn huyện bên trong mở một nhà thương hội, rất sớm đã cùng Vương Huyền Lân có sinh ý vắng lai. Minh Nguyệt Châu sinh ý, có Kim Giao Tông tham dự. Tĩnh Nguyên Tông nuôi không ít long trùng, mà những này cái này long trùng ban sơ đều là từ Kim Giao Tông bên kia có được. Ngày thứ hai, hắn ngay tại quận công phủ chủ điện triệu kiến Kim Giao Tông tu sĩ. Chỉ thấy người này là một tên thanh niên, đầu đội ngân quan, người mặc trường bào màu bạc, bộ dáng có chút anh tuấn. Một thân thực lực cũng không yếu, đã tu thành kim đan. Nhìn địa bộ này, hẳn là có hy vọng hóa anh. Cái này thanh niên tiến vào trong điện, liền làm tức không mình hành lễ, vạn bối Kim Giao Tông phó tông chủ Ngân Lân, tham kiến chân quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Ngân Lân chân nhân không cần đa lễ, ngươi tại Nam Sơn thành lưu lại, chắc là có việc cùng bản tọa thương nghị a. Ngân Lân chân nhân chắp tay nói, chân quân minh giám, vạn bối thụ tệ tông tông chủ chi mệnh, đến đây đầu nhập vào chân quân. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cả người ngây ngẩn cả người. Cái này Kim Giao Tông người cái gì ma bệnh? Hai nhà cũng liền làm chút kinh doanh, thật không có quen như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là đến phát triển sinh ý, làm sao hiện tại muốn đầu nhập vào rồi? Lương Châu Đông Bộ những năm gần đây phát triển được coi như không tệ, nhưng cùng nội địa khẳng định là không cách nào sánh được. Kim Giao Tông đặt vào nội địa cơ nghiệp không muốn, chạy đến Lương Châu bên này đầu nhập vào, làm thật là chuyện lạ. Quý Tông ý tứ, quả nhiên là đem ta làm hồ đồ rồi. Kim Giao Tông sơn môn tại Du Quốc, nơi đó mặc dù không phải đỉnh tiêm giàu có chi địa, nhưng cũng so Lương Châu cái này thâm sơn cùng cốc mạnh hơn nhiều. Mà lại Du Quốc lại chỗ đại huyền nội địa, không cần phải lo lắng ngoại địch quấy nhiễu. Coi như muốn đầu nhập vào, Du Quốc chi chủ Bách Xuyên Tông cũng so ta Tĩnh Nguyên Tông mạnh hơn nhiều. Ngân Lân chân nhân thở dài, không dối gạt chân quân, những năm gần đây, ta Kim Giao Tông thời gian cũng không dễ chịu. Nguyên bản cùng Quý Tông đã làm một ít sinh ý, thời gian so trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng cử động lần này lại dẫn tới Túc Địch Thần Hổ Tông kiên kỵ, bọn hắn hướng trăm sông thượng tông tiến sang luôn, nói ta Kim Giao Tông muốn phản bội chạy trốn. Những năm gần đây, ta Kim Giao Tông chịu đủ chèn ép, ức hiếp, thật sự là không vượt qua nổi. Bây giờ Nam Sơn quận nước xây dựng, ta Kim Giao Tông nguyện ý dâng ra trong tông truyền thừa, chỉ cầu có thể tại Nam Sơn quận trong nước thu hoạch được một huyện chi địa cư trú. Ngày sau ta Kim Giao Tông nguyện ý trở thành Tĩnh Nguyên Tông phụ thuộc thế lực mặc cho chân quân thúc đẩy. Còn có, ta Kim Giao Tông ngẫu nhiên phát hiện, Du Quốc Thần Hổ Tông cùng Trường Sinh Thần Điện ám thông xã giao. Mà Thần Hổ Tông vốn là Bách Xuyên Tông điểm tông, Bách Xuyên Tiên Tông rất có thể cũng cùng Trường Sinh Thần Điện trong bóng tối liên hệ. Việc này Tệ Tông tông chủ trong tay có chứng cứ xác thực, chỉ cần chân quân đem việc này báo cáo, chính là một cái công lớn. Ta Kim Giao Tông muốn thoát ly Du Quốc, cũng là lo lắng Bách Xuyên Tiên Tông tạo phản về sau, ta Kim Giao Tông không thể không từ tặc. Năm đó đi theo Ngự Long Tông ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, chúng ta thật sự là không nghĩ tới. Kim Giao Tông vốn là Ngự Long Tiên Tông chi nhánh, năm đó Ngự Long Tiên Tông cùng Đại Huyền cứng đối cứng, Kim Giao Tông tự nhiên cũng trốn không thoát. Về sau Ngự Long Tiên Tông hiện ra xu hướng suy tàn, Kim Giao Tông bỏ gian tà theo chính nghĩa. bây giờ Bách Xuyên Tông có đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện khả năng, Kim Giao Tông liền nghĩ tới năm đó bị quấn mang sợ hãi. Lúc này nghĩ biện pháp nhảy ra du quốc cái kia địa phương nguy hiểm, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là từng cái tông môn địa bàn cũng sớm đã xác định, một cái củ cải một cái hố. Muốn di chuyển sơn môn, cũng tìm không thấy địa bàn mới. Lương Châu bên này ngược lại là một ngoại lệ, chỉ cần nghĩ ở chỗ này an gia, cùng Đại Huyền chào hỏi là được. Chỉ là tại Lương Châu loại địa phương này, nếu như không có đại lão ba bọc, một cái kết đan thế lực là sống không nổi. Cho nên, đầu nhập vào Tĩnh Nguyên Tông, liền là Kim Giao Tông duy nhất lựa chọn. Chương 451, Kim Giao Tông tiểu tâm tư chương 451, Kim Giao Tông tiểu tâm tư Kim Giao Tông nguyện ý dâng ra truyền thừa, Vương Huyền Lân hay là vô cùng độc tâm. Làm năm đó Ngự Long Tiên Tông chi mạch, Kim Giao Tông truyền thừa trình độ vẫn còn rất cao. Ngự Long Tiên Tông áp đáy hòm cựu Long Tiên thể, trong tay bọn họ đều có. Liền ngay cả Nguyên Anh truyền thừa, trong tay bọn họ cũng có một chút. Còn có liền là hoàn chỉnh ngự thú pháp môn, đối Tĩnh Nguyên Tông cũng là cực kỳ trọng yếu. Tĩnh Nguyên Tông mặc dù nuôi không ít long chủng, nhưng cũng không có thành lập được hoàn chỉnh linh thú bồi dưỡng hệ thống. Bây giờ tương đối đáng tin cậy, cũng chính là Công Giả Minh trực quản Bách Vũ Ti. Cái khác vô luận là long chủng vẫn là cái khác linh thú bồi dưỡng, cơ hội toàn bộ nhờ đống tư nguyên. Tiêu hao lớn, hiệu suất thấp. Kim Giao Tông kế thừa Ngự Long Tiên Tông bộ phận truyền thừa, bồi dưỡng long chủng phương diện, tất nhiên là có bản lĩnh thật sự, vừa vặn có thể đền bù Tĩnh Nguyên Tông không đủ. Mà Kim Giao Tông có được như thế ưu tú truyền thừa, lại không có thể nuôi dưỡng được nguyên anh tu sĩ, cũng là bởi vì đầu hàng Đại Huyền về sau, vì bản mệnh, đem vốn liếng cơ hội đưa ra ngoài. Về sau lại chịu đủ chèn ép, kiếm được tư nguyên có một bộ phận lớn muốn bắt đi bày đồ cúng, nhà mình lưu lại tư nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tông môn vận chuyển. Loại tình huống này, đừng nói bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ, có thể bảo trì lại hiện tại quy mô, còn có thể nuôi dưỡng được ngân lần chân nhân ưu tú như vậy hậu bối, Kim Giao Tông cao tầng cũng coi là có bản lãnh. Đối Kim Giao Tông có chút trông mà thèm tình huống dưới, Vương Huyền Lân cũng đang tự hỏi lợi và hại. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông dưới trướng 3 cái quận, tổng cộng có chừng 50 cái huyện. Tùy tiện lấy ra một cái huyện, cũng đủ an trí Kim Giao Tông. Có mình tại, cũng không cần lo lắng Kim Giao Tông người kiếm chuyện. Mà lại, thông qua Kim Giao Tông tình báo, còn có thể thuận tiện bớt một cái công lao. Kim Giao Tông dưới trướng còn có mấy tên kết đan tu sĩ, làm cái tay chân vẫn là hợp cách. Duy nhất tệ nạn chính là muốn đắc tội Du Quốc Chi chủ Bách Xuyên Tiên Tông, cùng Trường Sinh Thần Điện. Bất quá, Du Quốc cùng Nam Sơn quận Quốc Chi khoảng cách lấy Thiên Sơn và Thủy, đắc tội lại có thể thế nào? Về phần Trường Sinh Thần Điện, vậy thì càng không cần lo lắng. Dù sao cũng là thế lực đối địch, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Trừ phi mình nguyện ý cho Trường Sinh Thần Điện làm chó, nếu không, Trường Sinh Thần Điện tất nhiên là muốn tìm mình phiền phức. Thêm một cái vạch trần Thần Hổ Tông sự tình, cũng không thể coi là cái gì. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, Kim Giao Tông nếu là đầu nhập vào ta Tĩnh Nguyên Tông, ta sẽ đem các ngươi an bài tại Quảng Trạch quận. Nơi đó đầm nước trải rộng, nhân khẩu thưa thớt, lại cùng Kim Tam giáo cách xa nhau không xa. Ngày sau một khi bộc phát đại chiến, Kim Giao Tông tất nhiên muốn trực diện Tây Hải thế lực thế công. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, tư nguyên phương diện ta Tĩnh Nguyên Tông không thiếu. Vô luận là các loại linh dược vẫn là linh thú, đều nhiều đến dùng không hết. Kim Giao Tông đầu nhập vào tới về sau, không cần lo lắng những cái kia long trùng không có tư nguyên có thể dùng. Nghe vậy, Ngân Lân chân nhân khắp khuôn mặt là vui mừng. Đa tạ chân quân trọng thượng, ta Kim Giao Tông lấy chăn nuôi long trùng mà sống, liền thích đầm nước. Đối với chúng ta mà nói, Quảng Trạch quận liền là trời ban bảo địa. Về phần Kim Tam giáo, người khác sợ bọn họ, chúng ta Kim Giao Tông cũng không sợ. Năm đó ta Kim Giao Tông bị Ngự Long Yêu Tông lôi cuốn đến Tây Nam thời điểm, không ít cùng Cổ Vương giáo phụ thuộc thế lực bộc phát xung đột. Kim Tam giáo chơi kia mấy loại cổ trùng, bị ta Kim Giao Tông dị trùng long thiểm thu thập đến ngoan ngoãn. Vương Huyền Lân đối Kim Giao Tông thủ đoạn ngược lại là rất là tò mò, chính mình lúc trước dùng linh cầm đối phó Kim Tam giáo cổ trùng, quả thật có chút hiệu quả, nhưng chỉ dựa vào linh cầm còn không được. Nghe Ngân Lân chân nhân ý tứ, tựa hồ chỉ dùng long thiểm liền có thể ngăn chặn Cổ Vương giáo thủ đoạn. Ngươi liền không sợ Tây Hải bên kia quy mô đến công, ta Tĩnh Nguyên Tông ngăn cản không nổi. Ngân Lân chân nhân cười nói, đối với chân quân ngài, chúng ta Kim Giao Tông vẫn tin tưởng. Bây giờ chính là thiên địa đại biến ngay miệng, tất nhiên sẽ có ngút trời kỳ tài theo thời thế mà sinh. 6000 năm trước Thái Huyền Tiên Tông, chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp, lúc này mới sáng tạo ra thần đạo, cũng áp đảo rất nhiều người tộc thế lực, xây dựng Đại Huyền Tiên Triều. Lần này thiên địa đại biến cục bên trong, ai có thể cười đến cuối cùng, vãn bối cũng không dám nói. Nhưng chân quân có thể tại 350 tuổi trước đó đột phá nguyên anh cảnh giới, tất nhiên là theo thời thế mà sinh người. Nếu như về sau thật xuất hiện hóa thần tu sĩ, ngài nhất định là một cái trong số đó. Tương lai, nói không chừng có thể đánh bại Trường Sinh Thần Điện, trở thành Sơn Hải giới bá chủ. Ta Kim Giao Tông sớm một chút tìm tới dựa vào, về sau nói không chừng có thể trộn lẫn cái tòng lòng chi công. Nói không chừng, thuộc hạ cũng có thời cơ tiến thêm một bước, trở thành nguyên anh tu sĩ. Về phần Tây Hải đám kia thế lực, bất quá là một đám chó nhà có tang. Tương lai đại chiến mở ra, bọn hắn tất nhiên sẽ sớm nhất bị loại. Kim Giao Tông có chút cẩn thận nghĩ, cũng là chuyện rất bình thường. Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, người đối Tĩnh Nguyên Tông lòng tin, ngược lại là so ta đều đủ. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy Kim Giao Tông. Bất quá, Kim Giao Tông ly khai Du Quốc, đến ta Nam Sơn quận quốc an nhà lạc hộ sự tình không thể coi thường. Còn cần báo cáo Đại Huyền, từ Đại Huyền ra mặt, mới có thể đem sự tình an bài tốt. Dứt lời, hắn đem hộ pháp thần tướng pho tượng lấy ra ngoài, dâng lên ba trụ mùi thơm ngát, không bao lâu, hộ pháp thần tướng hư ảnh liền hiện ra. Vương Huyền Lân không mình hành lễ, tham kiến hộ pháp thần tướng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một bên Ngân Lân chân nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo hắn cùng một chỗ không mình hành lễ. Nghe vậy, hộ pháp thần tướng có chút kỳ quái nhìn Ngân Lân chân nhân một chút. ngươi nói chuyện quan trọng, cùng tiểu gia hỏa này có quan hệ a? Vương Huyền Lân lúc này hồi đáp, xác thực như thế, vị này là Du Quốc Bách Xuyên Tiên Tông dưới trướng Kim Giao Tông phó tông chủ Ngân Lân chân nhân. Kim Giao Tông muốn thoát ly Du Quốc, đầu nhập vào ta Nam Sơn của nước. Sự tình liên quan hai nước, thuộc hạ không dám chuyên quyền, còn xin đô thành hoàng đại nhân định đoạt. Hộ pháp thần tướng khẽ gật đầu, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Kim Giao Tông hẳn là từng là Ngự Long Yêu Tông điểm tông. Tại Tây Nam thời điểm bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào ta Đại Huyền. Có tông môn nguyện ý đến Lương Châu an cư lạc nghiệp, tự nhiên là chuyện tốt. Mời đô thành hoàng đại nhân cùng triều đình chào hỏi, cũng liền có thể điều tới. Chỉ là cái này Kim Giao Tông vạn nhất cùng Ngự Long Tiên Tông có cấu kết, ngươi liền không sợ bị nội ứng ngoại hợp. Vương Huyền Lân tự nhiên không quan tâm những này, toàn bộ Quảng Trạch quận thủy vực đã sớm tại thủy mạch đồ trên lưu lại ân ký. Chỉ cần thi triển giám sát đầm nước quyền hành, Quảng Trạch quận một con kiến cũng đừng nghĩ đào thoát mình dò xét. Chỉ bằng Kim Giao Tông chút bản lĩnh này, tại mình dưới mí mắt cấu kết Ngự Long Tiên Tông, đó chính là muốn chết. Thuộc hạ bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, nếu là ngay cả Kim Giao Tông cái này kết đan thế lực đều chấn không được, vậy cũng quá mức phế vật. Trừ cái đó ra, Ngân Lân chân nhân còn nói, bọn hắn nắm giữ Thần Hổ Tông cùng Trường Sinh Thần Điện cấu kết chứng cứ, mà Thần Hổ Tông chính là Bách Xuyên Tiên Tông chi nhánh, nói không chừng Bách Xuyên Tiên Tông cùng Trường Sinh Thần Điện đã trong bóng tối có cấu kết. Nghe xong lời này, hộ pháp thần tướng sắc mặt lúc này ngưng trọng lên. Việc này nhưng có chứng minh thực tế. Vương Huyền Lân nhìn thoáng qua Ngân Dực chân nhân, cái sau lúc này lấy ra một mặt ngân sắc tấm gương, chính là viên quan kính. Hắn hướng trong kính rót vào một cỗ pháp lực, trong kính lúc này hiện ra hình ảnh. Chỉ thấy trong kính một tên người mặc áo bào xanh trung niên tu sĩ, tại mấy tên Thần Hổ Tông tu sĩ cùng đi vào Thần Hổ Tông sân môn. Mà lại, Song Vương cười cười nói, mà cái này áo bào xanh tu sĩ chính là Trường Sinh Thần Điện trưởng thanh chân nhân. Từ cái này viên quang kính bên trong nội dung đến xem, Thần Hổ Tông tất nhiên là đã cùng Trường Sinh Thần Điện thông đồng ở cùng một chỗ. Chương 452, người người cảm thấy bất an. Chương 452, người người cảm thấy bất an. Bằng cái này viên quang kính bên trong cảnh tượng, chỉ có thể nói rõ Thần Hổ Tông cùng Trường Sinh Thần Điện có chút thật không minh bạch. Thật muốn nói Thần Hổ Tông đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện, phản bội Đại Huyền, chứng cứ còn không quá sung túc. Nhưng là Đại Huyền hiện tại đối Trường Sinh Thần Điện sự tình đã có điểm ứng kích. Chỉ cần có chứng cứ, liền nhất định sẽ ra tay. Huống chi, cái này viên quang kính bên trong hình ảnh là vụ trộm ghi chép lại. Cũng không thể Trường Sinh Thần Điện cùng Thần Hổ Tông chỉ câu đáp một lần, liền vừa lúc bị ghi chép lại đi. Có thể bị Kim Giao Tông vụ trộm ghi chép lại một lần, hai nhà sau lưng cấu kết tình huống khả năng đã có khá nhiều lần. Nhất là Thần Hổ Tông tu sĩ cùng Trường Thanh chân nhân cười cười nói, hiển nhiên không phải lần đầu tiên cấu kết. Xem hết viên quang kính bên trong hình ảnh về sau, hộ pháp thần tướng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là không biết sống chết. Ngân Lân tiểu tử, ngươi liền tạm thời tại Tĩnh Nguyên Tông trong địa bàn ở lại, tuyệt đối đừng để người chặn giết. Ta sẽ phái người đi lấy kia viên quan kính, Kim Giao Tông di chuyển đến Lương Châu sự tỉnh, ta cũng sẽ báo cáo đô thành hoàng đại nhân. Dứt lời, pho tượng trên hư ảnh liền biến mất. Vương Huyền Lân cùng Ngân Lân chân nhân lúc này không mình hành lễ, cùng tiễn hộ pháp thần tướng. Sau đó, Vương Huyền Lân liền đem pho tượng thu vào. Hộ pháp thần tướng ngươi cũng nghe đến, đoạn thời gian gần nhất, trước hết tạm lưu tại Nam Sơn huyện cảnh nội, tiếp tục ở tại quận công trong phủ cũng tốt, ra ngoài tản bộ một phen cũng được. Chỉ cần tại Nam Sơn huyện cảnh nội, liền không cần lo lắng bị Trường Sinh Thần Điện người mưu hại. Ngân Lân chân nhân không mình hành lễ, thuộc hạ cần tuân chân quân chi mệnh. Gia hỏa này ngược lại là cái sẽ thuận cán bỏ, bây giờ liền bắt đầu tự xưng thuộc hạ. Sau đó, Ngân Lân chân nhân ly khai chủ điện, Vương Huyền Lân lại sai người đem Đô Viễn Hồng mời đi theo. Các phe phái thế lực phái tới người, tại khánh điện kết thúc về sau còn không đi, hiển nhiên là có đại sự muốn thương nghị. Làm chủ nhà, liền muốn từng cái triệu kiến những người này, biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, đây cũng là tu tiên giới lễ nghi. Không bao lâu, Đô Viễn Hồng liền tới đến quận công phủ đại điện bên trong. Hắn hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, gặp qua chân quân. Vương Huyền Lân từ chủ vị đi xuống, tiện tay lấy ra hai vỏ bách hoa tiểu, đem bên trong một vỏ ném cho Đỗ Viễn Hồng. Đỗ Minh cái này khách khí, lúc trước chúng ta ba người cùng nhau đi thuyền đến Nam Sơn huyện nhậm chức, về sau mấy chục năm càng là cùng nhau trông coi. Chúng ta cũng coi là bạn cũ, ta bất quá là sớm mấy năm đột phá nguyên anh cảnh giới mà thôi. Chúng ta vẫn là giống lúc trước như thế, lấy ngang hàng tương xứng là đủ. Đây là ta vừa ủ ra tới bách hoa tiểu, ngươi nhìn ta tay nghề tiến cảnh như thế nào? Đỗ Viễn Hồng cũng không có quá mức khách khí, tiếp nhận vỏ rượu về sau, coi như tức tại một trường trên nệm lót ngồi xuống, còn dù bận ung dung chỉnh lý trường bào. Vương Minh, chúng ta gần 200 năm không thấy, thật không nghĩ tới, ngươi đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Vương Huyền Lân trên mặt đủ cười, tại bên cạnh hắn một cái trên nệm lót ngồi xuống. Đỗ Minh xưng hô như vậy ta, liền tương đối lo hay. Ta có thể nhanh như vậy đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng là may mắn mà có sư tôn sáng tạo công pháp. Hợp Dương Hầu phủ tin tức linh thông, hẳn là cũng biết ta kia công pháp lai lịch ra. Đỗ Viễn Hồng khẽ gật đầu, nhà ta lão tổ nghe được một chút tin tức. Nghe nói Vương Minh cùng Tĩnh Nguyên sư bá đều xem như Vân Hà Thiên Cung truyền nhân, chắc hẳn công pháp cùng thái cổ thời đại Vân Hà Thủy Thần có chút quan hệ. Vương Huyền Lân cười nói, Hợp Dương Hầu phủ tình báo quả nhiên không bình thường. Ta tu luyện công pháp, xác thực có một phần là đến từ Vân Hà Thủy Thần truyền thừa. Môn công pháp này có một cái đặc điểm, đó chính là trưởng khống thủy vực càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Ta cũng là bằng vào cái này một ưu thế, mới có thể nhanh như vậy đột phá nguyên anh cảnh giới. Từ khi ta Tĩnh Nguyên Tông khai tông lập phái về sau, chúng ta liền rất ít gặp mặt. Về sau ngươi triệu hồi Ung Châu, cho tới bây giờ đã có gần 200 năm chưa từng thấy qua. Lần này ngươi thật vất vả đến một chuyến, có thể được lưu thêm một đoạn thời gian. Bây giờ dưới trướng của ta Doan Thạch đã là lục phẩm chủ thần, còn có ta ủ chế bách hoa tiểu tay nghề, cũng so năm đó tốt lên rất nhiều, ngươi nhưng không thể bỏ qua. Đỗ Viễn Hồng thở dài, ta cũng nghĩ ở chỗ này lưu thêm lấy thời gian, chỉ là thân bất do kỷ a. Từ khi kế thừa Hợp Dương hầu tước vị về sau, muốn xen vào sự vụ càng ngày càng nhiều. Bây giờ, ta vẫn là Ung Châu thừa. Không chỉ có muốn xen vào nhà mình tộc nhân, còn muốn xử lý toàn bộ Ung Châu các loại sự vụ, cả ngày loay hoay giống như là con rồi không đầu. Nếu không phải đến Nam Sơn quận nước bên này ăn mừng, ta liền đi ra thời gian đều không có. Kỳ thật, ta lần này tới, là có một việc muốn cùng Vương huynh thương nghị. Vương Huyền Lân lúc này khoát tay áo, cùng ta liền không cần khách khí, có lời gì nói thẳng là được. Đỗ Viễn Hồng rồi mới lên tiếng, ta muốn để trong tộc mấy cái con cháu đời sau bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, cũng coi là cho gia tộc lưu cái đường lui. Ngày sau coi như Hợp Dương hầu phủ hủy diệt, Đỗ gia cũng không trở thành chặt đứt hương hỏa. Vương Huyền Lân ngay tại hướng trong chén rót rượu, nghe hắn nói như vậy, tay run một cái, mấy giọt bách hoa tiểu chiếu xuống bàn bên trên. Thiếu Lương quốc mặc dù tại Ung Châu Bắc Bộ biên cảnh, nhưng càng phía bắc còn có sóc mới nước cản trở. Coi như Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng đánh không đến Thiếu Lương quốc đi. Đỗ huynh không cần thiết bi quan như vậy à? Hẳn là Thiếu Lương quốc cũng xảy ra vấn đề. Đỗ Viễn Hồng bưng lên một chén rượu, uống một hớp đến sạch sẽ. Thiếu Lương quốc hoặc là nói toàn bộ Tây Bắc cũng không tính là thái bình. Rốt cuộc Đại Huyền lúc trước liền là tại Tây Bắc lập nghiệp, tại Tây Bắc Gia Châu lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Coi như về sau không phải là đối thủ của Trường Sinh Thần Điện, thế cục sụp đổ, cũng có thể không quan tâm hạt rất nhiều nhân tộc thế lực, cố thủ Tây Bắc Gia Châu, chậm đợi thiên hạ tình thế hỗn loạn. Chính vì vậy, Trường Sinh Thần Điện đối Tây Bắc Gia Châu thẩm thấu cường độ cực mạnh. Thiếu Lương quốc bên kia thường xuyên có tông môn bởi vì cấu kết Trường Sinh Thần Điện mà bị cầm xuống, mà lại Đại Huyền cũng có ý cầm Trường Sinh Thần Điện cái này ngụy trang thanh lý Tây Bắc Gia Châu thế lực. Những cái kia bị Đại Huyền thu thập hết tông môn, nó đất bản cũng không có phân đi ra, mà là giao cho Thái Huyền dòng chính trưởng quản. Có chút thế lực chỉ là có chút hứa hiểm nghi, thậm chí là bị thế lực khác vu oan hãm hại, cũng đều bị Đại Huyền thu thập. Cứ theo đà này, ta Hợp Dương hầu phủ hoặc là bị những cái kia cấu kết Trường Sinh Thần Điện thế lực diệt môn, hoặc là bị thế lực khác vu oan hãm hại, sau đó bị Đại Huyền thu thập hết. Vô luận là đâu con đường, ta Hợp Dương hầu trong phủ hạ chỉ sợ đều không có đường sống. Bây giờ ta đã thân hãm trong cục, muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Chỉ hy vọng Vương huynh xem ở ngày xưa giao tình phần phía trên, có thể thu lưu mấy cái đô gia hậu bối, kéo dài đô gia hương hỏa. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, Đại Huyền hành hạ như thế xuống dưới, há không phải người nào cảm thấy bất an? Ta cùng Tây Bắc Liên hợp Thương hội có chút giao tình, làm sao chưa nghe nói qua việc này? Đỗ Viễn Hồng thở dài nói, Tây Bắc Liên hợp Thương hội là Đại Huyền một tay nâng đỡ lên, xem như đối mặt Tây Hải đạo thứ hai phòng tuyến. Một khi Lương Châu thất thủ, Đại Huyền còn trông cậy vào Liên hợp Thương hội giúp bọn hắn ngăn trở Tây Bắc địch nhân, đương nhiên sẽ không tự hủy trưởng thành. Liên hợp Thương hội là Vương Huyền Lân xứng nghị, Thái Huyền dòng chính dẫn đầu tạo dựng lên, tự nhiên biết Liên hợp Thương hội tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ Liên hợp Thương hội đã thành một đạo hộ thân phủ. Đỗ gia hậu bối bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, tự nhiên không là vấn đề. Hợp Dương hầu phủ né qua này họa, cũng là không phải là không có biện pháp. Các ngươi có thể gia nhập Liên hợp Thương hội, đây cũng là tại hướng Đại Huyền tỏ thái độ, nguyện ý là Đại Huyền phòng thủ biên cương. Chương 453, còn có loại chuyện tốt này. Chương 453, còn có loại chuyện tốt này. Vương Huyền Lân trước đó liền đã nghe qua một chút phong thanh, Đại Huyền đối những khả năng kia cấu kết Trường Sinh Thần Điện thế lực, ra tay phi thường nặng. Chỉ cần có thể bắt được chứng cứ, liền sẽ vào chỗ chết thu thập. Thật không nghĩ đến, Đại Huyền đã cử chỉ điên rồ đến trình độ như vậy. Chỉ là nghe được tiếng gió, cho dù là thế lực khác vu cáo, cũng giống vậy muốn ra tay thu thập. Nếu không phải Tĩnh Nguyên Tông đè vào Lương Châu tuyến đầu, sợ rằng cũng phải bị thu thập. Như thế nhìn đến, Đỗ Viễn Hồng tìm đến một con đường lùi, cũng liền không kỳ quái. Nghe đề nghị của hắn, Đỗ Viễn Hồng mặt ủ mày chau. Ta cũng không phải là không có liên lạc qua Liên hợp Thương hội, nhưng bọn hắn chỉ lấy Ung Ninh kiếm ba châu tới gần Lương Châu địa khu thế lực. Ta Hợp Dương hầu phủ đất phong tại Ung Châu Đông Bắc Bộ, cùng Giáng Châu liền nhau, không phù hợp bọn hắn gia nhập Liên hợp Thương hội nhu cầu. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng có chút khó khăn. Nếu là mình ra mặt để Liên hợp Thương hội nhận lấy Hợp Dương hầu phủ, tự nhiên không phải việc khó. Thế nhưng là Hợp Dương hầu phủ vị trí đã cách Thái Huyền Tiên Tông hoạch tâm khu quản hạt không xa, Liên hợp Thương hội đưa tay đưa tới, tất nhiên sẽ khiến Đại Huyền kiêng kỵ. Đến lúc đó, toàn bộ Liên hợp Thương hội tăng thêm Nam Sơn của nước đều sẽ nhận nghi kỵ. Về sau lại nghĩ phát triển, chỉ sợ liền phiền toái. Suy tư sau một lát, Vương Huyền Lân liền nghĩ đến Kim Giao Tông tình huống. Đã tại chỗ không tiếp tục chờ được nữa, hoàn toàn có thể di chuyển đến Lương Châu đến. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, cũng không biết Hợp Dương hầu phủ có nguyện ý hay không. Nghe vậy, Đỗ Viễn Hồng nguyên bản cặp mắt vô thần bên trong, lập tức bắn ra một tia tinh quang. Sự tình đã đến một bước này, còn có cái gì không thể bỏ qua? Còn xin Vương huynh chỉ con đường sáng. Vương Huyền Lân em hay nói, nhắc tới cũng đơn giản, Đại Huyền sở dĩ tại Tây Bắc Gia Châu thủ đoạn khốc liệt, là bởi vì muốn đem Tây Bắc xem như đường lui, một khi đấu không lại Trường Sinh Thần Điện, liền muốn co vào binh lực, cố thủ Tây Bắc. Dương năm phía dưới, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đại Huyền tự nhiên không hy vọng nhà mình thành lũy cuối cùng bên trong, có lúc nào cũng có thể phản bội thế lực khác tồn tại. Không chỉ có là Hợp Dương hầu phủ, liền ngay cả Thiếu Lương quốc, về sau cũng là muốn bị quét rớt. Đại Huyền cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt, ta Tĩnh Nguyên Tông cùng Liên Hợp Thương hội những này tại Tây Bắc làm tưởng thành thế lực, chẳng phải không có gặp chèn ép sao? Đại Huyền như thế làm việc, ta đoán chừng cũng là có đem rất nhiều thế lực đuổi tới Lương Châu, thay Đại Huyền ngăn cản Tây Hải xâm lấn. Nếu là Hợp Dương hầu phủ có thể quyết định, có thể đem đất phong di chuyển đến Lương Châu bên này. Vô luận là gia nhập ta Nam Sơn quận nước, vẫn là tại Lương Châu tận cùng phía đông bốn cái quận An Gia, đều có thể bảo trụ truyền thừa. Phong hiểm cũng chính là muốn đối mặt Tây Hải uy hiếp, có khả năng bị tận diệt. Vương Huyền Lân sở dĩ muốn kéo Hợp Dương Hầu phủ nhập bọn, cũng là muốn mau chóng tăng lên nhà mình thực lực. Bây giờ, Tĩnh Nguyên Tông đã trở thành nguyên anh thế lực, lại nghĩ phát triển khiêm tốn đã không thể nào. Lúc này, liền phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực bản thân. Chỉ dựa vào bồi dưỡng nhà mình đệ tử là còn thiếu rất nhiều, còn cần lôi kéo thế lực khác gia nhập vào. Trực tiếp gia nhập liên hợp thương hội, động tĩnh hiện tại quả là quá lớn, có thể sẽ gây nên đại huyền kiêng kỵ. Cũng chỉ có thể nhiều lôi kéo một chút lăn lộn ngoài đời không nổi thế lực, để bọn hắn tại Lương Châu cắm rễ, tăng cường nhà mình thực lực. Mình cùng Đỗ Viễn Hồng ít nhiều có chút giao tình, Hợp Dương Hầu phủ nội tình cũng phi thường sạch sẽ. Lại thêm Hợp Dương Hầu phủ năng lực tình báo, lôi kéo Hợp Dương Hầu phủ, so lôi kéo Kim Giao Tông muốn có lời được nhiều. Nghe lời nói của hắn về sau, Đỗ Viễn Hồng trong tay bưng bát rượu, rơi vào trầm tư. Hợp Dương Hầu phủ cùng bình thường tông môn nhưng khác biệt, bọn hắn là gia tộc thế lực. Ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, tộc nhân bên trong còn có không ít phàm nhân. Muốn di chuyển đến Lương Châu, cũng không phải sự tình đơn giản. Suy tư sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy di chuyển đến Lương Châu không sai, chí ít có ngươi cái này nguyên anh bạn cũ che chở, so thiếu Lương Quốc bên kia càng thêm một thỏa. Chỉ là trong phủ còn có lao tổ, di chuyển đất phong loại sự tình này, chính ta nói cũng không tính. Còn cần cùng trong tộc trưởng bối thương nghị, chờ chúng ta thương lượng ra kết quả về sau, lại đến cho ngươi cái hồi âm. Lại hàn huyên vài câu về sau, Đỗ Viễn Hồng liền cáo từ rời đi. Vương Huyền Lân lại đem Kim Tam giáo đại trưởng lão Triệu Mạnh Huyền mời tới, thương nghị sự tình. Kim Tam giáo trên danh nghĩa đầu nhập vào Đại Huyền, bây giờ Tĩnh Nguyên Tông thành nguyên anh thế lực, còn xây dựng Nam Sơn quận nước. Mà Kim Tam giáo sơn môn cùng Nam Sơn quận quan hệ ngoại giao giới, về tình về lý đều muốn tới cửa bái phỏng, thuận tiện phân chia biên giới phụ cận tư nguyên, miễn cho về sau náo ra mâu thuẫn đến. Triệu Mạnh Huyền đi vào quận công bên trong phủ chủ điện, lúc này không mình hành lễ, tham kiến chân quân. Vương Huyền Lân cùng Kim Tam giáo nhưng không có giao tình gì, tự nhiên cũng không cần cùng hắn ngang hàng luận giao. Không cần đa lễ, ngươi lưu tại Nam Sơn thành bên trong, có chuyện gì quan trọng? Triệu Mạnh Huyền lúc này trả lời, hồi chân quân lời nói, ngoại thần lần này đến đây, một là vì chỉnh lý sạch sẽ Nam Sơn quận nước cùng ta Kim Tam giáo biên giới địa khu khoáng mạch các loại tư nguyên. Hai là thụ Tây Hải nhờ vả, cùng chân quân thương nghị một ít chuyện. Chỉnh lý sạch sẽ biên giới tư nguyên sự tình, cũng không ra Vương Huyền Lân đoán trước. Chỉ là, Tây Hải bên kia cùng nhà mình có thể có chuyện gì thương nghị? Nếu nói là chiêu hàng, bọn hắn căn bản không cái kia tiền vốn. Có thể trừ chiêu hàng bên ngoài, nhà mình cùng Tây Hải xác thực không có việc gì có thể làm. Vương Huyền Lân dò hỏi, như thế kỷ, Tây Hải bên kia có thể có chuyện gì cùng ta thương nghị? Triệu Mạnh Huyền vội vàng trả lời, chân quân, Tây Hải bên kia hy vọng có thể cùng ngài liên thủ, khai phát Lương Châu Tây Bộ tư nguyên. Hắn kiểu nói này, Vương Huyền Lân có chút hồ đồ rồi. Lương Châu Tây Bộ hơn 10 quận đều đã tại Tây Hải thực tế trưởng khống phía dưới. Đại Huyền mặc dù bảo lưu lại quan phủ cùng thần đạo hệ thống, nhưng thiếu viên vô cùng nghiêm trọng, vệ sở hệ thống càng là hoàn toàn sụp đổ. Loại tình huống này, Tây Hải thế lực này hẳn là muốn làm gì thì làm mới là. Khai phát tư nguyên, hoàn toàn không cần Tĩnh Nguyên Tông ra tay. Lương Châu Tây Bộ bên kia, các ngươi Kim Tam giáo đã thai hỏa hơn 100 năm, khai thác một chút tư nguyên, còn cần đến ta Tĩnh Nguyên Tông hỗ trợ. Nghe vậy, Triệu Mạnh Huyền trên mặt có chút xấu hổ. Tây Hải thế lực tại Lương Châu Tây Bộ xác thực có một ít thực lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn chưởng khống. Thiên yêu nguyên trên yêu tộc thường xuyên sẽ tới cướp đoạt tư nguyên cùng nhân khẩu. Trường Sinh Thần Điện bên kia cũng ở bên kia hoạt động, lại thêm Đại Huyền lưu lại thế lực, cùng Huyết Ý Địa Lâu nhóm thế lực pha trộn ở bên trong. Toàn bộ Lương Châu Tây Bộ đã loạn thành hỗn loạn. Tây Hải bên kia thiếu khuyết nhân thủ, lại lọt vào rất nhiều thế lực nhằm vào, bây giờ không có tinh lực khai phát tư nguyên. Nếu là thật sự quân nguyện ý hợp tác, quý quốc gia người xuất lực, khai phát đoạt được chia 5 năm sổ sách. Vương Huyền Lân không ngờ đến, Lương Châu Tây Bộ thế cục phức tạp như vậy. Tây Hải đám kia nhân tộc phản đồ, thật đúng là phế vật, liên gia cổng địa bàn đều nhìn không được. Ta ra người lại xuất lực, lại chỉ có thể cầm 5 thành chỗ tốt, làm ăn này cũng không có lời. Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong khoáng mạch đều còn chưa mở phát ra tới. Có kia thời gian rỗi, còn không bằng thành thành thật thật phát triển Nam Sơn của nước. Lội Lương Châu Tây Bộ bãi kia vũng nước đục, thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Vương Huyền Lân rõ ràng muốn cự tuyệt, Triệu Mạnh Huyền trên mặt lại không có chút nào nóng nảy ý tứ. Hắn chắp tay nói, chân quân đừng nội, Tây Hải đương nhiên sẽ không để ngài ăn thiệt thòi. Ngoại trừ Lương Châu Tây Bộ tư nguyên bên ngoài, Tây Hải bên kia hàng năm sẽ đưa ngài đồng giá trong biển linh vật. Ngài còn có thể đem Nam Sơn thương hội suy nghĩ, làm được Tây Hải bên kia đi. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, còn có loại chuyện tốt này. Chương 454, thân phận bại lộ. Chương 454, thân phận bại lộ. Tây Hải nói ra phương án, nói trắng ra là liền là đem Lương Châu Tây Bộ tư nguyên tặng không cho Tĩnh Nguyên Tông. Sau đó dùng Tây Hải sản xuất linh vật, đến trao đổi một nửa Lương Châu Tây Bộ sản xuất tư nguyên. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Tây Hải đám kia thế lực quyết thiếu đất liền sản xuất tư nguyên, lại bởi vì nhân thủ không đủ, cùng thế lực khắp nơi cả tay, không cách nào đại quy mô khai phát. Lúc này mới nghĩ đến cái này biện pháp, dùng trong biển tư nguyên đổi lấy đất liền tư nguyên. Nếu chỉ là như thế, Vương Huyền Lân thật đúng là không xem ra gì. Nam Sơn quận quốc hưu ba cái quận địa bàn, trước đó vẹn vẹn sơn môn phụ cận, liền phát hiện loại cực lớn mỏ linh thạch. Ba cái quận trong địa bàn, ẩn tàng khoáng mạch sẽ chỉ càng nhiều. Nhất là Du Long quận phía tây Bách Xuyên quận, vùng núi rất nhiều, khoáng mạch số lượng cũng là rất nhiều. Cho dù là Tĩnh Nguyên Tông có lấy quặng khôi lỗi tương trợ, muốn khai phát Bách Xuyên quận quặng mỏ, cũng cần mấy trăm năm. Tĩnh Nguyên Tông không thiếu phổ thông tư nguyên, liền ngay cả Tây Hải sản xuất linh vật, cũng hoàn toàn có thể thông qua liên hợp thương hội con đường đoạt tới tay. Hoàn toàn không tất yếu vì như thế điểm tư nguyên, đi Lương Châu Tây Bộ kiếm chuyện. Nhưng là, Tây Hải bên kia nói lên kèm theo điều kiện, để Vương Huyền Lân có chút tâm động. Nam Sơn thương hội có thể đến Tây Hải làm ăn, đây là trọng yếu nhất. Bây giờ, hắn đã thông qua thủy mạch đồ lực lượng, nắm trong tay gần phân nửa Vô Cương Hà lưu vực. Nhưng Vô Cương Hà hạ du đều là Tây Hải địa bàn, Lương Châu Tây Bộ các quận cũng đều bị Kim Tam giáo thanh lý qua, tán tu cũng rất ít. Vương Huyền Lân muốn đưa tay đưa tới, cũng không tìm tới lý do. Bây giờ có sẵn lý do đưa đến trong tay, không chỉ có là Lương Châu Tây Bộ, liền ngay cả Tây Hải cũng đều có thể bỏ vào trong túi. Vô Cương Hà trung hạ du rất nhiều nơi, nhiều ít cũng là phong thủy thần, nhưng bên trong Tây Hải cũng không có sắc phong thủy thần. Nói cách khác, chỉ cần tuần hà lực sĩ đến bên kia tản bộ một vòng, liền có thể trưởng khống mảng lớn hải vực. Mà lại, thương thuyền đi hướng Tây Hải trên đường, có thể thuận tiện đem toàn bộ Vô Cương Hà sông cái bỏ vào trong túi. Kể từ đó, chính mình trưởng khống thủy vực thậm chí có thể trực tiếp mở rộng mấy lần. Không chỉ có trường sinh truyền sinh ra trường sinh chân thủy tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, còn có thể mở ra càng đa bảo điện, từ bên trong thu hoạch tư nguyên. Quý Phương đề nghị, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Bất quá, ta cần Lương Châu Tây Bộ các quận tỉ mỉ tình báo. Tại khai phát tư nguyên trước đó, ta cần trước thăm dò rõ ràng những cái kia trong bóng tối thế lực tình huống. Khai phát tư nguyên cũng cần có lượng lớn công tác chuẩn bị. Về phần huyết y thì lâu, ta có thể thuận tay đem bọn hắn thu thập hết. Vương Huyền Lân từ khi đi vào Lương Châu về sau, nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ sinh tử, liền là huyết y thì lâu ám sát. Trước kia thực lực mình không đủ, không có cách nào báo thủ. Hiện tại mình đã là nguyên anh tu sĩ, mà huyết ý lìa lâu vẫn là kết đan thế lực. Vừa vận tĩnh nguyên tông vừa mới đưa thân nguyên anh thế lực, cần tìm mục tiêu lập uy. Mà lại đại huyền bên kia cũng hận huyết ý lìa lâu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần đem huyết ý lìa lâu diệt đi, mối thủ của mình báo, tân tấn nguyên anh thế lực uy phong đứng lên, còn có thể thuận tiện lập xuống công lao, từ đại huyền nơi đó cầm chút chỗ tốt. Gặp Vương Huyền Lân đồng ý, Triệu Mạnh Huyền trên mặt chất đầy vui mừng. Chân quân muốn đối huyết ý lìa dưới lầu tay, Tây Hải tất nhiên sẽ giúp đỡ bãi. Cho đến bây giờ, huyết y lìa lâu như cũ tại cho yêu tộc làm chó săn, còn cùng trường sinh thần điện thật không minh bạch. Ta Tây Hải vẫn muốn diệt trừ bọn hắn, nhưng lại không nguyện ý đắc tội yêu tộc cùng trường sinh thần điện. Chân quân nguyện ý ra tay, kia là không thể tốt hơn. Ngoại thần trở về sau, liền sẽ hướng Tây Biển báo cáo việc này. Đến lúc đó, Tây Hải bên kia lại trợ giúp chân quân tìm tới huyết y lìa lâu lối ra. Triệu Mạnh Huyền tới cũng chỉ là do xét ý, bản thân hắn cũng không có quyền lực đàm luận chi tiết hơn đồ vật. Song phương đạt thành cơ bản chung nhận thức về sau, hắn cũng liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn Triệu Mạnh Huyền về sau, Vương Huyền Lân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ có việc cùng ta trao đổi, cũng liền chỉ còn lại Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện hai nhà. Dứt khoát đem bọn hắn đều mời đến, lập tức toàn chiêu đãi. Vương Huyền Lân truyền xuống lời nói đi, không bao lâu, Trấn Bắc Vương Thế Tử Khương Long Thành liền dẫn Kỷ Bá Sương đi tới chủ điện bên trong. Ba người mới vừa vặn nói chuyện phía vài câu, Trường Thanh Chân Nhân cũng tiến vào chủ điện bên trong. Gặp Khương Long Thành cùng Kỷ Bá Sương trong điện, sắc mặt lập tức thay đổi. Chân quân, ta đại biểu Trường Sinh Thần Điện đến cùng ngài trao đổi sự tình, Đại Huyền người ở chỗ này, chỉ sợ không quá phù hợp a. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, ta là Đại Huyền thần tử, mà Trường Sinh Thần Điện là Đại Huyền địch nhân. Ta nếu là có Đại Huyền người, cùng ngươi mật đàm, đây không phải là phản bội Đại Huyền sao? Ngươi nếu đang có chuyện, ngay ở chỗ này đàm. Nếu là vô sự, ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Trường Thanh Chân Nhân nhìn một chút Vương Huyền Lân, lại nhìn một chút Khương Long Thành, đành phải thở dài. Nguyên bản đại tế ti mệnh ta mời chào ngươi, nhìn ngươi bây giờ ý tứ, hẳn là không đùa. Đã như vậy, ta cũng không uổng phí môi lưỡi. Ngoại trừ mời chào bên ngoài, ta còn có một điều thỉnh cầu, mời chân quân giúp ta dẫn tiến một người. Vương Huyền Lân cũng không có trực tiếp đáp ứng, các ngươi Trường Sinh Thần Điện sự tình, ta thực sự không tốt lẫn vào. Những năm gần đây, ta một mực là thâm cư không ra ngoài, người quen biết cũng là cực ít. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ dẫn tiến những người khác, chỉ sợ là tìm nhầm người. Trường Thanh Chân Nhân lắc đầu, đã ta mở cái miệng này, liền không nhỏ nắm chắc. Trước đây ít năm Hoàng Tuyển Quỷ Quốc tổ chức trăm năm trao đổi hội, một tên thần bí tu sĩ tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Hắn dùng một viên quỷ hoại hạt giống đổi đi ba cái hoa anh đan, cùng một gốc sống tiên linh sâm, còn có một viên tiên nhạc trúc hạt giống. Tại hắn rời đi thời điểm, cùng ta sư đệ Di Sơn Chân Nhân phát sinh xung đột. Ta cái kia sư đệ thực lực không tầm thường, nhưng lại không phải đối thủ của người nọ, bị bắt sống. Ta muốn tìm đến tên kia thần bí tu sĩ, cứu trở về sư đệ ta. Chân quân cũng không cần phủ nhận, kia thần bí tu sĩ đạt được hóa anh đan không lâu về sau, chân quân đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Nếu nói không có liên hệ, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Mà lại, ta đón mua biển là thành phố thành bên trong mấy cái trưởng quỹ. Trong đó thiên bảo các trưởng quỹ từng nói, chân quân ở hắn nơi đó mua không ít thứ. Trong đó có ẩn tàng khí tức trường bảo, cùng cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức mặt nạ. Cho nên, kia thần bí tu sĩ cho dù không phải thật sự quân bản nhân, chí ít cũng là cùng chân quân quan hệ không ít. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng kinh hãi. Trường Sinh Thần Điện năng lượng quả nhiên cũng nhỏ, vậy mà có thể từ thiên bảo các nơi đó thăm dò được cơ mật như vậy tin tức. Nhìn đến, ta thân phận cũng coi là tiết lộ ra ngoài, lại rảo biện cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, hắn không có khả năng chủ động thừa nhận kia thần bí tu sĩ là chính mình. Ta hòa anh đan đúng là từ một tên thần bí tu sĩ nơi đó có được, bất quá, người kia lai lịch bí ẩn. Ta cùng hắn cũng chỉ là làm qua mấy lần giao dịch, mỗi lần đều là hắn chủ động tới tìm ta. Trong tay của ta cũng không có chủ động liên hệ hắn thủ đoạn, Trường Sinh Thần Điện chuyện này, ta chỉ sợ là không thể rút. Trường Thanh Chân Nhân giống như cười mà không phải cười, chân quân ta tự nhiên là tin. Chờ kia thần bí tu sĩ sẽ liên lạc lại ngài thời điểm, còn xin chân quân nhắn dùm ta Trường Sinh Thần Điện thiện ý rời núi sư đệ động thủ phía trước, bị người cầm xuống cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá, ta Trường Sinh Thần Điện nguyện ý dùng 200 năm thọ nguyên, sắp rời núi sư đệ đổi lại. Dứt lời, hắn lại đứng dậy hướng Vương Huyền Lân chắp tay, việc này liền xin nhờ chân quân, tại hạ cáo tử. Chương 455, lừa dối qua hải chương 455, lừa dối qua hải đuổi đi Trường Thanh Chân Nhân về sau, Khương Long Thành có chút hăng hái mà nhìn xem Vương Huyền Lân. Chân quân ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà có thể tại luyện hồn sơn bên trong cất bước, mà lại thi triển ra sơn thần nhất hệ thủ đoạn, vậy mà có thể đem trường sinh thần điện đệ tử đích truyền thu thập hết. Hiển nhiên, Khương Long Thành đã xác nhận Vương Huyền Lân liền là thần bí tu sĩ. Kỷ Bá Xương cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Vương sư đệ đúng là thật bản lãnh, chạy trối chết thời điểm còn thuận tiện đem Lý sư Minh bán đi. Nếu không phải đại huyền bên này sách trước chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ Lý sư Minh cũng phải hao tổn ở bên trong. Hắn nói Lý sư Minh liền là Lý Thanh Nguyên, Hải thị thành trăm năm trao đổi hội bên trên, liền là hắn đại biểu đại huyền ra mặt. Lúc trước kia việc sự tình, là thật là có chút phiền phức, nhất là ở bên trong luyện hồn sơn tùy ý cất bước thủ đoạn, giá trị cực cao. Lúc trước đại huyền cũng bất quá chỉ là từ thần tử trong lăng mộ, đạt được một kiện tàn tạ hậu thiên linh bảo, có trực tiếp vượt qua luyện hồn sơn năng lực. Chỉ bằng cái này tàn tạ hậu thiên linh bảo, trực tiếp để yêu tộc từ bỏ vô cương hà lưu vực, ngược lại lui giữ thiên yêu nguyên. Có loại tác dụng này bảo vật cùng thủ đoạn, tất nhiên là cùng thái cổ thần linh có chút quan hệ. Vô luận là tiên thiên linh bảo, vẫn là hậu thiên linh bảo, giá trị đều không thể coi thường được. Mình ra vào thiên yêu nguyên, sát lại là đồng sơn sơn thần bảo ấn, mà cái này bảo ấn là xuất từ đạo trường. Một khi thừa nhận việc này, đại huyền bên kia tất nhiên sẽ yêu cầu thủ đoạn này. Sơn thần bảo ấn giao ra, đạo trường bí mật cũng sẽ bị liên lụy ra. Hiện tại không thừa nhận, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại huyền bên kia cũng không phải dễ gạt gẫm, muốn giấu giếm được bọn hắn, dùng bình thường thủ đoạn thật đúng là không được. Ta cũng không có bản sự tại luyện hồn sơn bên trong tự do cất bước, bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp, được một chút thủ đoạn nhỏ, có thể tại luyện hồn sơn bên trong ngắn ngủi dừng lại một đoạn thời gian, lại bằng vào ẩn tàng thân hình thủ đoạn, tránh thoát dò xét thôi. Về phần để Lý sư Minh giúp ta cản đao, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Yêu tộc cắt con chặn lấy ta, đằng sau không chừng có bao nhiêu cao thủ mai phục. Nếu là ngạnh sông đòn đánh, ta còn thực sự không nắm chắc chỗ tới. Nghe xong lời này, Thương Long Thành lúc này tới hào hứng, chân quân, ngài cái kia tại luyện hồn sơn ngắn ngủi dừng lại thủ đoạn là chuyện gì xảy ra, kỹ càng nói một chút. Vương Huyền Lân lúc này đã nghĩ kỹ một phen lý do thoái thác, không nói thiên y vô phùng, chí ít cũng có thể nói còn nghe được. Việc này nói đến, còn cùng Thần Nhạc Tông có chút quan hệ. Nghe vậy, Khương Long Thành sắc mặt cũng thay đổi, cùng Thần Nhạc Tông có quan hệ gì, chân quân có thể được thật tốt nói một chút. Thần Nhạc Tông thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng Tây Bắc bá chủ, cũng là nhân tộc rất nhiều trong tông môn, thực lực mạnh nhất. Lấy sức một mình, tiêu diệt cực kỳ am hiểu phòng thủ Diễn Thiên Thần Điện. Diệt đi Diễn Thiên Thần Điện không lâu về sau, Thần Nhạc Tông liền hư không tiêu thất. Khi đó, Thái Huyền Tiên Tông cũng chỉ là một cái trung đẳng nguyên anh thế lực, tại Thần Nhạc Tông môn hạ làm chó. Sở dĩ có thể quật khởi, còn có thể xây dựng đại huyền, trở thành nhân tộc chính thống, dựa vào liền là Thần Nhạc Tông biến mất thời điểm, nhặt được không ít tiền nghi. Thần Nhạc Tông biến mất phi thường đột nhiên, môn hạ rất nhiều sản nghiệp đều không có xử lý. Thái Huyền Tiên Tông nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thuận tay đem Thần Nhạc Tông sản nghiệp chiếm đoạt. Mượn những tư nguyên này, thực lực cấp tốc bành trướng. Chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền trưởng thành là nguyên anh thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất. Thái Huyền Tiên Tông làm giàu tư nguyên dù sao cũng là trộm được, bây giờ vừa nghe đến cùng Thần Nhạc Tông có liên quan sự tình, ít nhiều có chút chột dạ. Vương Huyền Lân lúc này giải thích nói, lấy đại huyền thủ đoạn, hẳn phải biết ta Tĩnh Nguyên Tông trong tay ngũ hành phúc địa lai lịch. Ta mượn nhờ ngũ hành phúc địa bên trong ngũ hành sơn mạch, lĩnh hội đến hai đạo thần thông. Cái này hai đạo thần thông, vẫn là ta tử phủ bên trong nền tảng thần thông. Vì thông qua pháp bảo lĩnh hội thần thông, ta còn cần tự phong sơn thần biện pháp, thành ngũ hành sơn sơn thần. Về sau dùng thủ đoạn giống nhau, thành Thạch Long Sơn sơn thần. Từ sau lúc đó, ta đối luyện hồn sơn lực lượng có một chút chống cự năng lực. Theo tu vi tăng lên, thần thông lực lượng không ngừng tăng cường, đối luyện hồn sơn lực lượng chống cự năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Huyền Lân lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bây giờ hắn cho dù không sử dụng sơn thần bảo ấn cùng đạo trường lực lượng, đồng dạng có thể ở bên trong luyện hồn sơn ngắn ngủi dừng lại. Loại năng lực này, đúng là đến từ Sơn Nhạc Thần Khu cùng Thần Sơn Chấn Tà hai đạo thần thông. Mà cái này hai đạo thần thông, là mượn nhờ ngũ hành sơn mạch bên trong bảo ấn tìm hiểu ra tới. Bây giờ mình là nguyên anh tu sĩ, lại cho ra giải thích hợp lý. Dù là đại huyền có chỗ hoài nghi, bên ngoài cũng không tiện nói gì. Nếu thật là ép, mình hoàn toàn có thể đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện, hoặc là cùng Tây Hải đám kia thế lực liên thủ. Đối đại huyền mà nói, đây là được không bù mất. Nghe vậy, trong mắt Khương Long Thành khát vọng ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Hắn thở dài, ta còn tưởng rằng chân quân đạt được bảo vật gì, muốn mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới, chỉ là Thần Nhạc Tông truyền thừa diễn sinh ra năng lực. Theo ta được biết, Thần Nhạc Tông truyền thừa là đến từ một vị nào đó Thái Cổ Sơn Thần. Chân quân học được Thần Nhạc Tông thần thông, cũng coi là cùng Thái Cổ Sơn Thần có chút liên quan. Ta đại huyền cũng từng nghiệm chứng qua, tu luyện Thái Cổ Sơn Thần truyền thừa, xác thực có thể ở một mức độ nào đó chống cự luyện hồn sơn lực lượng. Khương Long Thành thích kỳ vật là có tiếng, có nghe nói hay không cái gì kỳ vật, tự nhiên có chút thất vọng. Lúc này, Vương Huyền Lân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đừng quản Khương Long Thành tin hay không chính mình nói tử, chí ít mặt ngoài mình là lừa dối quá quan. Đại huyền bên kia nếu là lại truy cứu, vậy coi như là bị mặt. Về phần dùng kỳ vật hối lộ Khương Long Thành, bây giờ Vương Huyền Lân đã không cần như thế làm việc. Bất quá, hắn một mực rất hiếu kỳ, năm đó cực thịnh một thời Thần Nhạc Tông, vì sao đột nhiên sẽ biến mất không còn tăm tích? Thái Huyền Tiên Tông cùng Thần Nhạc Tông quan hệ mật thiết, hẳn phải biết một ít chuyện. Hắn lúc này mở miệng do hỏi, ta trước đó nghe nói Thần Nhạc Tông đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một mực không biết cụ thể nguyên do. Hai vị sư huynh đều là Thái Huyền dòng chính, hẳn phải biết không nội dung tình. Xin hỏi, cái này Thần Nhạc Tông đến cùng là như thế nào biến mất? Nghe xong vấn đề này, Kỷ Bá Xương ánh mắt bên trong mang theo thanh tịnh ngu xuẩn. Hiển nhiên, hắn cái dám cũng không biết. Khương Long Thành tiện tay bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái. Việc này ta Thái Huyền Tiên Tông cũng không biết mọn mọn, chỉ biết là Thần Nhạc Tông diệt đi Diễn Thiên Thần Điện không lâu về sau, liền tuyên bố phong bế sơn môn. Tây Bắc rất nhiều sự vụ đều ủy thác cho ta Thái Huyền Tiên Tông quản lý. Từ sau lúc đó hơn trăm năm ở giữa, Thần Nhạc Tông đệ tử đều không có cất bước ở bên ngoài. Về sau, ta Thái Huyền Tiên Tông tổ sư lấy báo cáo làm lý do, đi Thần Nhạc Tông sơn môn xem xét, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Năm đó nhân tộc đệ nhất đại thế lực, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Bất quá, Thần Nhạc Tông sơn môn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, các loại trận pháp phần lớn tại vận chuyển bình thường. Liền ngay cả linh điền cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, một chút dược điền bên trong, còn trồng lấy tiên linh sâm chờ chân quý linh vật. Tàng kinh các bên trong, còn có không ít điển tịch lưu lại đến. Nói đến, ta Thái Huyền Tiên Tông có thể quật khởi, cũng là dựa vào Thần Nhạc Tông di trạch. Nghe lời giải thích này về sau, Vương Huyền Lân trong lòng có một chút suy đoán. Thần Nhạc Tông là chủ động phong bế sơn môn, về sau mới biến mất. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Thần Nhạc Tông hẳn không phải là bị cái gì thế lực cường đại diệt môn. Nếu không, sơn môn không có khả năng quá mức hoàn chỉnh, ngay cả tiên linh sâm loại này chân quý linh dược đều không có hư hao. Chương 456, nhược hóa bản tiên thiên thần linh. Chương 456, nhược hóa bản tiên thiên thần linh. Thần Nhạc Tông tại cực thịnh thời điểm, môn bên trong có hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ. Vẹn vẹn nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, liền có 5 vị nhiều, trong đó còn có trợ tu. Thần Nhạc Tông có thể tại sơn môn hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới cử tông biến mất, mà lại lưu lại không ít thứ. Nếu là ngoại địch ra tay, thực lực của người này tuyệt đối là viễn siêu nguyên anh tu sĩ. Vương Huyền Lân thông qua trong đạo trường tranh vẽ trên tường, đối hóa thần tu sĩ có một chút hiểu rõ. Lấy hóa thần tu sĩ thực lực, cũng vô pháp tại không tổn thương sơn môn một ngọn cây cọn cỏ tình huống dưới, cầm xuống hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ. Thần Nhạc Tông biến mất là tại hơn 1 vạn năm trước, khi đó căn bản cũng không có hóa thần tu sĩ tồn tại. Vương Huyền Lân phỏng đoán, Thần Nhạc Tông biến mất, càng giống là chủ động trốn đi. Chỉ là không biết Thần Nhạc Tông gặp được thứ gì, lại bị dọa đến cử tông trốn đi. Liền ngay cả trong tông điện tịch cùng chân quý linh dược cũng không kịp mang đi. Ngay cả Thái Huyền dòng chính cũng không biết nội tình, nhìn đến Thần Nhạc Tông biến mất, thật đúng là lớn một án chưa giải quyết. Một bên Kỷ Bá Xương khẽ cười một tiếng, cái này cũng chưa hẳn, Thần Nhạc Tông chỉ là biến mất, cũng không phải bị diệt môn. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, liền có thể biết rõ ràng tình huống lúc đó. Nghe vậy, Khương Long Thành liếc mắt nhìn hắn, "Kỷ sư đệ đừng nói mò." Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, "Kỷ sư minh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a." Thần Nhạc Tông xác thực khả năng xuất hiện lần nữa, rốt cuộc hiện tại thiên địa lại biến, rất nhiều nút trong bóng tối như bị sa thần, cũng có thể ra. Thần Nhạc Tông chỉ cần không có bị diệt môn, tám thành sẽ ở tương lai không lâu nhảy ra. Nếu nói ai tối không hy vọng Thần Nhạc Tông xuất hiện, đó nhất định là Đại Huyền. Rốt cuộc bọn hắn trước đó là Thần Nhạc Tông tiểu đệ, lại là mượn nhờ Thần Nhạc Tông tư nguyên của thời. Một khi Thần Nhạc Tông xuất hiện lần nữa, Đại Huyền liền phi thường lúng túng. Kỷ Bá Xương cũng rất nhanh ý thức được mình nói sai, nói không chừng Thần Nhạc Tông lưu lạc bên ngoài hơn 1 vạn năm, đã diệt tông. Vương Huyền Lân cũng đúng lúc đó đổi chủ đề, "Khương sư minh, lần này các ngươi đến ta Tĩnh Nguyên Tông, ngoại trừ chuyển chỉ bên ngoài, hẳn là còn có sự tình khác a?" Khương Long Thành nhẹ gật đầu, "Xác thực còn có những chuyện khác, bất quá đã giải quyết. Bệ hạ cùng Đô Thành Hoàng đều suy đoán ra, ngươi cùng kia thần bí tu sĩ có chút quan hệ, để chúng ta đến hỏi thăm việc này ngọn nguồn. Bây giờ ngọn nguồn đã biết rõ ràng, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Chuyện chỗ này, ta cùng kỹ sư đệ cái này muốn trở về Lạc Đô, chân quân nhưng còn có cái gì phân phó?" Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra 100 cái vỏ rượu, đứng ở trong đại điện. Trước đó tại Quỷ Môn Hạp bên kia vì thoát thân, bất đắc dĩ để Lý Sư Minh làm tấm mục. Những này cất vào hầm 100 năm bách hoa tiểu, coi như là cho Lý Sư Minh bồi tội. Khương Long Thành tiện tay đem những rượu này đàn thu vào, "Ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ Lý Sư Minh. Cho ngươi làm một lần tấm mục, lông tóc không thương không nói, có thể được nhiều như vậy chỗ tốt." Vương Huyền Lân lại lấy ra 20 cái xanh ngọc điêu khắc vào rượu, "Đây là 200 năm ủ lâu năm, trong tay của ta cũng không thừa bao nhiêu, hai vị sư minh một người 10 đàn." Kỷ Bá Xương trên mặt tươi cười, thuận tay lấy đi 10 đàn, "Vương sư đệ khá hào phóng, ta cầm thứ này hiếu kính lao tổ tông, hẳn là có thể thiếu chịu mấy trận đánh." Khương Long Thành cũng là có chút hài lòng, nguyên anh tu sĩ tự mình sản xuất danh cửu, tại ta đồ cất giữ bên trong cũng coi là thật tốt. Khương Long Thành cùng Kỷ Bá Xương cũng không có tại Tinh Nguyên Tông ở lâu, cùng Vương Huyền Lân nói xong về sau, cùng ngày liền rời đi. Đưa tiến hai người về sau, khai quốc sự tình cũng liền giải quyết triệt để. Vương Huyền Lân mang theo Đại Huyền Triều đình ban thưởng 2 gốc tiên linh sâm mầm non, cùng xanh ngọc thần thổ, tiến về Ngũ Hành Phúc Địa. Đến Ngũ Hành Phúc Địa bên trong, đi vào Ngũ Hành Sơn mạch chân núi phía đông. Chỉ thấy Nguyên Khôn đang cùng một tên áo bào màu vàng thanh niên giao lưu, cái này áo bào màu vàng thanh niên tướng mạo lộ ra có chút đôn hậu, tu vi lại là không thấp, bây giờ đã là tử phủ trung kỳ tu vi. Thanh niên kia chính là Vương Huyền Lân tiểu đồ đệ Sơn Nguyên, thổ thuộc tính tiên linh căn tăng thêm mình thổ linh thể. Linh căn thêm linh thể thiên phú, tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh. Lại thêm tu luyện công pháp tương đối cao mình, hoàn toàn có hy vọng tại 200 tuổi trước đó kết đan. Gặp Vương Huyền Lân xuất hiện, Sơn Nguyên lúc này không mình hành lễ, tham kiến sư tôn. Đối cái này đệ tử, Vương Huyền Lân vẫn là vô cùng hài lòng. Không sai, tu vi lại có tăng lên, công pháp lĩnh hội đến như thế nào? Sơn Nguyên trầm giọng trả lời, "Hồi sư tôn, ta thường hướng Nguyên Khôn tiền bối thỉnh giáo, bây giờ đã có 2 đạo tiểu thần thông viên mãn. Bản mệnh pháp bảo cũng đã ngưng tụ thành hình, có thể đem trung phẩm linh thạch luyện dưỡng thành thượng phẩm linh thạch." Hắn cùng Nguyên Khôn tu luyện công pháp, đều là từ Kim Tam giáo bên kia có được huyền thổ thôn linh công thường xuyên trao đổi lẫn nhau. Chính Nguyên Khôn liền là thần thổ hóa linh, tu luyện môn công pháp này so Sơn Nguyên càng thêm thích hợp. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Không sai, thiên phú của ngươi đã là trong nhân tộc thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này. Chờ đột phá nguyên anh cảnh giới, ta sẽ tự mình giúp ngươi thôi diễn nguyên anh cảnh giới công pháp." Sau đó, hắn lại lấy ra một khối màu xanh đen miếng đất, giao cho Nguyên Khôn. Ngươi thử một chút ăn khối này thần thổ, có thể hay không hóa thành hoàn chỉnh sinh mạng thể. Nhìn thấy khối này thần thổ về sau, Nguyên Khôn hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là xanh ngọc thần thổ. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi, ngay cả cái này đều biết. Nguyên Khôn dùng run rẩy hai tay tiếp nhận xanh ngọc thần thổ, lão chủ nhân đã từng nói, thái cổ thời đại về sau, thiên địa đại biến, đã gần như không có khả năng sinh ra hoàn chỉnh linh tộc. Nếu như có thể được đến xanh ngọc thần thổ, ta liền có một tia cơ hội trở thành hoàn chỉnh linh tộc. Như hôm nay đại biến, ta có thể cảm giác được ngăn cản ta trở thành chân chính linh tộc bình thường càng ngày càng yếu. Lại có xanh ngọc thần thổ tương trợ, ta tất nhiên có cơ hội thành công. Dứt lời, hắn liền đem kia một khối xanh ngọc thần thổ một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó cả người biến mất không còn tăm tích. Mà tại chỗ hắn biến mất, toàn bộ thổ địa đều đang lóe lên hào quang màu xanh. Theo thời gian trôi qua, hào quang màu xanh càng thêm dày đặc. Tại thanh quang bên trong, còn ẩn ẩn có ngũ sắc tiên quang lấp lóe. Một tháng thời gian qua khứ, Nguyên Khôn ẩn thân chỗ chung quanh mấy ngàn mẫu linh điện đều đang lóe lên thanh quang. Ngũ sắc tiên quang không ngừng từ mảnh đất này bên trong xuất hiện, ở phía trên hình thành một đóa ngũ sắc tường vân. Trận trận gió nhẹ thổi tới, mảnh như lông châu màu vàng đất giọt mưa từ trong mây rơi xuống. Nước mưa rơi xuống đất chỗ, lập tức địa khí bắn ra. Một cái vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra chồi non, đang hấp thu một giọt nước mưa về sau, trong nháy mắt trưởng thành một gốc cao mấy thước cây giống. Trong linh điền linh dược, lúc này cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra hai gốc tiên linh sâm mầm non, trồng trọt tại trong linh điền, mượn nhờ cơ hội này, để bọn chúng nhiều góp nhặt một chút dự tính. Một bên Sơn Nguyên có chút không hiểu, sư tôn, Nguyên Khôn tiền bối bất quá là luyện hóa một khối xanh ngọc thần thổ, còn xa không có đến đột phá đại cảnh giới thời điểm. Nhưng động tĩnh này vì sao to lớn như thế? Cảm giác so đột phá nguyên anh cảnh giới động tĩnh còn muốn thần bí khó lường. Vương Huyền Lân cười nói, Nguyên Khôn chính là thần thổ hóa linh, nếu là sinh ở thái cổ thời đại, vậy liền là chân chính tiên tiên thần linh. Hiện tại tiên địa đại biến, hắn rất khó hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Chỉ khi nào hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh, hắn tiềm lực viễn siêu tuyệt đại đa số sinh linh. Chờ hắn hoàn thành thuế biến về sau, liền là một cái yếu hóa bản tiên tiên thần linh. Truyền thuyết xanh ngọc thần thổ chính là thanh ngọc thần một sen lẫn thần thổ, chỉ là không có mấy người tin tưởng. Bây giờ nhìn đến, truyền thuyết này cũng không giả. Chương 457, Tiên Tiên Thủy Mạch Đồ Thần Hiệu. Chương 457, Tiên Tiên Thủy Mạch Đồ Thần Hiệu yếu hóa bản tiên tiên thần linh, cùng thái cổ thời kỳ đại thần tự nhiên là không cách nào so sánh được. Nhưng vô luận yếu hóa đến mức nào, cuối cùng không phải bình thường sinh linh có thể so. Cái này còn không có xuất thế, liền đã xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Vương Huyền Lân có chút bận tâm, vạn nhất bởi vì khuyết thiếu năng lượng, dẫn đến nguyên khôn tiên thiên không đủ, vậy thì thật là đáng tiếc. Rốt cuộc, hiện tại Sơn Hải giới cùng thái cổ thời đại khác biệt, nội tình không có thâm hậu như vậy. Huống chi, đây là tại ngũ hành phúc địa nội bộ, cùng phía ngoài đại thế giới không cách nào so sánh được. Càng nghĩ, Vương Huyền Lân liền lần nữa chui vào ngũ hành sơn mạch nội bộ, lấy ra mấy chục khối siêu nhất phẩm địa nguyên tinh thạch. Còn lấy ra một đống lớn 3-4 phẩm địa nguyên tinh thạch, đặt ở ngũ hành sơn nội bộ. Những này 3-4 phẩm địa nguyên tinh thạch đều là từ Bách Xuyên quận bên kia mua được. Hiện tại Nam Sơn quận quốc chính thức khai quốc, cũng là không cần phiền phức như vậy. Bách Xuyên quận tất cả khoáng sản đều thuộc về Nam Sơn quận nước tất cả, cũng chính là Tĩnh Nguyên tông sản nghiệp. Bên trong địa nguyên tinh thạch những này ẩn chứa lượng lớn thổ thuộc tính năng lượng cùng mặt đất khôn nguyên chi khí. Đối Nguyên Khôn mà nói, những vật này liền là tuyệt hảo thuốc bổ. Dày vò xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mong trong tay của ta địa nguyên tinh thạch có thể làm cho Nguyên Khôn hoàn thành thủy biến, nền móng càng tiếp cận bản đầy đủ tiên tiên thần linh. Sau đó, hắn lại tại ngũ hành phúc địa trung đẳng hơn một tháng. Nhưng mà, Nguyên Khôn vẫn không có hoàn thành thuế biến dấu hiệu. Nhìn đến, Nguyên Khôn phải hoàn thành thuế biến, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ta còn có không ít sự tình phải xử lý, Vân Khôn chuyện bên này, ta cách một đoạn thời gian đến xem cũng là phải. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân liền rời đi ngũ hành phúc địa, về tới Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn phụ cận. Lần này đại huyền ban thưởng bên trong, còn có một tòa nhất phẩm thủy phủ. Vương Huyền Lân đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, xử lý xong sự tình khác về sau, liền lập tức đem cái này thủy phủ mang tới. Lúc này thủy phủ vẫn là thu nhỏ trạng thái, chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay. Rót vào một chút hương hỏa chi lực về sau, tiện tay đem nó ném vào Minh Nguyệt Hồ Ngọc Bích đảo Nam Bộ một chỗ khu nước sâu bên trong. Nơi này có một đầu tam phẩm cỡ lớn thủy linh mạch trải qua, có thể hấp thu thủy linh khí, duy trì toàn bộ thủy phủ vận chuyển, tiết kiệm xuống không ít công phu. Trước đó kia một tòa tứ phẩm Nam Sơn thủy phủ cũng là để ở nơi này. Nếu là không có cỡ lớn linh mạch, lại muốn cho thủy phủ vận chuyển, cũng chỉ có thể đầu nhập linh thạch. Thủy phủ vào trong nước, liền điên cuồng hấp thu trong nước linh khí, tự thân thể tích cũng đang nhanh chóng bành trướng. Mấy canh giờ về sau, một tòa ba tiến ba xuất cung điện thức kiến trúc liền xuất hiện ở Minh Nguyệt Hồ đáy hồ. Triều đình ban thưởng luyện binh doanh cùng điểm tướng đài cũng đều tại đây trong thủy phủ. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, trong thủy phủ còn có kho vũ khí, bên trong chứa không ít áo giáp binh khí những vật này. Liền ngay cả thiện đường bên trong đều đã có sẵn chủ thần pháp khí. Nhất phẩm phòng ngự trận pháp cũng không chỉ một bộ, mà là tạo thành phòng ngự hệ thống. Toàn bộ nhất phẩm thủy phủ cùng quận công phủ quy cách không sai biệt lắm. Không tính luyện binh doanh, cũng có thể cho 1-2 ngàn người ở lại. Vương Huyền Lân tiến vào thủy phủ về sau, lúc này mượn nhờ thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét toàn bộ thủy phủ. Lúc này không giống ngày xưa, mình đã là nguyên anh tu sĩ, đại huyền bên kia đối với mình nhiều ít có một ít kiêng kỵ. Tòa này trong thủy phủ rất có thể sẽ lưu lại giám thị trận pháp hoặc là pháp khí loại hình đồ vật. Giám sát đầm nước mặc dù không thể trực tiếp chuẩn xác phân rõ pháp khí cùng trận pháp tác dụng, nhưng giám thị loại thủ đoạn nhất định sẽ có năng lượng ba động. Chỉ cần phát hiện năng lượng vật dị thường, tám thành liền là có vấn đề. Có hiểm nghi đồ vật liền hết thể dỡ bỏ. Hắn tại trong thủy phủ tỉ mỉ tìm kiếm một lần, phát hiện hơn 10 kiện có dị thường năng lượng ba động đồ vật. Những vật này đều không ngoại lệ, đều là nhìn phi thường phổ thông vật phẩm trang sức. Đem mới trong thủy phủ bên ngoài quét dọn một lần về sau, Vương Huyền Lân liền tìm một gian phòng luyện công, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mới trong thủy phủ có một phẩm tụ linh trận pháp, có thể thu lấy lượng lớn linh khí. Tại đây mới trong thủy phủ tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên so ngoại giới mạnh hơn không ít. Tại tu luyện đồng thời, Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào trong đạo trường. Hắn nhìn nói trên trận mới thủy mạch đồ, từ Vân Hà thủy thần trong trí nhớ đến xem, thái cổ thần linh hẳn là hóa thần phía trên cảnh giới. Mà bọn hắn dòng dõi, bình thường có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Hóa thần tu sĩ đem thần thông của mình dung nhập thiên đạo bên trong, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên đạo. Ngoài ra, bọn hắn còn có thể tùy ý thôi động tiên tiên linh bảo. Trước đó ta tại cảnh giới kết đan lúc, có thể dẫn động một tia tiên tiên linh bảo lực lượng. Bây giờ ta đã là nguyên anh tu sĩ, cùng hóa thần tu sĩ chỉ kém một cái đại cảnh giới. Chí ít cũng có thể dẫn xuất một chút năng lượng, dùng để tế luyện hậu thiên linh bảo a. Nghĩ đến đây, hắn lúc này dùng thần thức dò xét thủy mạch đồ. Trước đó hắn đã từng nhiều lần dò xét thủy mạch đồ, nhưng thần thức hoàn toàn không cách nào thăm dò vào thủy mạch đồ bên trong. Lần này lại là khác biệt, thần thức vừa tiếp xúc với thủy mạch đồ, trước mắt lập tức xuất hiện một cái huyễn cảnh. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một vùng đất bao la. Tại phiến đại địa này phía trên, có vô số dãy núi cùng dòng sông. Trong đó có dòng sông bên trong có lượng lớn nước sông lưu động, mà có dòng sông thì là hoàn toàn khô cạn, không có một giọt nước. Vương Huyền Lân không ngừng tuần sát phiến đại địa rộng lớn này, rất nhanh liền phát hiện một đầu hết sức quen thuộc dòng sông. Con sông này là Du Long Hà, những cái kia có nước dòng sông, đúng lúc là tại thủy mạch đồ trên lưu lại ấn ký tồn tại. Không có tại thủy mạch đồ trên lưu lại ấn ký thủy vực, đều là ở vào trạng thái khô cạn. Hắn lại tra xét rõ ràng những cái kia màu lam thủy vực, phát hiện dòng sông bên trong lưu động màu thủy lam chất lỏng, cũng không phải là đơn thuần nước, mà là một loại cấp độ cực cao thủy thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng so siêu nhất phẩm linh tuyển châu bản nguyên cấp độ cao hơn. Vương Huyền Lân lúc này hiểu được, nhìn đến những này màu thủy lam chất lỏng, liền là tiên tiên thủy mạch đồ bản nguyên. Ta nếu là có thể dẫn xuất đi một kia, liền có thể dùng để vận dưỡng ta bản mệnh pháp bảo Sơn Hà Đồ. Đợi một thời gian, Sơn Hà Đồ cũng có thể lột xác thành hậu thiên linh bảo. Hắn nhìn trước mắt Du Long Hà, thả ra thần thức dẫn dắt trong sông bản nguyên. Chỉ thấy một đạo cọng tóc phẩm chất màu thủy lam lưu quang từ đường sông bên trong bay ra. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, có cửa, chỉ cần có thể đem cô năng lượng này dẫn ra, liền xem như thành công. Hắn không ngừng thả ra thần thức dẫn dắt cái này một sợi lưu quang, không bao lâu, cái này một sợi lưu quang liền thoát ly thủy mạch đồ, xuất hiện tại trong đạo trường không gian bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, cái này một sợi lưu quang liền bay ra đạo trường môn hộ, đi vào trong thức hải của hắn. Không bao lâu, lưu quang đi vào hắn tử phủ bên trong, tiến vào hắn bản mệnh pháp bảo thủy mạch đồ bên trong. Sau đó, cỗ này lưu quang ngay tại Sơn Hà đồ bên trong không ngừng đi khắp. Những nơi đi qua, đều sẽ tiêu tán ra từng cái điểm sáng màu xanh nước biển, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Số 10 hơi thời gian qua khứ, cái này một sợi lưu quang hoàn toàn biến mất, mà Sơn Hà Đồ cấp độ không ngừng tăng lên. Vương Huyền Lân đột phá nguyên anh cảnh giới không lâu, trước đó vẫn bận củng cố tu vi, cùng xử lý các loại sự vụ, còn chưa kịp vận dưỡng Sơn Hà Đồ. Bởi vậy, Sơn Hà Đồ chỉ là sắp đột phá nhất phẩm trạng thái, cũng không có bước qua cuối cùng một đạo cảm. Bây giờ hấp thu cái này một sợi thủy mạch đồ bản nguyên, Sơn Hà Đồ vậy mà tại không đến trăm hơi thở thời điểm, trở thành nhất phẩm pháp bảo. Không hổ là thái cổ thứ nhất thần sen lẫn linh bảo, cấp độ quả nhiên đủ cao. Vẹn vẹn một sợi bản nguyên lực lượng, liền để ta Sơn Hà Đồ phát sinh lớn như thế thủy biến. Chương 458, triều đình chiêu trò tổn hại. Chương 458, triều đình chiêu trò tổn hại. Vương Huyền Lân Sơn Hà Đồ pháp bảo vốn là nhị phẩm đỉnh phong trình độ, khoảng cách nhất phẩm chỉ kém một chút xíu. Trên lệch này nhìn như cực nhỏ, kỳ thực là cách biệt một trời. Tựa như tiếp kết đan đỉnh phong tu sĩ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Nhưng cả hai cứng thực lực kém không chỉ gấp 10 lần. Vương Huyền Lân tra xét rõ ràng mình bản mệnh pháp bảo, chỉ thấy pháp bảo bên trong thủy hệ thần thông đã trực tiếp tấn thăng làm đại thần thông. Cái này tiên tiên thủy mạch đồ lực lượng so ta tưởng tượng còn cường hãn hơn. Không chỉ có để Sơn Hà Đồ bản thể phát sinh chất biến, liền bên trong bổ sung thần thông, cũng thuận liền tăng lên một cái lớn bậc thang. Vương Huyền Lân ban đầu ở trúc cơ cảnh giới lúc, ngưng tụ thần thông hạt giống, liền mượn pháp bảo lực lượng. Về sau, hắn không ngừng ẩn dưỡng Sơn Hà Đồ, trong đó thần thông hạt giống cũng nhận hắn tự thân thần thông ảnh hưởng, không ngừng tăng lên. Bản mệnh pháp bảo sẽ theo chủ nhân tu vi tăng lên, mà không ngừng tăng cường. Chỉ là pháp bảo tăng cường tốc độ, điều gì cũng sẽ so chủ nhân chậm một chút. Nhưng bây giờ có tiên tiên linh bảo bản nguyên ẩn dưỡng, cái này Sơn Hà Đồ tốc độ phát triển, sẽ so Vương Huyền Lân cái chủ nhân này càng nhanh. Hắn lại nhìn một chút Sơn Hà Đồ bên trong cái khác thuộc tính thần thông, những này thần thông cũng không có phát sinh thủy biến, vẫn là kết đan tu sĩ thần thông trình độ. Cái khác thượng vàng hạ cám thần thông, ngược lại là dâu ria. Nhưng Sơn Hà Đồ vốn là sơn thần nhất hệ thủ đoạn, cùng thủy thần nhất hệ thần thông lẫn nhau ngăn được. Bây giờ thủy thần nhất hệ thần thông đều đã lột xác thành nguyên anh cấp độ đại thần thông. Sơn thần nhất hệ thần thông vẫn chỉ là kết đan cấp độ. Cứ thế mãi, Sơn Hà Đồ năng lượng mất cân bằng, tất nhiên sẽ xuất hiện trò ngu ngốc. Ta còn phải mau chóng đem sơn thần nhất hệ thần thông cũng đều bồi dưỡng đến nguyên anh cấp độ. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía bên trong tử phủ Đồng Sơn Sơn Thần Bảo Ấn. May mắn có cái này Đồng Sơn Sơn Thần Bảo Ấn tại, ta đã có thể từ tiên tiên thủy mạch đồ bên trong rút ra bản nguyên năng lượng, đến ẩn dưỡng Sơn Hà Đồ. Đồng Sơn Sơn Thần thực lực cùng địa vị, cùng thủy trạch chi chủ là ngày đêm khác biệt. Muốn dung chuyển Đồng Sơn Sơn Thần Bảo Ấn, tất nhiên sẽ càng thêm đơn giản. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lập tức đem thần thức dò vào bảo ấn bên trong. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt đại biến. Chỉ thấy một mảnh rộng lớn trên vùng quê, có một dãy núi hở ra. Trên núi xanh úng tươi tốt, nhìn kỹ lại, phát hiện là mọc đầy ngọc đồng. Vương Huyền Lân thần thức dò vào dãy núi bên trong, thoáng dẫn đạo, liền có một sợi xanh vàng giao nhau lưu quang từ dãy núi bên trong bừng lên. Hắn dựa theo trước đó quá trình, đem cái này một sợi lưu quang dẫn vào sơn hà đồ bên trong. Cỗ này lưu quang cấp tốc dung nhập sơn hà đồ bên trong dãy núi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn hà đồ khí thế chậm rãi tăng cường. Sau đó, hắn lại dò xét đồ bên trong mang theo sơn thần nhất hệ thần thông. Quả nhiên, những này thần thông đều đã phát triển đến nguyên anh cấp độ đại thần thông. Tiên Thiên Linh Bảo quả nhiên bất phàm, một sợi bản nguyên năng lượng liền có thần hiệu như thế. Trọng yếu nhất chính là, hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo bản nguyên lực lượng dung nhập sơn hà đồ bên trong, cũng không có phát sinh xung đột. Đợi một thời gian, ta tất nhiên có thể đem sơn hà đồ bồi dưỡng thành hậu thiên linh bảo. Từ lúc trước hắn đạt được cổ đại điện tịch đến xem, hậu thiên linh bảo có thể chia làm hai loại. Một loại là mượn nhờ Tiên Thiên Linh Bảo bản nguyên lực lượng bồi dưỡng pháp bảo, liền có thể để pháp bảo phát sinh thủy biến, có được một bộ phận linh bảo uy năng, trở thành hậu thiên linh bảo. Một loại khác là hóa thần tu sĩ pháp bảo, trải qua nhiều năm dưỡng, cũng có hy vọng trở thành hậu thiên linh bảo. Vô luận là loại nào hậu thiên linh bảo, uy năng đều hơn xa nguyên anh tu sĩ pháp bảo. Mà mình sơn hà đồ, đây chính là hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo hầu hạ nó một cái, phúc lớn bằng trời. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 340 tuổi. 5 năm qua, hắn trừ tu luyện ra, đại đa số thời gian đều dùng tại vận dưỡng sơn hà đồ bên trên. Bây giờ sơn hà đồ, mặc dù còn chưa trưởng thành đến hậu thiên linh bảo cấp độ, nhưng có bảo vật này nơi tay, Vương Huyền Lân đoán chừng thực lực của mình có thể tăng lên mấy lần. Muốn thu thập cùng cấp tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nam Sơn quận nước các hạng sự vụ cũng là không cần hao phí nhiều ít công phu. Tại chính thức khai quốc trước đó, hắn liền đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Tĩnh Nguyên Tông khai tông lập phái hơn 200 năm, nếu là từ bắt đầu thu đồ lúc tính lên, đã qua gần 300 năm. Nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được các loại nhân tài còn là không ít. Chỉ cần đem bên trong Tĩnh Nguyên Tông có năng lực quản lý đệ tử giải ra, quản lý ba cái quận bất quá là việc rất nhỏ. Lúc này, Vương Huyền Lân vừa mới tu luyện hoàn tất, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, "Sư tôn, triều đình phái người tới, có việc cầu kiến ngài, ngay tại Ngọc Bích đảo nghị sự điện chờ." Vương Huyền Lân lúc này ly khai thủy phủ, đi tới Ngọc Bích đảo trên nghị sự điện bên trong. Tòa này nghị sự điện, nguyên lai là Nam Sơn hầu phủ. Bây giờ Nam Sơn quận nước khai quốc, tại Nam Sơn thành xây dựng mới quận công phủ. Lúc đầu Nam Sơn hầu phủ liền biến thành Tĩnh Nguyên Tông các đường làm việc địa phương. Vương Huyền Lân đi tới nghị sự điện bên trong, chỉ thấy trong điện có ba người. Theo thứ tự là Đỗ Viễn Hồng, Kim Giao Tông Ngân Lân Trần Nhân, cùng Đô Thành Hoàng nhất hệ hậu bối Lý Thanh Nguyên. Nhìn thấy ba người này, là hắn biết Kim Giao Tông cùng Hợp Dương hầu phủ dọn nhà sự tình có kết quả. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, ba người lúc này không mình hành lễ, gặp qua chân quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ. Hắn lại nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, "Lý sư minh, lần trước bắt ngươi làm bia lỡ đạn, còn xin sư minh chớ nên trách tội." Lý Thanh Nguyên cười nói, "Không sao, lúc đương thời nguyên anh tiền bối toa chấn, ta một điểm tổn thương đều không có. Chân quân còn đưa ta 100 đàn bách hoa hữu, cũng đều là trăm năm ủ lâu năm, ta thế nhưng là kiếm lợi lớn." Dứt lời, hắn lấy ra hai quyển bản ngọc sách, Hợp Dương hầu phủ cùng Kim Giao Tông sự tình, triều đình đã trả lời xuống tới, còn xin chân quân xem qua. Vương Huyền Lân tiếp nhận ngọc sách, lật xem. Cái này ngọc sách là đại huyền triều đình phát cho Nam Sơn quận quốc công văn, không tính là thánh chỉ, cũng không có nhiều như vậy lễ tiết. Thứ nhất bản ngọc sách bên trong nội dung cũng rất đơn giản, liền là đem Kim Giao Tông chuyển tới Nam Sơn quận nước dưới trướng. Kim Giao Tông được an bài tại Lạc Hồng Trạch, nơi đó là quảng trạch quận cảnh nội, đầm nước trải rộng, ngược lại là phi thường thích hợp Kim Giao Tông. Lạc Hồng Trạch chung quanh có 3 cái huyện, đều thuộc Kim Giao Tông quản lý. Về sau hắn lật xem cuốn thứ hai ngọc sách, đây là Hợp Dương hầu phủ an bài, lập tức cho mày. Hợp Dương hầu phủ cũng từ Thiếu Lương quốc bên kia chuyển tới Nam Sơn quận nước dưới trướng. Chỉ là cho Hợp Dương hầu phủ phân chia đất phong, vấn đề phi thường lớn. Hợp Dương hầu phủ mới đất phong, không có đặt ở Nam Sơn quận nước hạ hạt ba quận phạm vi bên trong, mà là đặt ở Mãng Lâm quận. Bên kia là Kim Tam giáo địa bàn, mà lại Hợp Dương hầu phủ đất phong bao gồm Mãng Lâm quận của thành. Đỗ Viễn Hồng bản nhân càng là đạt được Mãng Lâm quận thủ chức vị. Kể từ đó, Hợp Dương hầu phủ liền có quyền quản hạt Kim Tam giáo, mà lại Hợp Dương hầu phủ địa bàn vừa vặn kẹp lại Mãng Lâm quận vận tải đường thủy đầu mối then chốt. Kim Tam giáo nếu là không xù lông, đó mới là quái sự. Cứ thế mãi, Kim Tam giáo cùng Hợp Dương hầu phủ tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Trong công văn minh sắp viết, Hợp Dương hầu phủ thuộc Nam Sơn quận nước dưới trướng, hắn đất phong tự nhiên cũng coi là Nam Sơn quận nước quốc thổ. Song phương phát sinh xung đột, Nam Sơn quận nước tất nhiên muốn đứng tại Hợp Dương hầu phủ bên này. Kể từ đó, Nam Sơn quận nước cùng Tây Hải hợp tác cũng đã rất khó tiến hành tiếp. Vương Huyền Lân trong lòng thầm mắng, đại huyền cao tầng bên trong, thật đúng là có người đối ta không yên lòng à. Ta cùng Tây Hải bên kia hợp tác còn không có hoàn toàn thỏa đàm, bây giờ liền bắt đầu cho ta chôn cái đinh.